Chương 264, bại trốn 2, chương 264, bại trốn 2, lập tức Phượng Tê đồng thôi động Liễu Diệp Chu, tiếp tục hướng tây tiến phát. Ngự khí phi hành, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, nhưng ở quỷ âm chi địa, nguy hiểm đã gia tăng mấy lần. Quả nhiên, làm phi chu đi qua một mảnh rừng rậm, nghe ngao ngao âm thanh, bình tĩnh Lâm Tử Lý đột nhiên bay lên một đám đông nghị tâm thú, bọn này âm thú lớn nhỏ đơn giản là như chó con, nhưng mỏ nhọn răng nanh, sau lưng mọc lên cánh ngắn, bộ dáng quả thực dữ tợn. Là răng kiếm bay quyển. Phượng Tê đồng nói, không cần để ý không hỏi, bọn chúng bay không thích. Nàng pháp lực thêm lớn mấy phần, Liễu Diệp Chu tốc độ phi hành lập tức nhanh gấp bội, như lưu tinh lướt qua, nhất thời đem răng kiếm bay quyển bỏ lại đằng sau. Trong rừng không ngừng có răng kiếm bay quyển thoát ra, nào về phía trên không cái kia Diệp Biển Chu, Phượng Tê đồng hết sức chăm chú thao túng phi chu, xen kẽ trốn tránh. Càng về sau, âm thú càng ngày càng nhiều, ngoại trừ bay quyển bên ngoài, cốt cánh điểu, quỷ diện ưng mấy người phi cầm nghe khí tức cũng nhao nhao chạy đến. Trên thuyền bay tu sĩ pháp khí phụ triển tế xuất, chống cự yêu cầm công kích. Cũng may đồng la cốc không tính xa, ăn xong bữa cơm không đến, Liễu Diệp Chu cuối cùng xuyên ra yêu cầm trùng đây, rơi trên mặt đất. Quả nhiên âm thú địa vực tính chất cực mạnh, một ra bản thân phạm vi thế lực, những cái kia yêu cầm lập tức quay đầu bay trở về. Ngẫu nhiên lẻ tẻ hai ba con không biết sống chết yêu cầm, không nỡ lòng bỏ thịt đến miệng ăn, còn lao đến, kết quả tự nhiên là đám người hợp lực, thuần thục đánh chết. Đám người nơi đặt chân là một tòa sụp đổ thừa thiên tháp, trăm ngàn năm hoang vu, chỉ còn lại một chút đoạn tường tàn biên. Mắt thấy không có yêu cầm tản, đều thở phào một cái, nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi. Thạch Phong ngồi ở một bức tường thấp bên trên, bên cạnh hắn một cái tăng thể diện thanh niên tu sĩ, hắn nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược phía sau quanh chân ngồi tĩnh tọa, nhưng hai mắt mở viên viên địa, canh chừng Thạch Phong. Thạch Phong mặc dù không có bị trói, nhưng hắn bảy chỗ huyệt đạo bị cấm, một tia pháp lực cũng vẫn không nổi, đừng nói độc thủ, chính là thạch độn thuật đều không thể thi triển, hắn mấy lần âm thầm vận khí xung quanh, nhưng đều không công mà lui. Qua một thời gian uống cạn chung trà, đám người dần dần thông thả lại sức, Lưu Nhị đứng dậy nói, "Tiểu Phượng sư tỷ, dưới mắt đã ra khỏi Xà Vương phạm vi thế lực, có phải chúng ta thật tốt thu thập một chút cái này gian tế?" Lâu Nhân đạo, "Lưu sư đệ nói đúng lắm. Lần này bị Xà Vương lại chậm trễ không thiếu thời gian, Quỷ Lan chỉ sợ đã đem Man Man ký đưa đến bọn hắn trường lao trên tay." Lưu Nhị lớn tiếng nói, "Nếu là như vậy, gia hỏa này còn có cái gì dùng? Ta đây đem hắn chặt, thay ca ca ta báo thủ." Thạch Phong thở dài, đang lặn xuống vào Cựu Phù môn, chỉ bất quá muốn học một điểm chế phù tay nghề, xem như sau này mưu sinh thủ đoạn thôi, tuy không nên, nhưng từ chưa bao giờ làm bán đứng Cựu Phù môn sự tình. Gian tế sự tình, tại hạ hết đường chối cãi, nói thế nào nghĩ rằng các ngươi cũng không tin. Còn Lưu đạo hữu, ngươi ca ca chết bởi Xà Vương chi thủ, vì cái gì tìm ta báo thủ? Lưu Nhị phi một cái, cậu tặc, nếu không phải bởi vì ngươi, ta đại ca như thế nào sẽ bị Xà Vương giết chết? Cậu vật, ngươi bây giờ biết sợ hãi? Sợ liền cho ra ra dập đầu ba cái, ra ra có thể cho người thông khoái. Hắn nói, đứng dậy, vụt một tiếng từ bên hông rút truy thủ ra. Phượng Tê đồng liếc nhìn Thạch Phong một cái, Thạch đạo hữu, Phượng Mộ phía trước nói lời vẫn như cũ giữ lời, chỉ cần ngươi dặn dò Quỷ Lan Lệ Hổ hướng đi, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thạch Phong lạnh lùng nói, tính mạng của ta tùy thời khó giữ được, nếu là biết Quỷ Lan Lệ Hổ rơi xuống, vì cái gì không nói? Chỉ là ta khuyên các ngươi, trước chớ nghĩ truy tung Quỷ Lan Lệ Hổ, vẫn là muốn như thế nào bảo trụ mạng nhỏ mình. Đám người nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắc Y Phượng dừng nô giận nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn dám đe dọa người khác. Phượng Tê đồng không có nổi giận, thật sâu nhìn Thạch Phong một cái nói, chỉ giao cho, chúng ta đã tiến vào Vạn Thánh Cung địa giới, chẳng lẽ cái kia Xà Vương còn dám đuổi theo? Thạch Phong đạo, Phượng Tiên Tử kiến thức bên bác, tâm tư kín đáo, Thạch Mộ bội phục rất. Chỉ là Phượng Tiên Tử có hay không nghĩ tới, Thanh Đế Cốc cũng có rất nhiều âm thú độc trùng căn bản không có địa vực hạn chế, bọn hắn chỉ là coi chúng ta là làm con mồi, muốn nuốt vào trong bụng, do đó, bọn hắn căn bản sẽ không quản cái gì giới không địa giới. Hắc Y Phượng dừng nô nói, tiểu tử nói chuyện rất gần, đơn giản là muốn dây dưa thời gian thôi. Thử Sam Phượng Tê đồng nhíu nhíu mày, thật sao? Vậy ngươi lại dựa vào cái gì làm này kết luận? Thạch Phong đạo, rất đơn giản, bởi vì dưới mắt Xà Vương liền đã đuổi tới. Trong ánh mắt mọi người đều thoáng qua một vẻ bối rối, nhìn một phía, bất quá đi qua thạch điện một trận chiến, bọn hắn cũng biết, Xà Vương ẩn nấp đồng hóa, thần thức căn bản là không có cách phát giác. Phượng Tê đồng nói, Thạch đạo hữu như vậy chắc chắn, thế thì muốn thỉnh giáo một chút, Xà Vương hiện ở nơi nào? Thạch Phong chỉ tay một cái, liền dưới đất này. Hắn điểm chỉ chỗ chính là bên cạnh cái kia tĩnh tọa tăng thể diện tu sĩ dưới chân. Cái kia tăng thể diện tu sĩ cái mông phảng phất bị nóng dưới, đông nhiên ngậy. Lưu Nhị Cơ tiếu đạo, Lữ sư đệ, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi, bị người đùa bỡn. Họ Lữ tu sĩ sắc mặt nhất hồng, hướng Thạch Phong vùng nói, vương bắt đản, dám trêu chọc. Thạch Phong nhìn chằm chằm mặt đất, liền liền lui lại mấy bước, họ Lữ tu sĩ vùng nói, đi hướng nào? Vừa muốn cất bước đuổi theo, đông nhiên sợ hãi tê a. Hai chân của hắn đột nhiên hạ xuống, hai tay cuồn vũ, toàn bộ khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo biến hình. Sau một khắc, một cái đầu lâu to lớn từ lòng đất chui ra, chính là Ô Hoàn Xà Vương, nó miệng lý chính ngậm cái kia họ Lữ tu sĩ, thân thể chậm rãi truyền ra ra. Chương 265, tựa hồ không đúng chỗ nào. Chương 265, tựa hồ không đúng chỗ nào. Đám người lần này liền cứu người tâm tư cũng không có, phát một tiếng hô, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một đôi chân, nhao nhao đằng không mà lên, chạy từ phía. Phượng Tê đồng thở dài, nắm lên Thạch Phong, cũng bay đến giữa không trung. Xà Vương hai ba miếng đem tu sĩ kia nuốt vào, tiếp đó hai chỉ đồng linh mắt lục gắt gao trừng mắt về phía trên không. Một lúc sau, Xà Vương vừa nghiêng đầu, trọng lại chui vào lòng đất. Lâu Hiên lúc này cũng mất tất vông, làm sao bây giờ? Tiểu Phượng sư tỷ, cái này Xà Vương âm hồn bất tán, cùng chúng ta đòn khiêng lên. Phượng Tê Đồng trầm tư phút chốc nói, đi Vạn Thánh Cung tránh một chút đi, hắn hiện tại cũng không có lực lượng, Xà Vương có thể hay không truy vào Vạn Thánh Cung, chỉ là Hoang Giao Giã Linh căn bản là không có cách phòng ngự, chỉ có dựa vào Vạn Thánh Cung kiến trúc và pháp trận có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vạn Thánh Cung tháp nhọn mặc dù xa xa đang nhìn, nhưng kỳ thật khoảng cách không ngừng. Phi Chu đi thời gian đốt hết một nén hương, bốn phía lại bắt đầu xuất hiện yêu cầm. Tu sĩ đi tới Vạn Thánh Cung, từ trước đến nay cũng là tiềm hơi thở đi bộ, như vậy nên ngang hoành không bay lượn, tự nhiên trêu chọc tới đại lượng yêu cầm. Hắc Y Di Phượng dừng nô sốt rồi nói, như là vì tránh né Xà Vương, chúng ta một mực ngự khí phi hành, không dám rơi xuống đất, lại muốn ứng phó càng ngày càng nhiều yêu cầm, chỉ sợ mệt mỏi cũng mệt chết. Nàng đang khi nói chuyện, đối xử lạnh nhạt liếc về Thạch Phong, khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạo, lạnh không được quá mắng, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ đây hết thảy là ngươi dở cho quỷ? Lưu Nhị lập tức nói, nhất định là hắn, không sai, bằng không quái xà này làm sao lại đuổi theo chúng ta không thả? Sư tỷ, trực tiếp đem hắn ném xuống, ngã chết hắn. Thạch Phong hừ lạnh, Xà Vương là ta dẫn tới, thua thiệt ngươi nói ra được. Còn ta vì cái gì mà cười? Hừ, ta chỉ là cười các ngươi đần mà thôi. Lưu Nhị nghe vậy, luân phiên đánh quyền muốn đánh. Phượng Tê Đồng khoát qua tay, ngăn lại Lưu Nhị, quay đầu đối với Thạch Phong đạo, chỉ giáo cho, còn xin chỉ giáo. Trong ngôn ngữ khách khí rất nhiều. Ta mặc dù không biết như thế nào thoát khốn, nhưng nói tránh đi Xà Vương cùng khác yêu cầm, nghỉ ngơi nửa ngày còn chưa khó khăn. Phượng Tê Đồng vui nói, chớ nói nghỉ ngơi nửa ngày, có thể chỉ hoãn qua một canh giờ, chúng ta liền có sinh cơ. Thạch Phong đạo, Phượng tiên tử thông minh hơn người, đầu so với ta vừa vặn rất tốt dùng đến nhiều, chỉ là nhất thời bối rối, không nghĩ tới thôi. Kỳ thực rất đơn giản, ngươi cũng không muốn bay giữa không trung, cũng không muốn rơi trên mặt đất, ngại gì đứng ở chính giữa. Nói, hắn nỗ nỗ truy, ô hoàn xả vương ngũ hành thuộc thổ, có thể cùng đất đá đồng hóa, nhưng thuộc tính khác nó nhưng cùng hóa không được. Phượng Tê Đồng hiểu ra, lấy tay chụp ngạch, đúng rồi. Đúng rồi. Ê, đại thụ, ta thực sự là hồ đồ. Phượng Tê Đồng nói, nhấn một cái liêu diệp trù, hướng xuống phóng đi, trong chốc lát nàng đã rơi vào một gốc cực tươi tốt trên đại thụ. Cây này cao có 14 ngũ trượng, nhánh như cầu lòng, diệp nhược đỉnh nắp, đám người chui vào trong lá cây. Phượng Tê Đồng lại thả ra mấy đạo linh phủ cấm chế, đem khí tức che giấu. Yêu cầm thần thức tự yếu, truy đuổi tu sĩ dựa vào là thị giác hữu giác, vừa không nhìn thấy bóng dáng, lại người không thấy mùi, cũng từ từ tản. Mà đại thụ chính là một thuộc tính, Ô Hoàn Xà Vương không thể nào một độn đánh lén. Cây cao hơn 10 trượng, Xà Vương cũng không cách nào bạo khởi đả thương người, mà nếu nó chui ra mặt đất, từ thân cây chậm rãi bơi lên đến, cái kia đám người tự nhiên có thể phát giác. Đám người nhẹ thở một hơi, thần sắc hơi chấn tĩnh một chút. Phượng Tê Đồng hai tay vạch một cái, kết một cách âm cấm chế. Cựu phù môn còn lại 6 người tại trong cấm chế thấp giọng thương nghị đối sách. Thạch Phong ngồi một mình ở một đoạn nằm ngang thụ nha bên trên, mặt không biểu tình. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong cao mày, thì thào nói, không đúng, không đúng. Giác Ma Long nhảm chán vung quay đôi, tiểu tử, ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì? Thạch Phong đang tiếu đạo, ta bây giờ bị người bắt, còn có thể suy nghĩ gì? Đơn giản là muốn như thế nào đảm mệnh. Giác Ma Long nói, nói đến đảm mệnh, dưới mắt cái kia tiểu xà để mắt tới cựu phù môn người này, vốn là ngươi chạy trối chết cơ hội thật tốt, vì cái gì ngươi lúc trước còn gọi phá xà vương hành tung, cứu được bọn hắn? Thạch Phong ngẩn người nói, cái này, có thể ta cảm thấy tất cả mọi người là nhân tộc nhất mạch, không đành lòng đi, lại ta cũng không phải là quỷ y hay môn gian tế, cùng cựu phù môn không thủ không oán. Lại nói Phượng Tê Đồng các nàng dù sao coi như hiệp nghĩa chi sĩ. Giác Ma Long niết niết miệng nói, cho nên sau đó ngươi lại giúp cô nàng kia một lần, chỉ điểm bọn hắn trốn ở trên đại thụ. Quên đi thôi, ngươi kéo nhiều như vậy chuyện ma quỷ, còn không phải nhìn cô nàng kia dáng dấp đẹp mắt, bất chi bất giác liền thần hồn điên đảo, ngươi không sợ trong nhà cái kia sư tỷ xinh đẹp lật út bình giấm chua sao? Thạch Phong khoát tay lia lịa, Long lão gia ngươi không muốn giễu cợt, ta nào có tâm tư này. Vậy ngươi còn chờ cái gì nữa? Thạch Phong lắc đầu nói, ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ, rất có mấy điểm nghi hoặc. Thật sao? Nói ra, bản lão gia giải thích cho ngươi. Thạch Phong thuận tay cầm lên một chi vũ tiên nói, thứ nhất, Ô Hoàn Xà Vương vì cái gì truy chúng ta? Giác Ma Long đảo to lớn bạch nhãn, Xà Vương truy các ngươi tự nhiên là muốn ăn các ngươi, cái này còn muốn hỏi vì cái gì? Vì ăn no bụng sao? Vốn lấy Xà Vương bản sự, cũng không thiếu đồ ăn đi. Cái này tiểu tử ngươi liền không hiểu được, các ngươi nhân tộc bắt giữ yêu tộc, hoặc là yêu đan, hoặc là bị mao. Đồng dạng, các ngươi nhân tộc huyết nhục đối với chúng ta yêu tộc cũng là vật đại bổ, nuốt các ngươi một cái, hơn xa ăn 100 con đồng thú. Chương 265, tựa hồ không đúng chỗ nào, 2, chương 265, tựa hồ không đúng chỗ nào, 2, Giác Ma Long nói, không sai, từ cốt linh đến xem, cái này tiểu xà có 4000 tuổi, đã lột xác 3 lần, lại xác một lần liền có thể tấn cấp tam giai. Tất nhiên việc cấp bách nó là tấn giai, vậy nó không hảo hảo bế quan tu luyện, làm gì cuối cùng đuổi theo chúng ta không thả. Cái này tiểu xà theo cốt linh tính toán, sớm nên tấn cấp cấp 3, nhưng bây giờ còn kẹt tại nhị giai hậu kỳ, đoán chừng là thụ thương tổn hại nguyên khí rồi, bởi vậy nó cần đại lượng nhân tộc huyết đục tới bồi bổ. Thế nào? Tiểu tử, lời giải thích này ngươi hài lòng hay không? Thạch Phong lại đem qua một cái vũ tiễn, cái thứ hai nghi vấn, cái này xả vương khai linh trí không có. Không có. Cái này bản lão gia có thể đánh được. Ô rắn cạp nong không đến tam giai, tuyệt không linh trí có thể nói. Một phần bạn nó là chỉ biến dị xả vương đâu. Cái kia cũng không khả năng, long giao mãng xả tứ lại chi, chúng ta long tộc tại nhị giai đều không mở được linh trí. Chỉ là tiểu xà còn có thể lợi hại hơn chúng ta sao? Lại nói, nó nếu là đã khai linh trí, huyết mạch của ta uy hiếp như thế nào còn đối với nó hữu dụng? Thạch Phong lấy ra đệ tam chi vũ tiễn, cái thứ ba nghi vấn, long lão gia, chúng ta hồi tưởng một chút, sớm nhất gặp phải xà vương là ở song đầu xà trận, lúc đó vệ phù khanh mang theo chúng ta một đoàn người chuẩn bị đi phía tây phòng điều khiển, đi qua một đầu thạch lang, lúc đó xà vương tiềm phục tại dưới mặt đất chuẩn bị đánh lén chúng ta.
Đúng nha.
Bất quá khi đó các ngươi may mắn, vừa lúc bị quỷ y hiểm môn chính là cái kia gọi nhà của lệ hổ hỏa đem các ngươi dẫn ra, mới không chúng xà vương mai phục.
Thạch Phong đạo, đây chính là điểm đáng ngờ rồi, lúc đó xà vương vì cái gì không công kích chúng ta?
Ai nói không có? Nó không phải một đường truy đuổi cùng tùy các ngươi tiến vào truyền tống đại sảnh sao?
Nó là cùng tiến vào, nhưng cũng không động thủ, thẳng đến về sau ta bị thanh bảo nhân áp tải đến, trước sau một giờ thời gian, cái kia xà vương một mực liền nằm sấp dưới đất ngủ ngon đây.
Dựa theo Long lão gia ngươi mới vừa suy đoán, xà vương nguyên khí bị hao tổn, cần đại lượng huyết thực tới bồi bổ, vậy nó vì cái gì không động thủ?
Giác Ma Long ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, có thể lúc đó các ngươi quá nhiều người, xà vương sợ đánh không lại, cho nên không dám lộ diện.
Nếu nói lúc đó tại chỗ có tu sĩ kim đan, bằng tu sĩ kim đan uy áp, chấn nhiếp xà vương không dám vận động, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng lúc đó trên sân thực lực mạnh nhất, cũng liền Diệp Pháp Trần, Vệ Phù Khanh, Quỷ Lan, Phượng Tê Đồng bốn người, xà vương sẽ sợ bọn họ sao?
Ngươi vừa nói như thế, tựa như là có chút kỳ quái.
Vậy ngươi cảm thấy nguyên nhân là cái gì?
Thạch Phong đang tiếu đạo, văn bối cảm thấy đơn giản hai nguyên nhân, một là xà vương đánh giá thực lực, cảm giác phải tự mình một người, không, một con rắn đánh không thắng một nhóm người liên thủ, hai là xà vương muốn đợi Quỷ Lan lệ hổ cùng Cửu Phù môn đánh nhau chết sống, nó tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, hai cái này nguyên nhân vô luận là cái nào, đều là loại linh trí đã mở rồi.
Giáp Ma Long lắc đầu liên tục, khai linh trí,
tuyệt đối không thể.
Thạch Phong lần nữa lấy ra một cái vũ tiễn, đặt tại bên chân, nghi điểm thứ tư, cái này xà vương vì cái gì từ tầng 2 một đường đổi tới 3 tầng đi?
Nếu nói quang vì ăn thịt người, Vạn Độc Sơn trang tầm bảo tu sĩ cũng không biết, như nói là An Phượng Tê Đồng bọn hắn, vậy nó hẳn là sớm đổi tới, nhưng ta và Thanh Bảo Nhân đổi tới truyền tống đại sảnh lúc, xà vương còn trong lòng đất ngủ ngon đây.
Giáp Ma Long con mắt trừng lớn, thất thanh tiếu đạo, nói như vậy, tiểu xà dọc theo đường đi đổi sát không vương nhưng thật ra là ngươi rồi.
Các cát.
Thạch Phong lo lắng, 89 phần 10 là như thế này.
Suy nghĩ kỹ một chút, xà vương mặc dù giết Cửu Phù môn ba người, nhưng kỳ thật nó mục tiêu công kích cũng là ta.
Giáp Ma Long trở về suy nghĩ một chút, lần thứ nhất tại Bách Thảo Đường thạch điện, xà vương đúng là một ngụm hướng Thạch Phong tắt tới, chỉ là vừa tốt cái kia lưu sư đệ đi qua chào Thạch Phong, cản ở giữa, bị xà vương cắn một cái bảo.
Lần thứ hai tại Đồng La Cốc phế tích lúc nghỉ ngơi, xà vương nhưng thật ra là từ Thạch Phong chỗ ngồi phía dưới chui ra ngoài, chỉ là Thạch Phong phải Giáp Ma Long chỉ dẫn, lui về phía sau mấy bước, mà tên kia họ Lữ tu sĩ thẹn quá hóa giận, đi lên đánh lẫn nhau, vừa bạn giẫm ở Thạch Phong khi trước chỗ ngồi, kết quả bị xà vương một ngụm nuốt.
Giáp Ma Long chật chật liên thanh, các cát, thật đúng là, các cát.
Thạch Phong tiếp tục lấy ra một cái vũ tiễn, một vấn đề cuối cùng, xà vương vì cái gì truy ta?
Ta chưa bao giờ trêu chọc qua nó, càng không đả thương nó, thậm chí tại Vạn Độc Sơn Trang, ta một đầu ô rắn cạp nong đều chưa từng giết, không có tổn thương con cháu của nó hậu đại, nó vì cái gì đối với ta theo đuổi không bỏ?
Cái này, cái này.
Giáp Ma Long đắc không được, chi ngôn nửa thiên đạo, vậy, đại khái chỉ có thể là ngươi mới nói nhà mộ tổ a.
Long lao ra, xuống còn, ngươi không nên mở van bối nói giỡn.
Tiểu tử, xà vương vì sao truy ngươi ta không biết được, nhưng nếu như Cửu Phù môn biết việc này liền phiền toái, chỉ cần đem ngươi hướng về dưới cây quăng ra, bọn hắn liền vạn sự đại cát, không cần lo lắng, mà ngươi liền.
Đang nói, chợt nghe Phượng Tê Đồng hô nói, Thạch đạo hữu.
Thạch Phong tâm lý chính hư, nghe vậy thân thể chấn động.
Giáp Ma Long đại gọi, hỏng bét.
Nữ hoa hoa này biết nói ra chân tướng rồi.
Chương 266, liên thủ chương 266, liên thủ Thạch đạo hữu, ngươi bộ dáng tựa hồ rất sợ.
Thạch Phong cười khổ, thân ta là tù binh, pháp lực bị giam cầm, mà dưới cây cất giấu một cái xà vương, ta có thể không sợ sao?
Lưu Nhị nghiến răng nghiến lợi, không sai.
Chúng ta bây giờ liền đem ngươi cẩu tặc kia ném cây, cho ăn.
Phượng Tê Ngô đánh gậy nói, Thạch đạo hữu, ô hoàn xà vương thiên phú có thể cùng đất đá đồng hóa, chính là nguyên anh kim đan cũng khó mà phát giác, thế nhưng là tựa hồ Thạch đạo hữu có thể xem thấu cái này xà vương ẩn nấp.
Tại Bách Thảo Đường, tại Đồng La Cốc vứt bỏ thừa thiên thác, Thạch Phong tuần tự hai lần gọi phá xà vương ẩn nấp, chỉ ra xà vương vị trí, không sai chút nào.
Không sai.
Thạch Phong nhún nhún vai, tại hạ vừa vận tu luyện qua một môn bí thuật, sở trường cảm ứng loài rắn yêu vật, mà bí kỹ chính là thần thức cảm ứng, không cần pháp lực khu động.
Cái này cùng Phượng Tê Đồng bọn người đoán chừng phải không sai biệt lắm, Thạch Phong bị bắt về sau, còn có thể Đồng La Cốc phát giác ô hoàn xà vương, hoặc là luyện cái gì thần thức bí pháp, hoặc là có đặc thù gì pháp khí, nhưng Thạch Phong chữa vật túi đã bị Phượng Tê Đồng giao nộp rồi, hai tay không không, vậy cũng chỉ có thể là thần thức cảm ứng.
Lưu Nhị nhìn chằm chằm Thạch Phong, lớn tiếng nói, cái thằng này đang nói láo, ta xem 89 phần 10 giá trích quái xà chính là của hắn đồng bọn.
Thạch Phong cười lạnh, Lưu đạo hữu, ta nhìn ngươi so với kia ô rắn cạp nòng cũng thông minh không có bao nhiêu.
Lưu Nhị thốt nhiên, luân phiên đánh quyền muốn đánh.
Hắc Y Dị Phượng dừng nô ho khan một tiếng, Lưu sư đệ, an tâm chớ vội.
Thạch Phong nói tiếp, cái này xà vương chính là nhị giai đỉnh phong tu vi, một chân đã bước vào tầng giai, ta chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cái nào có bản lĩnh bồi dưỡng lợi hại như thế linh sủng.
Lại nói, ta nếu là có như thế linh sủng, như thế nào sẽ bị các ngươi bắt?
Hắn lời này cực có sức thuyết phục, xà vương tuy chưa hẳn có thể nhất cử diện sát đám người, nhưng muốn từ mọi người trong tay người cứu Thạch Phong, còn là một bữa ăn sáng.
Mà Thạch Phong tại Bách Thảo Đường phát giác xà vương lúc, dọa đến thất kinh, chạy loạn cuồng thiếu, sau đó tại Đồng La Cốc lại gọi phá xà vương hành tung, xem như cứu được đám người một lần.
Chứ mỗi một loại này có thể chắc chắn Thạch Phong cùng xà vương không phải cùng một bọn.
Điểm ấy không chỉ Phượng Tê Đồng trong lòng cũng tin tưởng, cho dù là Lưu Nhị, trong lòng của hắn làm sao không biết, chỉ là hắn tâm thương huynh trưởng chết thảm, tâm tâm niệm niệm muốn giết Thạch Phong thay ca ca báo thù. Còn hắn ca ca là chết bởi Xà Vương, vẫn là chết tại Thạch Phong, hắn mới lười nhác phân biệt. Phượng Tê Đồng nói, Thạch đạo hữu, ta sẽ không vòng vo. Ngươi ở đây Đồng La Cốc gọi phá Xà Vương hành tung, bao nhiêu cũng coi như đã cứu chúng ta một lần. Hiện tại ta đều bị Xà Vương để mắt tới, việc cấp bách đều là đối với giao quái xà. Mà Thạch đạo hữu người mang thần thông, ta muốn chúng ta có thể nói chuyện như thế nào liên thủ ngăn địch. Phượng tiên tử quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chỉ là tại hạ bây giờ tay trói gà không chặt, như thế nào cùng các ngươi liên thủ. Phượng Tê Đồng thật sâu liếc nhìn Thạch Phong một cái, ngài ngược lại là lập tức trả giá bất quá, ngươi nói rất có đạo lý, kế tiếp còn phải nhiều hơn dựa vào Thạch đạo hữu, tự nhiên không thể để cho đạo hữu không có động thủ chi lực. Nàng đang khi nói chuyện, ngón tay nhỏ nhắn bắn liên tục, một lam nhất hồng hai đạo quang mang chui vào Thạch Phong thể nội. Phượng Tê Đồng tục nói, vi biểu thành ý, những vật này cũng vật quy nguyên chủ. Tay phải dương động, đem Thạch Phong chứa vật túi ném đi qua. Thạch Phong tiếp nhận chứa vật túi, sắc mặt vui mừng, nhưng rất nhanh nụ cười thu lại, đáng tiếu đạo, Phượng tiên tử, tại hạ pháp lực ngược lại là có thể vận chuyển tự nhiên, chỉ là giống như thể nội lại nhiều một đạo đồ vật gì. Phượng Tê Đồng mỉm cười, đạo hữu như vậy thông minh, hà tất biết rõ còn cố hỏi đây. Phượng Mỗ có thể bảo đảm, cái này đạo cấm chế đối với đạo hữu pháp thuật thần thông cũng không ảnh hưởng, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Phượng tiên tử thành ý cũng liền chỉ thế thôi. Lâu Hiên ngắt lời nói, họ thật đấy, ngươi lẫn vào ta Cửu Phù môn làm gián tế, giết ngươi cũng không đủ. Bây giờ đã làm mở một mặt lưới rồi, như thế nào, ngươi còn được đả lấn tới hay sao? Vậy ý của ngươi là, ta giúp các ngươi đánh chạy Xà Vương, lại để các ngươi giết chết ta? Nếu đều là chết, chết ở trên tay các ngươi cùng chết ở Xà Yêu trên tay, có gì khác biệt? Lâu Hiên nhất thời nghẹn lời, Phượng Tê Đồng nói, nếu ta không giới cấm chế, cái kia đạo hữu nửa đường chạy làm sao bây giờ? Ngươi có thần thông có thể phát giác Xà Vương, chúng ta nhưng không có, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là chúng ta từng việc bị Xà Vương ướt, đổi ngài an nhiên mà mệnh, cái này lại công bằng. Thạch Phong đem giang hai tay, tất nhiên đại gia lẫn nhau không tin được, vậy cũng không cần đàm luận liên thủ. Song Phương nhất trận trầm mặc, cái kia Lưu Nhị hàm răng cắn khanh khách vang dội, thật không thể một quyền đem Thạch Phong lật út rơi cây. Hứa Cửu, Phượng Tê Đồng chậm rãi nói, đã như vậy, vậy ta lui thêm một nữa. Phượng Mô đối với tâm ma thể, chỉ cần Thạch Đạo Hưu cùng chúng ta thành tâm liên thủ, trung ngự Xà Vương, sau đó ta nhất định giải khai Thạch Đạo Hưu cấm chế trên người mặc cho Đạo Hưu rời đi. Được, hy vọng Phượng Tiên Tử nói lời giữ lời. Phượng Mô nói chuyện, cho tới bây giờ giữ lời. Chúng ta chậm trễ thời gian quá dài, man man ký sự tình sớm thành kết cục đã định, ngươi có phải hay không gian tế đã không quan trọng. Mà nếu ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết Xà Vương, công tội triệt tiêu lẫn nhau, ta tự nhiên mừng rỡ tha cho ngươi một cái mạng. Chương 266, liên thủ 2, chương 266, liên thủ 2. Khi nàng lúc nói chuyện, bên tai bỗng nhiên chuyển đến một đạo tinh tế truyền âm, Phượng Tê Đồng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ ra một chút. Phượng Tê Đồng lắc đầu, không, cái này Xà Vương lực lớn vô cùng, nhanh như thiểm điện, mà lại biến mất vô tung tích, thực sự khó đối phó. Thạch đạo hữu, nhưng có kế sách thần kỳ. Tại hạ chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, học được một môn thần thức bí kỹ, có thể cảm ứng Xà Vương tồn tại thôi. Nhưng kỳ thật đối với ô rắn cạp nong biết không nhiều. Bất quá, ta nghĩ, cái này Xà Vương khó dây dưa nhất không phải nó khí lực lớn, độc tính mãnh liệt, mà là nó ẩn nấp thần thông. Không sai, đất bằng giao chiến, tức khiến cho chúng ta tế ra lợi hại thủ đoạn, nó chỉ cần nhượng trong đất vừa chui, chúng ta liền không thể làm gì. Thạch Phong đạo, Xà Vương mặc dù thần thông kinh người, nhưng nó có cái nhược điểm lớn nhất, chính là không khai linh trí, chúng ta có thể bố bẫy dập đối phó nó, tốt nhất là bày trận, liền giống với Phượng Tiên Tử ngươi đối với giao thạch mỗ đồng dạng. Phượng Tê Đồng gật đầu nói, Thạch đạo hưu cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi, bất quá lúc trước đối phó Thạch đạo hưu hôn tiên trận, sợ là vây khốn không được Xà Vương, trong tay của ta có một thất tinh đấu lộ trận, 7 người liên thủ, chính là tam giai âm thú cũng có thể một trận chiến. Vừa vặn chúng ta có 7 người có thể khu động trận pháp. Chỉ bất quá. Tuy nhiên làm sao? Chỉ bất quá cái này thất tinh đấu lộn trận là công trận, không phải khống trận, sợ không cách nào ngăn cản Xà Vương đào tẩu. Thạch Phong tại Cửu Phù môn 3-4 năm, phụ trận trình độ cũng đã đăng đường nhập thất, minh bạch Phượng Tê Đồng ý tứ. Trận pháp theo tác dụng phần, đủ loại, cái gọi là công trận, liền là công kích trận pháp, mượn nhờ trận pháp cùng địch người sinh tử tương bác. Mà phòng trận nhưng là mượn trận pháp chi lực phòng ngự bảo mệnh, đến nơi khống trận, vừa phi công kích cũng không phải phòng ngự, mà là thông qua trận pháp đem địch nhân giam ở trong đó, hôn thiên trận là thuộc về khống trận. Trừ cái đó ra, trận pháp còn có thật nhiều công dụng, tỉ như chuyên môn dùng để điều tra báo hiệu, phụ trợ luyện khí luyện đan sinh sôi hỏa lực, tu sĩ bế quan khu trục tâm ma các loại, còn nhiều nữa. Thất tinh đấu lộn trận tất nhiên thuộc về công trận, như vậy sức công kích rất mạnh, nhưng đồng thời không phòng ngự cùng khốn địch tác dụng, Xà Vương như đánh không lại quay đầu chạy rồi. Thạch Phong do dự nói, Xà Vương một đường theo đuổi không bỏ, căn bản vốn không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta lúc giao thủ, nếu có thể nhanh chóng ra tay độc ác trọng thương nó, dù cho nó trốn, cũng không dám lại đến truy đuổi chúng ta. Phượng Tê Đồng bọn người liếc mắt nhìn nhau, Lâu Hiên gật đầu nói, ta xem có thể. Cùng Thiên Thiên bị một cái đại xà nhìn chằm chằm, đông trốn tây tàng, còn không bằng thống thống khoái khoái liều mạng. Bất quá, chúng ta muốn chọn ở nơi nào cùng Xà Vương giao chiến đâu? Tốt nhất đường mặt đất, tại mặt đất Xà Vương xuất quỷ nhập thần, chỉ dựa vào Thạch đạo hữu một người chỉ điểm hành tung, ta sợ căn bản không kịp. Lộc Tê nhăm nói, dẫn tới trên cây như thế nào? Lâu Hiên đạo, trên cây giao thủ mặc dù không thuận tiện, nhưng vẫn là lợi nhiều hơn hại, chỉ là không biết thất tinh đấu lộn trận có thể hay không trên tầng cây bố trí. Phượng Tê Đồng nói, có thể. Thạch Phong ngắt lời nói, các vị, Xà Vương không có linh trí, chỉ là bằng bản năng làm việc, nó sẽ không dễ dàng rời đi đất đá chi địa, chúng ta ở nơi này trên cây nghỉ ngơi nửa cửu, cũng không thấy xà vương leo lên cây tới. Ngươi trên tảng cây bố trí tốt trận pháp lại như thế nào, nó căn bản sẽ không mắc lửa. Lâu Hiên có chút bực trí, hỏi nói, vậy ngươi có ý định gì? Thạch Phong đạo, ở phía dưới mới nhìn một chút địa đồ, khoảng cách cái này 3 dặm lộ trình, có cái bích thủy hồ, nước sâu 2 trượng, nếu có thể đem xà vương dẫn tới trong nước, có lẽ có thể một trận chiến. Lưu Nhị nhịn không được cơ tiếu đạo, ta làm cái gì cao kiến? Hồ nước này mới 2 trượng sâu, xà vương thân thể cũng không chỉ 2 trượng, nó thấy tình thế không ổn, trực tiếp hướng về đáy hồ trên mặt đất bên trong vừa chui, chúng ta làm sao bây giờ? Chó má gì chủ ý, thực sự là thối không ngửi được. Thạch Phong đạo, Lưu đạo hưu sợ là không biết bích thủy hồ đi, nơi này có điểm quái dị, nó phía dưới là một chỗ hàn tuyển, nhiệt độ rất thấp, bởi vậy bích thủy hồ chính là nửa thủy nửa băng, nó mặc dù nước sâu 2 trượng, nhưng phía dưới còn có 3 trượng là tầng băng, cũng không phải là bùn đất. Lâu Hiên bọn người nghi ngờ nhìn về phía Phượng Tê Đồng, Phượng Tê Đồng nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, chính xác như thế. Như thế ít thấy mà Phương Thạch đạo hưu cũng biết. Thạch Phong đạo, tại hạ trùng hợp tại một phần thư tịch nhìn lên đến bích thủy hồ giới thiệu. Phượng Tê Đồng nói, là Thiên Hương thôn cư tạp ký sao? Thạch Phong ngây ngốc một chút nói, chính là cuốn sách này, Phượng tiên tử quả nhiên bác văn. Lưu Nhị vẫn như cũ cười lạnh, thử, thế nhưng là ngươi như thế nào đem xà vương dẫn tới trong hồ nước đi? Ngươi vừa rồi cũng đã nói, xà vương chỉ là theo bản năng làm việc, nó chỉ chịu ở tại bùn đất trong hòn đá, tất nhiên không chịu lên cây, lại như thế nào chịu vào nước? Thạch Phong đạo, tại hạ có chủ ý, không biết có được hay không? Chúng ta có thể đem thất tinh đấu lộn trận sớm bố trí trong hồ, cách ly ngạn bên cạnh không xa, các vị trên thân hẳn là cũng có hóa đá phù đi, chúng ta dùng hóa đá phù đem một đoạn hồ nước hóa đá, dựng thành cầu đá liên tiếp bên bờ cùng thất tinh đấu lộn trận. Xà vương không có linh trí, chỉ cần là bùn đất hòn đá, nó liền sẽ theo đuổi không bỏ. Mấy người xà vương tiến vào đại trận về sau, chúng ta lại triệt tiêu hóa đá phù, như vậy kết nối bên bờ cầu đá một lần nữa hóa thành hồ nước, xà vương đường lui cũng liền đoạn mất. Lâu Hiên nhịn không được vỗ tay nói, rượu, thật sự là rượu. Lưu Nhị mẩn ngơ, sắc mặt phiền muộn, không có lên tiếng. Chương 267, thất tinh đấu lộn trận. Chương 267, thất tinh đấu lộn trận. Phượng Tê Đồng nói, Thạch đạo hưu túc trí đam hưu, Phượng mô bội phục. Bất quá ta còn lo lắng một vấn đề. Phượng tiên tử lo lắng cái gì? Thông qua hóa đá phù đem một đoạn hồ nước hóa đá, ta có thể làm được. Bất quá ta có thể khu động hóa đá phù chỉ là sơ giai, có thể hóa đá hồ nước nhiều nhất bất quá 10 trượng trở lại. Theo lý thuyết, chúng ta bày ra pháp trận, cách ly ngạn bên cạnh chỉ có 10 trượng khoảng cách mà thôi. Thạch Phong hỏi nói, Phượng tiên tử là lo lắng khoảng cách quá ngắn, xà vương một phần bạn không địch lại, tùy thời có thể vọt hồi ngạn lên. Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, không phải. Xà vương không thể nào nhảy lên 10 trượng. Lo lắng của ta không phải bên bờ, mà là đáy hồ. Đáy hồ? Thạch Phong không hiểu. Thạch đạo hưu tất nhiên đọc qua Thiên Hương thôn cư tạp ký, chẳng lẽ không biết bích thủy hồ hình như đáy nổi, cái gọi là nước sâu 2 trượng, chính là lấy một cái đều số. Trên thực tế, nó giữa hồ chỗ sâu có 4 ngũ trượng sâu, mà bên bờ phụ cận tắc thì chỉ có hơn 1 trượng sâu. Nước sâu hơn 1 trượng, phía dưới băng cứng bất quá 7-8 thước dày mà thôi. Lấy xà vương chi thần thông, đánh tan 7-8 thước dày tầng băng lại lẻn vào băng ở dưới bùn đất, cũng không phải là cái gì việc khó. Thạch Phong đứng mày, hỏi nói, Phượng tiên tử tinh thông phụ trận, có thể hay không có thủ đoạn đem tầng băng ở dưới bùn đất cũng băng hóa? Phượng Tê Đồng nhịn cười không được, ta chỉ nghe qua hóa đá phủ, có thể chưa từng nghe qua băng hóa phủ, đến nỗi tay không tấc sắt đem bùn đất hóa thành khối băng. Ngươi cho ta là thủy tinh thành cung chủ sao? Thạch Phong trầm tư phút chốc, hỏi nói, nếu là không có cách nào băng hóa thành bùn thổ, cái kia có thể hay không đem phía trên 7-8 thước dày tầng băng thêm một bước băng hóa? Vậy rất đơn giản, nó bản thân liền là khối băng, lại thêm một chút băng phủ tiến vào là được. Bất quá, dạng này chỉ là nhường tầng băng lạnh hơn một chút thôi, độ cứng tăng thêm không có bao nhiêu, xà vương mà chết mệnh va chạm, tầng băng vẫn như cũ chịu không được. Thạch Phong đạo, ta muốn Phượng tiên tử thêm một bước băng hóa, cũng không phải muốn khiến cho tầng băng càng kiên cố, mà là để nó tản mát ra càng lạnh lẽo hàn khí. Ô hoàn xà vương là thổ hệ yêu vật, đối với hàn khí rất không thích ứng. Nếu là tầng băng phát ra khí lạnh đến tận xương, ta muốn nó sẽ không chui xuống tầng băng. Lâu Hiên hỏi nói, vậy vạn nhất nó hết lần này tới lần khác liền hướng phía dưới va chạm tầng băng đâu? Xà vương không có khai linh trí, hết thảy đều mặc khắc bản năng đang hành động. Nếu theo xà vương gốc dễ có thể, nó cũng sẽ không hướng về thâm hàn chỗ chui loạn. Còn nếu là nó biết được hướng về tầng băng chui, Thạch Phong ngừng lại một chút, ngữ khí trầm lại, vậy đã nói do nó đã mở linh trí. Nếu là nó có linh trí, các vị, ngươi cảm giác cho chúng ta bố trí cạm bẫy cái bẫy còn có cần không? Đám người nhất thời trầm mặc không nói. Thật lâu, Long Đê Hải trần chờ nói, nếu không thì chúng ta vẫn là tại trên cây thủ đông chờ cứu viện đi. Phía trước sư tỷ không phải đã phát cầu cứu phù sao? Lâu Hiên lắc đầu nói, tiểu phượng sư tỷ mặc dù phát cầu cứu phù, nhưng đều qua ăn xong bữa cơm, không hề có động tĩnh gì. Nghĩ đến mấy vị trưởng lão đều không có ở đây địa cung 3 tầng. Ngốc mấy người không phải biện pháp, dù sao xà vương chính là chờ cái 1 năm nửa năm cũng không quan trọng, chúng ta có thể hao không nổi, một phần bạn dẫn tới đoán linh quái, phiền phức liền lớn. Nói đến đoán linh quái, tất cả mọi người là một hồi phát lệnh. Hắc Y Phượng Tê Đồng rút ra đơn đao, ngồi chờ chết không bằng phấn khởi đánh cược một lần, nhất định phải chết cũng muốn kéo cái này xà vương đệm lưng, chẳng lẽ chờ lấy nó đem chúng ta từng cái nuốt rồi sao? Các cáp, chính là ý này, kệ con mẹ hắn chứ. Lâu Hiên nói đến đánh nhau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Phượng Tê Đồng thật sâu liếc nhìn Thạch Phong một cái, Thạch đạo hữu, hy vọng ngươi vừa rồi một phen không có gì khác ý đồ. Thạch Phong cười khổ, Phượng tiên tử, đừng quên trên người của ta còn có ngươi trồng xuống cấm chế, ta có thể đùa nghịch hoa dạng gì sao? Lại nói ở trong mắt xà vương, chúng ta đều như thế là món ăn sống của nó mà thôi, ta phải bảo vệ tính mạng, còn dám lừa gạt Phượng Tiên tử ngươi sao? Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long nói, ngươi là huyết thực, nhân gia không phải có được hay không? Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, còn dám nói ta làm sao lại lừa ngươi? Các cát, kỳ quái, tiểu tử ngươi cũng không là tiểu bạch kiểm, như thế nào những thứ này tiểu cô nương người người đều tin ngươi đây? Ngươi cái kia xinh đẹp tần sư tả cũng là như thế. Phượng Tê Đồng nói, chỉ mong như vậy thôi. Chúng ta trễ mãi thời gian quá dài, liền y kế hành sự. Sư tỷ, Lâu Bản Tử, phần này là thất tinh đấu lộn trận đồ, các ngươi phân cho đoàn người xem, trước tiên diễn luyện một chút trận hình biến hóa, ta đi tới Bích Thủy Hồ bảy trận. Hắc Y Di Phượng Dừng Nô có chút lo lắng, ngươi đi một mình được hay không? Không sao cả, ta một người mục tiêu nhỏ, phản không sẽ chọc cho phiền phức. Lại nói cái này trận pháp chỉ có ta sẽ bố trí, các ngươi cũng vô pháp làm thay. Nói đi, Phượng Tê Đồng đem một mai ngọc giản ném cho Phượng Tê Nô, sau đó nàng thân hình thoát một cái, ngự lên liễu diệp trù, chui ra đại thụ, hướng về bắc bay nhanh mà đi. Phượng Tê Nô nắm ngọc giản nhìn một hồi, bên trong nội dung rất đơn giản, chỉ là thất tinh đấu lộn trận hợp kích chiêu thức, cũng không phải là pháp trận nguyên đồ, bởi vậy cũng không cần lo lắng pháp trận truyền ra ngoài. Phượng Tê Ngô từ đầu tới đôi vội vàng nhìn qua một lần, lấy ra khoảng không bạch ngọc giản, phục chế đi sau cho những người khác. Chương 267, thất tinh đấu lộ trận 2, chương 267, thất tinh đấu lộ trận 2, Thạch Phong tiếp lấy ngọc giản, thần thức thấm vào, trước mặt hiện ra 7 cái mơ hồ tu sĩ thân ảnh, xen vào nhau đứng thẳng, ẩn ẩn thành bắt đầu thất tinh trận thế. Đồ hình bên cạnh có một đoạn chú giải. Thất tinh đấu lộ trận là một bộ hợp lực giết địch, lấy yếu thắng mạnh trận đồ. 7 người phân loại thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang chi vị. Hắn hoạch tâm là thiên su vị tu sĩ mỗi một kích cũng là 7 người hợp lực. Mọi người tại chỗ cũng là trúc cơ tu sĩ, cũng đều thuộc cửu phù môn, trận pháp tạo nghệ cũng không tệ. Thời gian đốt hết một nén hương, đám người đã đem chính mình tiêu sái vị biến hóa ghi nhớ, Lâu Hiên lại cùng đám người diễn luyện một phen. Bởi vì không có trận cơ, căn bản nhìn không ra cụ thể uy lực, trong lòng mọi người đều không thực chất, cảm thấy cứ như vậy vừa đi vừa về xem kẽ, thật có thể ngăn cản được xà vương. Thời gian từng giờ trôi qua, bất chi bất giác một canh giờ lại qua rồi. Phượng Tê Đồng tại thời điểm, nàng cấm chế cao siêu, che đậy ở đám người khí tức, yêu cầm không thể nhận ra cảm giác. Nàng sau khi đi, Lâu Hiên cùng Phượng Tê Ngô thủ đoạn còn kém rất nhiều, chung quanh lần lượt lại xuất hiện yêu cầm xoay quanh. Hắc Y Di Phượng Dừng Ngô như mày nói, cây này bên trên sợ cũng ngốc không lâu, có thể sư muội bên kia còn không tin tức truyền đến nhà, thực sự là phiền phức. Ai, họ Thạch đấy, ngươi có thể cảm ứng được xà vương ở đâu sao? Nàng hỏi Thạch Phong, Thạch Phong chỉ có thể hỏi Giác Ma Long rồi. Vị trí cụ thể không rõ, bất quá xà vương khí tức một mực tại, hẳn là liền dưới tảng cây phụ cận. Lưu Nhị lạnh tiếu đạo, hẳn là mù mờ a. Thạch Phong nhàn nhạt nói, các vị chẳng lẽ không có phát giác? Mặc dù chúng quanh lần lượt có yêu cầm chạy đến, nhưng trên mặt đất cũng không một con yêu thú xuất hiện, vì cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì xà vương khí tức chấn nhất sao? Đang nói, Phượng Tê Ngô bỗng nhiên vui nói, có tin tức. Sư muội nói nàng bên kia đã bố trí thỏa đáng, chúng ta có thể tới rồi. Lâu Hiên ma quyền sát trưởng, quá tốt rồi, nhanh chóng xuất phát, oanh oanh liệt liệt đánh một trận, như vậy ngốc mấy người thật làm cho người một tiền. Nói, hắn tế ra nó linh sủng bốn trào hát bước, đám người tất cả cưỡi lên một cái, xuyên ra rừng cây, hướng về bắc mà đi. Một thời gian uống cạn chung trà, dưới chân rừng dần dần thưa thớt, hiện ra xa tanh một dạng cỏ xanh, chỗ xa hơn một toa bích lục mặt nước. Đám người bay đến phụ cận, liền thấy Phượng Tê Đồng lẻ loi trong hồ, uyển ngược lăng sóng tiên tử. Nhìn kỹ, Phượng Tê Đồng cũng không phải là đứng tại mặt nước, mà là đứng ở một chỗ trên nước thạch đài, cái kia thạch đài liền với cựu khúc trường lang, từ bên bờ kéo dài đến trong hồ. Thạch Phong âm thầm buột miệng khen, hắn muốn là muốn chính là làm một trận cầu đá, mà Phượng Tê Đồng tắc thì đem cầu đá đổi lại trên nước hành lang, càng thêm tự nhiên. Thất tinh đấu lộn trận giấu dưới thạch đài chưa qua thôi động, nhìn không ra mảy may sơ hở. Phượng Tê Đồng vẫy vẫy tay, Lâu Hiên đưa tay vỗ, hát bức tại thạch đài rơi xuống. Pháp trận đoàn người đều đã quen thuộc, gặp Phượng Tê Đồng đã chiếm giữ thiên su chi vị, lập tức đều tự tìm vị trí tốt. Chân vừa xuống tới mặt đất, lòng của mọi người lập tức nhấc đến cổ họng, nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong thấp giọng nói, xà vương theo tới rồi, ngay tại bên bờ dưới mặt đất. Phượng Tê Đồng nói, ta trước tiên không khởi động pháp trận, sợ kinh sợ lấy nó, chờ nó từ thạch lang chui qua đến, thạch đạo hữu lập tức nói cho ta biết. Được. Bốn phía yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền không khí tựa hồ cũng đọc lại. Qua một hồi vẫn không có động tĩnh, Lâu Hiên nhịn không được nói, chuyện gì xảy ra? Thạch Phong lắc đầu nói, không biết, xà vương còn tại chỗ. Bất chi bất giác, thời gian đốt hết một nén hương đi qua, Thạch Phong nhíu mày nói, nó sao không tới? Lâu Hiên đạo, xà vương chẳng lẽ ngủ thiếp đi? Không đến mức đi, nó như buồn ngủ, còn cùng chúng ta qua tới làm gì? Lưu Nhị mỉa mai nói, thử, có rắn không có xà quỷ mới biết, nói không chừng chính là ngươi ở đó làm quỷ tắc quái. Thạch Phong đạo, Lưu đạo hữu phải có nghi vấn, không ngại bây giờ đi bên bờ đi một lần. Lưu Nhị lập tức quấn ở, giận nói, ngươi. Phượng Tê Đồng khoát tay nói, không nên cãi bà rồi. Có lẽ xà vương đối với hồ nước có chút kiên kỵ đi, chúng ta lại kiên nhẫn chờ chút. Mọi người im lặng, chỉ có thể tiếp tục chờ. Cái này vừa đợi, nửa canh giờ trôi qua, xà vương tựa hồ thật sự ngủ thiếp đi, càng là không nhúc nhích. Lần này, liền chính Thạch Phong cũng không hiểu rõ rồi. Lưu Nhị lạnh tiếu đạo, các vị sư minh, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy một mực ngốc mấy người sao? Phượng Tê Đồng hỏi nói, Thạch đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lẽ ra xà vương hẳn là công kích chúng ta nha. Chẳng lẽ nói nó cảm ứng được có cảm ấy? Phượng Tê Đồng nói, không thể nào, thất tinh đấu lộn trận không kích phát trước, chính là tu sĩ kim đan cũng vô pháp cảm ứng. Cái kia cũng chỉ có một giảng giải, xà vương trời sinh sợ lạnh, đối với bích thủy hồ hàn khí khó chịu, bởi vậy tới rồi bên bờ liền dẫm chân tại chỗ. Lâu Hiên thở dài, chúng ta làm việc uổng công một hồi. Lưu Nhị cấp cấp đại tiếu, phía trước có ít người thẳng thắn nói, giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, kết quả lại cầu thí không phải. Thạch Phong mặt mơ ửng đỏ, nhưng là không có gì để bảo chữa. Lộc Tê nhăm nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một phương pháp, thủ đông chờ cứu viện. Ta đã hướng mấy vị trưởng lao phát thư cầu cứu phủ, chúng ta kiên nhẫn chờ đi. Vậy cái này gian tế xử lý như thế nào? Lưu Nhị chỉ một cái Thạch Phong. Ánh mắt của mọi người lập tức biến cổ quái, như cựu phù môn trưởng lão có thể đổi tới cứu viện, cái kia Thạch Phong liền đem không có chút nào giá trị lợi dụng. Thạch Phong cái chán thấm suốt mồ hôi, hắn đông nhiên lớn tiếng nói, Phượng tiên tử, không bằng chúng ta làm tiếp một cái giao dịch như thế nào? Chương 268, Lực Chiến Xà Vương chương 268, Lực Chiến Xà Vương Phượng Tê đồng thần sắc bất động, giao dịch gì? Đạo Hưu không ngại nói nghe một chút. Tại hạ nhưng mà chống đỡ tâm ma thể, tuyệt không phải cái gì nội ứng nội gian. Dĩ nhiên, tại hạ giấu giếm tu vi, học trộm học nghệ, cũng phạm vào giang hồ tối kỵ. Nhưng thiên hạ sự tình, chưa chắc không thể lấy buôn bán lượng. Ồ, xem ra đạo hữu là có cái gì điều kiện trao đổi rồi. Không sai, tại hạ chỉ là một kẻ ngoại môn đệ tử, không có học qua quý môn công pháp thần thông, cũng không có được quý môn pháp khí bảo vật, duy nhất học đúng là chế phù thuật, mà Phượng đạo hữu trong lòng rất rõ ràng, tại hạ ở ngoại môn, học chỉ là nông cạn bỉ mao công phu mà thôi. Lưu Nhị đánh một cái cắc cắc, đang muốn nói chuyện. Phượng Tê đồng khoát khoát tay, lại nghe Thạch đạo hữu nói tiếp. Vô luận sơ thiện vẫn là thơ bảo, chế phù thuật cũng là ta cựu phù môn tông môn chi bí, không biết đạo hữu muốn dùng cái gì tới trao đổi ngươi chỗ học. Ta hay dùng đầu này sắp tấn cấp cấp 3 xả vương tới trao đổi. Mọi người vừa nghe, toàn bộ đều mẩn ra. Lâu Nhân đạo, chờ một chút, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn dùng cái gì tới trao đổi, xả vương sao? Đúng vậy. Lâu Hiên ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, cái này xả vương là ngươi nuôi. Lâu đạo hữu nghĩ sai, ta như thế nào có bản lĩnh nuôi dưỡng xả vương? Lâu Hiên nhẹ nhàng thở ra nói, cái kia lời này của ngươi có ý tứ gì? Thạch Phong đạo, rất đơn giản, ta mặc dù đánh không thắng xả vương, nhưng ta bí thuật lại có thể cảm ứng được xả vương, ta thử qua, phương viên năm dặm, nó đều không thể chạy ra tại hạ truy tung. Phượng tiên tử như là đã phát ra tín phù, tin tưởng cựu phù môn trưởng lao sớm muộn sẽ chạy đến, tới tay kim đan trưởng lao tăng thêm các vị, liền có thể bắt cái này xà vương. Lưu Nhị cười lạnh, nếu là ta tông môn trưởng lao đổi tới, còn cần ngươi hỗ trợ. Thạch Phong ngạo nghễ nói, không là tại hạ nói ngoa. Ô hoàn xà vương thiên phú cùng đất đá đồng hóa, nếu là nó chui xuống dưới đất, đừng nói kim đan trưởng lão, chính là nguyên anh đại năng đều không thể thăm dò hắn chỗ. Tại hạ tu vi mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng tại hạ bí thuật lại có thể lên đại dụng. Phượng Tê đồng nói, ý của ngươi là nguyện ý giúp bọn ta bắt cái này xà vương? Không sai. Đầu này sắp tấn cấp cấp 3 ố hoàn xà vương có mãng giao huyết mạch, có thể nói một thân là bảo, ngoại trừ yêu hạch tinh huyết bên ngoài, quý trọng nhất còn có hai loại, một là bởi vì thiên phú, ố hoàn xà vương ra rắn chính là rèn đúc thổ hệ áo giáp bên trên các loại tài liệu, hai là do ở ô rắn cạp nòng thiên tính ăn độc, kỳ độc túi cũng là khó được kỳ vật có thể dùng để luyện dược, cũng có thể dùng đến chế độc. Đám người nghe xong, trong lòng cũng là lớn động. Tu sĩ bước lên sinh tử chi hiểm, sâu vào địa cùng, đơn giản là muốn tầm bảo. Cái này xà vương toàn thân đồ vật bán đi, chắc chắn đáng giá mấy chục vạn linh thạch. Phượng Tê đồng hỏi nói, cái kia Thạch đạo hữu yêu cầu là cái gì? Ta không có lấy một vật, chỉ cầu quý môn giải khai cấm chế, thả ta một điều sinh lộ. Chỉ đơn giản như vậy. Xà vương mặc dù một thân là bảo, nhưng tại hạ cảm giác phải cái mạng nhỏ của mình càng kim quý một chút. Lần này, liền Lưu Nhị đều không lên tiếng, tất cả mọi người cảm thấy giao dịch này thực sự không cách nào cự tuyệt. Nếu như Thạch Phong thật không phải là quỷ y y môn gian tế, như vậy hắn ở đây cựu phù môn mấy năm đơn giản là học được chút chế phù thô thiển bản sự, nói khó nghe, chỉ là vì cựu phù môn làm việc mấy năm học đồ thôi. Ngoại môn đệ tử cách khai tông cửa, xuống núi tự động lưu sinh, bản tầm thường. Phượng Tê đồng suy nghĩ một chút, hơi thiếu đạo, vậy thì tốt, thành giao. Nàng vừa mới dứt lời, Thạch Phong đống nhiên nhướng mày, không tốt. Phượng Tê đồng sững sờ, đạo hữu muốn đổi ý. Thạch Phong kêu to, không là là xả vương xuống lại, đoàn người cẩn thận. Hắn trong lúc nói chuyện, vội vã bay trên không bật lên. Đám người giật nảy mình, nhao nhao phi thân lên. Đúng lúc này, Thạch Đài Thanh Phong đại làm, xả vương đầu lâu to lớn đột nhiên chui ra, một ngụm hướng Lưu Nhị tát tới. Lưu Nhị tại mọi người trung thần thông yếu nhất, mắt thấy xả vương đánh tới, dọa đến hú lên quái dị, lòng bàn chân tăng sức mạnh, hướng trên không bay nhảy ra 3 trượng cao. Lần này động tác cực nhanh, chính là người đang sống còn lúc tóe ra tiềm lực. Xà vương mặc dù nhanh, nhưng cũng bùa hụt. Ô hoàn xà vương một ngụm thất bại, lắc đầu một cái, hướng bên cạnh Thạch Phong đánh tới. Lần này nếu là đủ thực, phổ thông tu sĩ chỉ sợ nhất thời tiên huyết của thún, xương ngực đứt đoạn mà chết. Thạch Phong kiêm tu vô danh luyện thể công pháp, nhục thân cường hành, nhưng hắn cũng sẽ không đón đỡ xà vương cường lực một kích. Hắn thân pháp tu luyện là lưu tình truy hình ảnh, chính là thái cực môn hồi nhạn phong tuyệt học. Trước kia Tĩnh Hư chân nhân vì Điệp Vũ băng hoa mà đem thân này pháp ngọc giản giao trả lại cho Thạch Phong. Thạch Phong nhận được hậu cần ra luyện tập, vừa vặn Tần Băng là hồi nhạn phong cao túc, tự mình chỉ điểm trong đó có thiếu, bởi vậy Thạch Phong tại lưu tinh truy hình ảnh thân pháp đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Lập tức hít một hơi, lực phân lưỡng cực, cung đầu gối hơi điểm, cả người bay ra ngoài. Chợt nhìn, hắn tựa hồ là bị xà vương một đầu đụng ra ngoài, nhưng kỳ thực dùng một cái xảo lực, xà vương liền Thạch Phong góc áo đều không đụng tới, đầu rắn mang theo khí lưu đã xem Thạch Phong đẩy ra. Giác Ma Long bĩu môi nói, vô sỉ nhà vô sỉ. Lão bà sau lưng đem sư phó dạy công phu vụng trộm truyền cho mình hắn tử. Xà vương lưỡng kích thất bại, luồn lên chi lực đã hết, nó thân thể thật dài trở xuống thạch đài, cùng thạch đài tiếp xúc bộ bị lập tức mờ mờ ảo ảo không thấy. Chương 268, lực chiến xà vương 2, chương 268, lực chiến xà vương. 2. Long Tê Hải nào dám cùng xà vương đối cứng, hắn chỉ sợ xà vương tốc độ quá nhanh, không cẩn thận bị cắn. Hai tay bóp, hoàng quang chớp động, lại là một cái phi hành phụ trực tiếp đem hắn thân thể đưa đến trên không, khoảng cách mặt hồ chừng hơn 20 trượng, có thể nói có thể trốn bao xa là bao xa. Xà vương kích thứ 3 cũng thất bại, đám người bởi vì Thạch Phong nhắc nhở, không có thương vong, nhưng người người kinh hồn tăng đảm, chạy từ phía, trận hình đã sớm rối loạn. Phượng Tê đồng giận nói, đội cái gì? Trong miệng nàng lập tức cấp bách nhả vài câu khó hiểu chú ngữ, tay phải bóp, một đạo quang mang từ nàng ngón tay nhỏ nhắn bên trong chạy xuôi mà ra. Sau một khắc, toàn bộ thạch đài khẽ chấn động, ngay sau đó, thất đạo thải quang từ trong nước bay ra, trên không trung xoắn lẫn, hóa thành một vây quanh khí tượng, đem toàn bộ thạch đài giam ở trong đó, nhưng là đem thất tinh đấu lộn trận kích phát. Xà vương không biết thải quang là vật gì, miệng lớn mở ra, tí ti lên tiếng, hướng đám người ngẩng đầu thị uy. Phượng Tê đồng gặp pháp trận đã khởi động, trong lòng đại định, nàng khẽ quát một tiếng, thân ảnh phi động, lại trực tiếp chiều xà vương đánh tới. Hắc Y Di Phượng dừng nô kinh sợ nói, sư muội cẩn thận. Xà vương mắt thấy có người lại chủ động đưa tới cửa, tự nhiên không chút khách khí, há to miệng rộng, nên đón. Phượng Tê đồng thân thể nhẹ nhàng cực điểm, nhìn như muốn cùng xà vương đâm vào một chỗ, đột nhiên, eo nhỏ nhắn uốn éo, cực kỳ nguy cấp lúc từ xà vương dưới cổ vòng qua, nàng ngọc thủ cấp bách lên, một cái dài nửa xích chủy thủ trùng điệp đâm vào xà vương bảy tấc chỗ. Xà có bảy tấc, dưới đầu, trên bụng, dò xét phải rõ ràng, đánh trúng trọng, chế hắn chỗ yếu hại, có được rồi cái gọi là bảy tấc là chỉ xà trái tim yếu điểm chỗ. Phượng Tê đồng đã cùng xà vương đánh qua mấy lần đối mặt, đối nó dài ngắn yếu hại đã là sáng tỏ. Trong tay nàng cây chủy thủ này nhìn như đen kịt, không đáng chú ý, kỳ thực phong duệ khác thường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Xà vương chuyển động không bằng, chủy thủ đã đâm vào, nhưng mà chủy thủ vào thịt bất quá nửa tấc, xà vương thân thể bật mẹo, một cỗ đại lực vào tới, Phượng Tê đồng đứng không vững, liền lùi lại 7-8 bước. Trong bụng nàng hoảng hốt, lấy ô quang chủy thủ sắc bén, tăng thêm chính mình dùng bắt thành pháp lực, chính là gang cũng muốn chọc cái lỗ thủng, như thế nào chỉ đâm vào xà vương thân thể nửa tấc. Đại xà bị thọc một đao, dù chưa bị thương nặng, nhưng là vào thịt thấy máu. Nó lập tức bạo giận lên, suy một cái, cự đầu thay đổi, mái mắt gắt gao chừng ở Phượng Tê đồng. Phượng Tê đồng phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh, cảm giác như bị tử thần nhìn chăm chú vào. Nàng biết lúc này như quay đầu chạy trốn, chắc chắn bị xà vương một cái bạo phốc trực tiếp cắn. Phượng Tê đồng thở sâu, để cho mình chấn định lại, nàng tay phải cầm ô quang truy thủ, tay trái giấu ở trong tay áo, nhẹ nhàng kích phát một cái tam phẩm khinh thân phủ, ti ti thanh quang chui vào thân thể của nàng. Đại xa thấy thế, đáp xuống, hướng Phượng Tê đồng tắt tới. Phượng Tê đồng không lùi mà tiến tới, thổ khí cất giọng, lần nữa hướng đại xà nên đón tiếp lấy. Nàng thân pháp tại khinh thân phủ gia trì, cũng là nhanh như tiềm điện. Sau một khắc, một người một xà thân ảnh lần nữa dịch ra, trên người xà vương lại lưu lại một đạo vết máu, chỉ là sâu không quá nửa thước. Đối với xà vương như vậy quái vật khổng lồ, đây bất quá là gãi ngứa. Phượng Tê đồng bây giờ đã đứng tại thạch đài cánh bắc, nàng thần sắc ngược lại không có gì khác thường, chỉ là bộ ngực hơi hơi chập trùng, rõ ràng mới một kích nàng tiêu hao không nhỏ. Không trung Hắc Y Phượng dừng nô kêu to, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh phía dưới đi hỗ trợ nhà. Nói, liền muốn lao xuống. Thạch Phong đông nhiên nói, chậm đã. Phượng Tê ngô thốt nhiên, đơn đao dựng lên, uống nói, ngươi nói cái gì, muốn nhân cơ hội phản bội sao? Tự tìm cái chết. Thạch Phong trầm thanh đạo, không muốn sao động, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra, Phượng đạo hữu hai phiên cước công, y muốn cái gì là sao? Lâu Hiên ngưng thần quan sát, lông mày nhíu lại, há, à, tiểu Phượng sư tỷ là ở cấp thiên su vị. Hắc Y Di Phượng dừng ngô lúc này mới phát hiện, xà vương chiếm cư trong thạch đài, nói có khéo hay không, nó thân thể to lớn vừa vặn kẹt tại thiên su cùng thiên toàn hai cái vị trí. Thất tinh đấu lộn trận mặc dù đã từ Phượng Tê đồng kích phát, nhưng không chiếm được thiên su vị, lại trận uy lực liền không cách nào phát huy. Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, làm sao bây giờ? Thạch Phong đạo, chúng ta đánh nghi binh, dẫn xà vương tránh ra thiên su vị. Phượng Tê Ngô liếc mắt nhìn hắn, Thạch Phong biết nàng muốn chính mình đi trước động, lúc này lấy ra một cái khinh thân phủ, dán ở trên người, vừa để khí, rơi xuống từ trên không, vọt vào trong trận. Xà vương gặp lại tới một người, quái mắt lướt qua, lại mơ hồ lờ đi, chỉ là nhìn chằm chằm Phượng Tê đồng. Thạch Phong biết, Phượng Tê đồng tuy thực lực không tầm thường, vốn lấy một đối một, chắc chắn không phải xà vương đối thủ. Nếu là nàng bị giết, cái kia toàn bộ đại trận liền xong rồi. Lập tức hét lớn một tiếng, long tiềm kiếm giơ lên cao cao, chiều xà vương bổ tới. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Xà vương không nhúc nhích mặc cho Thạch Phong một kiếm bổ vào nó bên hông. Thạch Phong một kiếm này cũng dùng lục thành công lực, long tiềm kiếm chính là thượng phẩm pháp khí, nhưng một kiếm đánh xuống, Thạch Phong cũng cảm giác phảng phất quất vào một trường kéo căng chân nhắn ra châu bên trên, kiếm nhận bắn ngược, suýt chút nữa sát qua chắn mình. Hắn cười khổ trong lòng, mới biết được xà vương phòng ngự mạnh, cơ hồ là đao thương bất nhập. Phượng Tê đồng trong tay cái kia tầm thường truy thủ có thể cách thương xà vương, chính là cực giỏi lắm bảo vật. Đúng lúc này, phía trên hét lớn một tiếng, thật càn rỡ xuất sinh, an một quyền của ta. Tiếng do rít đảo, chính là Lâu Hiên một quyền lăng không đánh tới. Chương 269, chúng kế chương 269, chúng kế Lâu Hiên phách không trưởng chính là lấy ám kình đả thương người, xà vương tựa hồ cảm giác được, thân thể bốn éo, đã chui vào lòng đất. Sau một khắc, Thạch Phong điểm ngón tay một cái, cẩn thận Phượng Tê đồng đội vàng bật lên, xà vương miệng lớn tại Phượng Tê đồng lòng bàn chân phiến đá thoát ra, cắn một cái khoảng không về sau, càng là bay truy Phượng Tê đồng. Lúc này, Lâu Hiên đã rơi vào thạch đài, tay phải hắn tắt ngang, một đạo hùng hồn trưởng lực đem xà vương đẩy ra. Phượng Tê đồng phải hai người tương trợ, một cái nhào xuống, chân trái đã đạp ở thiên su vị, cũng không đợi nàng đứng vững, xà vương lại quay đầu chui vào thạch đài. Thạch Phong lần nữa kêu to, tiên tử cẩn thận. Phượng Tê đồng dưới chân một điểm, cả người nhảy ngược lại ra ngoài. Sau lúc, Hắc Y Phượng Tê Đồng cũng rơi xuống từ trên không, nàng chỉ sợ Xà Vương đã thương muội muội, người chưa tới, tay áo thực chất hai đem phi đao đã bắn ra, Thiên Xu vị bên trên Xà Vương lần nữa bước lên thân đến, nó vẫn là vô hụt, đầu người đông đường, đem Phượng Tê Ngô tế phi đao đụng bay. Cứ như vậy một hít một thở, hai hơi ở giữa, bốn người một yêu đã là thọ lên ứng lật, nhanh như thiểm điện giao thủ mấy hiệp. Mặc dù lẫn nhau đều không đắc thủ, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ, Phượng Tê Đồng, Phượng Tê Ngô, Lâu Hiên, Thạch Phong bốn người phân loại đông tây nam bắc, đem Xà Vương vây vào giữa, Xà Vương căn cứ chiếm cứ lấy Thiên Xu vị trí. Hai chỉ đồng linh mắt ép, phát ra sâu kín lục quang, làm người sợ run. Nó thân thể một nửa dựng thẳng lên, cái đuôi lớn dưới đất chậm rãi ma sát. Bốn người trong lòng đều lau vệt mồ hôi, không biết Xà Vương tiếp theo phốc là hướng về phía ai. Thạch Phong nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng từ chữ vật túi lấy ra một vật, ngay sau đó hắn hướng Phượng Tê Đồng truyền âm nói mấy câu. Đúng lúc này, Xà Vương đầu bãi xuống, đã phát động, hắn công kích là Hắc Y Phượng Dừng Ngô, nó lại giống như biết Phượng Tê Ngô tại trong bốn người dễ đối phó nhất. Hắc Y Phượng Dừng Ngô lui về sau nửa bước, giơ tay quát nhẹ, một đoàn nóng rực hỏa quang từ trong tay nàng phun ra, chính là một quả thượng cấp hỏa diễm phụ triện. Ngay tại lúc đó, đông nam tây phương vị ba người cũng phát động, Thạch Phong tay cầm lòng tiệm kiếm, xông lên mấy bước, một kiếm hướng cự xà dưới bụng hung hăng đâm vào. Lâu Hiên song quyền lăng không đánh ra, Phượng Tê Đồng nhưng là giữa ngón tay bay ra hơn 10 đạo sợi đằng, chói hướng cự xà đầu người. Liền trong nháy mắt, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Xà Vương đánh ra trước chi thế bỗng nhiên dừng, cái đuôi lớn vung dậy, hướng Thạch Phong trực tiếp hít đi qua. Tất cả mọi người là sửng sở, không nghĩ tới Xà Vương thế mà cũng sẽ làm cho Dương Đông kích tây mưu kế. Xà Vương cái này co lại vừa nhanh vừa độc, đơn giản là như kinh lôi chợt hiện. Hết lần này tới lần khác Thạch Phong lại là hướng đối phương phóng đi, hai cái vừa vặn cùng tiến tới đi rồi. Giữa không trung Long Tê Hải bọn người là kinh hô một tiếng, thầm nghĩ, xong rồi, cái thằng này trực tiếp đập thành thịt nát. Nhưng mà, đám người ý tưởng bên trong một màn cũng không xuất hiện. Xà Vương cái đuôi lớn muốn kích trung Thạch Phong lúc, Thạch Phong bóng người lóe lên, lại hư không tiêu thất rồi. Sau một khắc, Thạch Phong tại bốn trượng bên ngoài tây bắc sừng xuất hiện. Thuần Di, làm sao có thể? Chẳng lẽ người này càng là tu sĩ kim đan ngụy trang? Lưu Nhị trong lòng thấp thỏm. Xà Vương một kích thất bại, nó tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Thạch Phong nhẹ nhẹ thở hát ra, hắn vừa rồi tại trong tay áo vụng trộm kích phát chính là Khổng Tức Vũ Phiến, cái này là năm đó đánh giết Cầu Long Tử lúc tịch thu được bảo bối, có thể để cho trúc cơ tu sĩ tạm thời thu được thuấn di chi lực, không qua một lần kích phát chỉ có thể thuấn di 7 lần. Ngay tại Xà Vương sững sờ thời khắc, Phượng Tê Đồng lớn tiếng hô nói, các ngươi còn thất thần nhìn cái gì, mau mau bày trận. Đám người lúc này mới phát hiện, bởi vì Xà Vương toàn lực đánh lén Thạch Phong, Phượng Tê Đồng đã thừa cơ chiếm Thiên Xu chi vị, Lộc Tê Nham mấy người tinh thần đại chấn, từ không trung đập xuống, từng cái trở xuống trong trận. Phượng Tê Đồng đã đứng vững Thiên Xu vị, Lâu Hiên thân hình lóe lên, rơi vào Phượng Tê Đồng trái phía dưới nhất trượng nhị vị trí, chiếm thiên toàn vị. Phượng Tê Ngô thì tại Lâu Hiên thẳng xuống dưới tám thước phương hướng, chiếm đóng thiên cơ vị. Đám người một cái tiếp một cái, nhao nhao chiếm đóng chính mình phương vị, lập tức đem Xà Vương vây ở chính giữa. Cùng lúc đó, Phượng Tê Đồng cổ tay khẽ đảo, cái kia cựu khúc trưởng làng chậm rãi tiêu thất, chỉ còn lại một tòa thạch đài lẻ loi trơ trọi lập trên mặt hồ. Đại trận vừa hợp, thế công lập tức liên miên bất tuyệt, bảy người một xà chiến tại một chỗ, thạch đài chung quanh hồ nước, chịu pháp lực khuấy động, khi thì tạo thành vòng xoáy, khi thì gây nên sóng lớn. Thạch Phong một bên huy động trường kiếm, vừa than thầm, thất tinh đấu lộn trận lấy yếu thắng mạnh chi danh quả bất hư truyền, chỉ cần dưới chân đứng vững vững vị, như vậy bảy người vô luận khiến cho pháp khí gì thần thông, đều có thể đem sức mạnh tụ hợp thành một chỗ. Bởi vậy, lần này đánh nhau song phương đều không có né tránh, tất cả đều là liều mạng. Đương nhiên, Xà Vương thực lực cũng quả thực cứng hãn, lại có thể một địch bảy, phải biết cái này trong bảy người Phượng Tê Đồng, Thạch Phong, Lâu Hiên cũng là trúc cơ bên trong người nổi bật. Song phương lăn lăn lộn lộn chém giết nửa canh giờ, đám người phối hợp càng ngày càng thành thạo. Xà Vương tắc thì dần dần ở vào hạ phong, nó liên tiếp bên trong 7-8 chiêu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cốt nhục đau nhức. Cuối cùng Xà Vương cảm thấy được không phải là đối thủ, cự đầu vung đẩy, thân hình uốn éo, chui vào thạch đài. Xà Vương thiên phú cùng đất đá đồng hóa, một xuống dưới đất, lập tức theo số đông người trong thần thức tiêu thất. Chương 269, trung kế 2, chương 269, trung kế 2, cái này nửa canh giờ trong quá trình chiến đấu, Xà Vương vô số lần chui vào thạch đài, lại bỗng nhiên chui ra, đây là nó lợi hại nhất thần thông, mọi người người vô pháp có thể phá. Mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào Thạch Phong nhắc nhở. Nhưng lần này, Thạch Phong nhưng là thần sắc biến đổi, không tốt, Xà Vương hướng về lặn xuống, nó tại công kích dưới bệ đá phát trận. Hắc Y Di Phượng Dừng Nô nói, cái này không kỳ quái. Cầu dẫn đã gãy, tứ phía cũng đều là hồ nước, nó chỉ có thể hướng về dưới mặt đất gọi. Thử Sam Phượng Tê Đồng nói, không thể phất lờ. Nó tại phương vị gì? Thạch Phong tay trái điểm chỉ, Phượng Tê Đồng tay hất lên, hai đạo hoàng quang chui vào lòng đất. Mặt đất chỗ cách bình thường công kích khó mà có hiệu quả, Phượng Tê Đồng phát ra là thổ long tiêu chính là thổ hệ pháp khí, có thể phá thổ truy kích. Đám người cũng nao nao đi theo phát ra ám khí, truy xạ đại xà. Chỉ là Ô Hoàn Xà Vương phòng ngự cứng hãn, lại là thổ hệ yêu vật, những thứ này ám khí đối với nó lực sát thương thực sự là có hạn. Bích thủy hồ bên trên vốn không thạch đài, chính là Phượng Tê Đồng dùng hóa đá phủ xây dựng mà thành. Bên dưới bệ đá thạch cơ 2 trượng 4 thước, xâm nhập đáy hồ, xây ở tầng băng phía trên. Mười mấy hơi thở về sau, Xà Vương đã phá vỡ thạch cơ pháp trận dưới đáy, xuất hiện tại tầng băng phía trên. Băng vị thủy hệ, Xà Vương tiên phú cùng đất đá đồng hóa, lại không thể ẩn hình vu thủy ở bên trong, thế là thân ảnh của nó lập tức vì mọi người bắt được. Lâu Hiên chân mày nhíu chặt nói, không phải nói Xà Vương chính là dương độc yêu vật, tính chất không vui âm hàn nhà, như thế nào nó còn dám hướng về băng bên trên chạy. Lưu Nhị cười lạnh, người nói lời này chỉ sợ là thằng ngu đi. Lộc Tê Nham nói, nó hẳn là không vui Lâm Hàn, ngươi xem một chút nó. Chính xác, Xà Vương mặc dù xuất hiện tại tầng băng, nhưng thân thể không ngừng mà mẹo, rõ ràng cực kỳ không kiên nhẫn. Hắc Y Dị Phượng dừng nô nói, phía dưới này tầng băng hàn khí so bên cạnh ít nhất nặng gấp 10, sư muội, ngươi thả bao nhiêu băng phủ xuống? Phượng Tê Đồng nói, vì không đồng ý Xà Vương hướng về trong tầng băng chui, ta thế nhưng là xuống tiền vô lớn, trên người băng phủ dùng hơn phân nửa, Bích Thủy Hồ phía dưới tầng băng hàn khí vốn là trọng, tăng thêm ta đây chút, hắc hắc, e là cho dù cái giả đàn tu sĩ, nếu không phải ngưng tụ công lực, tại chỗ liền có thể đông cứng. Lâu Như Đạo, hy vọng cái này hàn khí thấu xương ép nó một lần nữa chui đi lên, tái đấu nửa canh giờ, tin tưởng liền có thể đánh chết. A, nó đây là muốn làm gì? Hắn nói chuyện lúc, tại trên lớp băng cóng đến dây rủ vặn bẹo Xà Vương bỗng nhiên vung lên cái đuôi lớn, đập ầm ầm tại trên lớp băng, ngay sau đó, nó như phát điên giống như liều mạng va chạm. Hắc Y Dị Phượng Tê Đồng cuống quýt nói, đoàn người mau ra tay, ngăn lại nó. Nhưng lời nói này dễ dàng, làm nhưng là khó khăn, Xà Vương bây giờ dù sao cũng là đáy hồ, cách thạch đài cùng hồ nước, đám người cũng vô pháp tiềm xuống nước đi thi triển thất tinh đấu lộ trận, chỉ có thể đứng trên thạch đài, hướng xuống ném âm khí phụ triện. Phía dưới tầng băng trải qua Phượng Tê Đồng dung nhập băng phủ về sau, hàn khí chính xác trọng rất nhiều, nhưng tầng băng vẫn là tầng băng, không phải khối sắt. Xà Vương lực đại tuyệt luân, liên rút mang đụng, tầng băng đã chia 5 x 7, bị Xà Vương khoảng đánh trúng 3 thước phương viên, tầng băng tất cả nát bấy. Xà Vương một đầu đẩy ra vụ băng, trực tiếp chui xuống dưới. Nó một bên chui, một bên va chạm. Thời gian không dài, đã sâu đạt 1 trượng, lại có 3 thước, liền chui ra tầng băng, tiến vào đáy hồ trong đất bùn. Lâu Hiên trợn mắt hốc mồm nói, đây là có chuyện gì? Nó chẳng lẽ lại xem thấu chúng ta bố trí? Phượng Tê Đồng ánh mắt thoáng qua vẻ khác lạ, nàng lắc đầu, không nói gì. Xà Vương thân thể bặm mẹo, cuối cùng thông qua được tầng băng. Đúng lúc này, một hồi phích lịch vang động, Phượng Tê Đồng muốn nói, đại gia tránh ra. Mặt hồ đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, hồ nước khuấy động, thạch đài chia 5 x 7, không vào nước bên trong. Đám người nhao nhao đằng không mà lên, nhưng thấy mặt hồ sôi trào, sóng nước gây nên cao 6, 7 thước, trong đợt sóng bạn tạp lấy từng đạo kim quang ngân hồ. Lộc Tê Nham kinh hô, thật là cường đại lôi điện chi lực. Mặt hồ này phía dưới khi nào chả cất giấu một cái pháp trận. Lâu Hiên vui nói, tiểu Phượng sư tỷ, đây là của ngươi này thủ đi. Các cáp, tầng băng xuống nguyên lai lại còn cất giấu lớn như vậy cái lôi trận, Xà Vương vừa vặn chui vào. Các cáp, như vậy uy lực lôi trận lại bị phong bế tại tầng băng hẹp hòi không gian, sợ là tu sĩ kim đan cũng chịu không được, cái này lại xả. Lời còn chưa dứt, đáy hồ bay lên một quái vật khổng lồ, chính là cái kia Ô Hoàn Xà Vương. Nó bây giờ bộ dáng chính xác vô cùng thê thảm, dù sao nó làn da lại cứng cỏi, nhưng cũng đỡ không nổi lôi điện. Cường đại như vậy lôi trận toàn bộ rơi vào trên người, đem nó nổ ra tiêu thịt rán, thân thể bị pháp trận chi lực nhấc lên, bay lên cao 10 mấy trượng, ngã tại bên bờ. Nó thân thể bị lôi điện đánh xuyên, tăng thêm lúc trước vết thương cũ, toàn thân máu me đồng địa, toàn bộ thân hình quẩn tròn cùng một chỗ, đã là thoi thóp. Tất cả mọi người bị một màn này đều sợ ngây người, nhất thời sững sờ tại chỗ. Phượng Tê Đồng trầm thanh đạo, còn chờ cái gì nữa? Còn chưa động thủ. Lâu Hiên lớn tiếng nói, không sai, thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Nói, từ túi bên trong rút ra một cái tiêm đao, giơ tay ném ra ngoài. Tiêm đao trên không trung hóa thành dài hơn 1 trượng, chiều Xà Vương chán bay đi, lại là sinh sinh muốn đem nó đinh tại mặt đất. Xà Vương nâng lên chút sức lực cuối cùng, xoay chuyển động thân thể, đầu người chạm đất. Phốc một tiếng, tiêm đao đâm tại mặt đất, dài 6 thước lưỡi đao toàn bộ chui vào trong đất bùn, nhưng Xà Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 270, dịch dung chương 270, dịch dung thanh đế cốc địa cung 3 tầng, vạn thánh cung chi nam. Tương đạo chập trùng không trường dãy núi, thế núi không cao, có chút mà phương thanh xanh một mảnh, có nhiều chỗ tắc thì lốm đốm lấm tấm, lộ ra trơ trụi đất vàng, thỉnh thoảng có thể thấy được một chút to lớn xám trắng nham thạch. Trong hoang dã, một người đang hướng vạn thánh cung phương hướng chậm rãi đi tới. Này người vóc dáng khá cao, lưng bụng lấy xanh đậm nhẫn giáp, hai tay trần trụi, làn da thô ráp, tựa như làm vỏ cây hắn má trái một đạo vết sẹo, thần thái rất là hung ác. Thanh giáp tráng hán vừa đi, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh. Hắn nhìn như lẻ loi trơ trọi một người gấp rút lên đường, kỳ thực tại hắn trong túi chứa vật một khối trong tảng đá nhỏ, một người một rồng đang tại trò chuyện. Giác Ma Long điểm môi, tiểu tử ngươi rằng có hơn một canh giờ, liền trang điểm thành cái dạng này. Thạch Phong ngừ một tiếng, thế nào? Ngươi bộ dáng này cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Không phải liền là màu da biến đổi, trên mặt lại thêm một vết sẹo thôi, đúng, còn đổi bộ y phục. Thạch Phong hỏi nói, cái kia Long lão gia, ngươi cảm thấy ta bây giờ bộ dáng có không có gì đặc biệt nổi bật? Có cái gì đặc biệt? Chẳng phải phổ thông giang hồ hán tử, ngươi bộ dáng như vậy, đầy đường, vừa nắm một bò to. Vậy là tốt rồi. Ta vốn không muốn làm người khác chú ý, nếu có thể lặn ngục trong chúng nhân, liền đạt đến dịch dung mục đích. Giác Ma Long cười lạnh, ngươi đây coi là cái gì dịch dung thuật? Long lão gia ngươi có chỗ không biết, tu chân giới dịch dung thuật cũng chia tam đẳng, lợi hại nhất chính là thần thức dịch dung, chỉ cần người thi pháp một cái thần niệm, liền có thể thiên biến vạn hóa, người bên ngoài nhìn không ra chút nào sơ hở. Chuyện này đối với thần thức yêu cầu thế nhưng là rất cao. Không sai, loại này dịch dung thuật phần lớn là cảnh giới trên lệch khá xa nhân chi ở giữa thi triển, một cái nguyên anh đại năng muốn là hướng ta dịch dung, đó chính là ngụy trang thành sư phụ ta, ta tiểu muội, ta cũng không phát giác được sơ hở. Giác Ma Long ha ha hi thiếu đạo, cái kia ngụy trang thành ngươi tần sư tại đâu, ngươi nhận được sao? Nhận là không nhận ra, nhưng ngửi một chút, kiểm tra, vẫn là. Đi được, ngươi đừng trừng mắt, không đề cập tới ngươi cái kia xinh đẹp sư tỷ, ngươi nói, đệ nhị đẳng dịch dung thuật là cái gì? Đệ nhị đẳng dịch dung là đủ loại bí pháp, cái này đều có xảo diệu khác biệt, hiệu quả không giống nhau. Năm đó ta cơ duyên xảo hợp, được một bản linh huyền kinh yếu bên trong ghi lại hóa linh tông đủ loại bí thuật, trong đó có một loại dịch dung thuật, chính là mượn bị dịch dung người tinh huyết, huyền hóa thành đối phương đó cũng là giống nhau như lúc, khó phân biệt đăng ngụy. Muốn cầm tới đối phương tinh huyết, loại này dịch dung thuật thi triển ra cũng phiền phức nha. Đệ tam đẳng dịch dung thuật là cái gì? Đệ tam đẳng dịch dung thuật chính là mượn nhờ đủ loại pháp khí, cái này cùng nói là dịch dung thuật, còn không bằng nói là pháp khí biến ảo thuật, hắn dịch dung hiệu quả chủ yếu nhìn bảo vật hiệu lực, đương nhiên, nếu có tốt nhất pháp bảo, cái kia dịch dung hiệu quả có thể so đệ nhất đẳng thần thức huyền hóa còn tốt đây. Giác Ma Long hỏi nói, cái kia ngươi dịch dung thuật thuộc về cái này ba loại bên trong một loại nào? Thạch Phong mỉm cười, loại nào cũng không phải, đều không phải là. Đúng nha, ta đây dịch dung thuật căn bản không phải tu chân giới thần thông. Kỳ thực liên quan tới có thể dịch dung biến thành linh khí ta ngược lại thật ra biết mấy món, cũng cần phải có thể luyện chế được. Nhưng cái này ba loại dịch dung thuật cũng có sóng linh khí, mà ta tu vi không đủ, muốn dựa vào những thứ này dịch dung thuật giấu giếm được cựu phù môn trưởng lão, căn bản cũng không có thể. Giác Ma Long nói cũng đúng. Vậy ngươi bây giờ cái này dịch dung thuật là manh mối gì? Đây là phàm trần giang hồ sử dụng dịch dung thuật. Ta là liệp hộ xuất thân, đi săn muốn tính nhân lại, càng phải giỏi về ngụy trang. Trước kia trong thôn có cái bà con xa đường thúc, lúc tuổi còn trẻ xông xáo giang hồ, làm qua tiêu sư, hắn dạy ta rất nhiều dịch dung ngụy trang chi trò xiếc. Nói một cách thẳng thừng, chính là hành tẩu giang hồ trò lừa gạt gánh xiếc. Các cáp, ta thích nhất trò lừa gạt gánh xiếc rồi, ngươi nói kỹ càng một chút, về sau bản lao ra phiêu bạt giang hồ cũng có thể lừa gạt một chút tiểu cô nương, xem có hay không ngây ngốc sư tỷ sư muội mắc câu. Nói đến không đáng nhất sái. Mấu chốt nhất một điểm, chính là không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật pháp khí, nếu không thì sẽ có linh lực ba động. Bởi vậy, loại này dịch dung thuật chủ yếu là nhằm vào màu da, bao phát các loại làm một chút cải biến. Tỷ như nói, ta nguyên bản màu da hơi đen, dùng ngọc trúc, tiên mao mấy vị thảo dược hợp thành chất lỏng, bôi lên tại trên da có thể dung nhập lỗ chân lông vỏ, làn da thì trở thành màu xanh nhạt. Còn nữa, ta đem đầu tóc kéo một chút, chỉnh lý phía sau dính sát vào lông mày bên trên, to thêm lông mày, mà bao phát đều ra bản thân, thần thức liếc nhìn, cũng không phát giác được khác thường. Ta dùng dao ở trên mặt quẹt cho một phát vết tích, dạng này cơ bắp dây dưa, gương mặt hình dáng liền xảy ra nhất định và mẹo. Giác Ma Long nói, cứ như vậy nha. Cứ như vậy nha. Cái này cũng quá đơn giản đi. Thạch Phong đạo, ngươi cảm thấy rất đơn giản thật sao? Kỳ thực càng thứ đơn giản thường thường càng dễ dàng gặp người. Nhất là đối với tu sĩ, bọn hắn thị giác, khứu giác, thính giác đều vượt xa người bình thường, càng có thần thức liếc nhìn, bởi vậy lười nhác động thủ tới kiểm tra lông mày của ta con mắt phải trang bị trang, càng sẽ không nhàm chán đến đánh một chậu nước, để cho ta lau làn da, xem phải trang trước kia màu da. Ta tại Cửu Phù môn ngây người hơn 4 năm, trước đó không lâu còn bị một mọi người trưởng lao thẩm vấn, nhưng bọn hắn cũng không phát hiện vấn đề gì. Chương 270, dịch dung 2, chương 270, dịch dung 2. Đầu tiên, Long lão già, ngươi ta sớm chiều ở chung, ngươi đối với ta bộ dáng rất quen thuộc. Thứ yếu, ngươi vào trước là chủ, lại là nhìn ta dịch dung, trong tiềm thức ngươi biết đây chính là ta, bởi vậy ngươi cảm thấy không hề có sự khác biệt. Nhưng đổi lại một người xa lạ, hắn cũng sẽ không đem mỉ phía trước cái này mà xanh mặt sẹo đại hán cùng ban đầu Thạch Thất coi là cùng là một người rồi. Thạch Thất cũng không phải ngươi diện mạo vừa có, lại là vô danh tiểu bối, ai nhận ra Thạch Thất nha? Ngươi hà tất đối tới đối lui? Thạch Phong cười khổ, Thạch Thất mặc dù tại giang hồ bừa bãi vô danh, nhưng cửu phù môn nhân lại biết hắn. Vừa rồi họ Phượng cái nha đầu kia không phải là rất hào phóng mà bỏ qua ngươi rồi sao? Ngươi còn sợ gì? Giác Ma Long hỏi. Ngươi đã quên nàng nguyên thoại là nói như thế nào sao? Lần này tạm tha qua ngươi rồi hắc hắc, nghe rõ không? Chỉ là một lần, như lần tiếp theo lại bị bọn hắn bắt đầu, dù cho Phượng Tê đồng nương tay, nhưng dưới tay nàng nhóm người kia sẽ bỏ qua ta sao? Nhất là cái kia Lưu Nhị, ấn định là ta hại chết đại ca hắn, năm lần bảy lượt muốn giết ta, nếu không phải là Phượng Tê Đồng đàn áp, ta sớm bị hắn làm thịt. Giác Ma Long nói đến ta có chút kỳ quái, Phượng Tê Đồng thế mà thật sự bỏ qua ngươi. Phượng Tê Đồng làm việc quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng, ngươi xem nàng và ta thương nghị liên thủ sự tình, cũng là hai ba câu nói liền định rồi. Còn nàng thả ta, có gì thật kỳ quái đâu. Lúc đó ta đáp ứng liên thủ với nàng lúc, nàng từng đối với tâm ma thể, nếu là ta trợ bọn hắn thoát khỏi Xà Vương truy sát, nàng liền giải trừ ta cấm chế, thả ta rời đi. Về sau chúng ta liên thủ trọng thương Xà Vương, mặc dù cuối cùng vẫn nhường Xà Vương chạy trốn, vốn lấy Xà Vương như vậy thương thế, không tính dưỡng cái 10 năm 8 năm, căn bản là không có cách khôi phục nguyên khí, bởi vậy, ta cũng coi như giúp bọn hắn giải trừ Xà Vương uy hiếp, nàng tự nhiên muốn thực hiện lời hứa. Vậy nàng sẽ không sợ ngươi là quỷ y đi hải môn gian tế, thả hổ về rừng. Đi qua đánh với Xà Vương một trận, Phượng Tê Đồng hẳn là đã tin tưởng giải thích của ta, biết ta cũng không phải là quỷ y đi hải môn nội ứng. Các cáp, nàng vì sao tin tưởng ngươi, coi như nàng xuân tâm dạo dựng, ngươi cũng không phải phong độ nhanh nhẹn tiểu bạch kiểm nha. Thạch Phong cùng Giác Ma Long ở chung lâu ngày, phát giác cái này thế nhân nghe đến đã biến sắc Ma Long không chỉ là một lắm lời, còn đặc biệt ưa thích trêu chọc chuyện nam nữ, lúc đầu hắn cái gì cảm giác kinh ngạc, dần dần cũng liền tập mãi thành thói quen, ta nếu là thật sự là quỷ y hải môn mà thám, hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút dấu vết để lại. Ta từ bạn độc sơn trang một truyền tông xuống, lập tức lâm vào nàng bố trí hôn thiên trận, chính ta không biết chút nào, tại hôn thiên trận mơ mơ hồ hồ cùng bọn hắn đánh một trận, nhưng bản thân ta sử dụng công pháp thần thông cũng không phải là quỷ y hải môn đấy, ta muốn khi đó Vượng Tê Đồng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Sau đó nàng cẩn thận tìm tới ta chữ vật túi, bên trong không có quỷ áo, cũng căn bản không có một thứ có thể cùng quỷ y hải môn dính líu quan hệ. Về sau nữa, ta gọi phá Xà Vương hành tung, lại liên thủ với bọn họ. Những sự tình này liền cùng một chỗ, Phượng Tê Đồng đã minh bạch, ta không có nói dối, ta không phải là cái gì quỷ y hải môn gian tế, chính là ẩn tàng tu vi, tới cửu phù môn học trộm học nghệ, ta chỉ ở ngoại môn ngây người 4 năm, học một chút nông cạn chế phù thuật thôi, nàng tội gì cùng ta khó xử. Nếu là nàng biết tiểu tử ngươi từ Lưu Đại tay lấy được đến trên 100 bản nội môn cao thâm điện tịch, lại nên làm như thế nào? Thạch Phong sờ lên lỗ tai, Phượng Tê đồng như là đụng phải Vệ Phù Khanh, nhất định sẽ đem Thạch Thất chuyện nói cho Vệ Phù Khanh. Vệ Phù Khanh biết ta xem qua không nội dung cửa điện tịch, hắn sợ tông môn trừng phạt, có thể sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết, nhưng nhất định sẽ tự mình đến truy sát ta, thanh lý môn hộ. Bởi vậy, ta mới muốn dịch dung giả dạng, tránh đi cửu phù môn người, mau rời khỏi Thanh Đế Cốc. Ngươi chuẩn bị như thế nào rời đi? Nhìn ngươi tiến lên phương hướng, giống như muốn đi Vạn Thánh Cung. Ừm. Vạn Thánh Cung là địa cung 3 tầng chỗ cốt lõi nhất, chiếm diện tích cực lớn, phòng liên miên, bên trong khẳng định có trở lại tầng thứ 2 cơ quan thông đạo. Giác Ma Long nói, phía trước nghe cửu phù môn nhân nghị luận, tựa hồ Vạn Thánh Cung hung hiểm cực kỳ, có cái gì rất lợi hại âm thú, gọi đoán linh quái kia mà. Cái kia cũng không có cách nào. Cái này hoang giao dã linh chắc chắn không có thông đạo, ta phải ly khai Thanh Đế Cốc, chỉ có thể đi Vạn Thánh Cung tìm vận may. Hai người vừa nói chuyện, một bên tiến lên. Đi hẹn một canh giờ, mảnh này trơ trụi đất vàng mà cuối cùng đã xong, xuất hiện trước mắt tả hữu hai cái ngã rẽ, cũng là tà tà đi lên, thông hướng Vạn Thánh Cung. Bên phải là một mảnh đồi núi địa, chúi lủi nhìn một cái không sót gì, bên trái nhưng là một rừng cây, cây rừng thưa thớt, cũng không phải đặc biệt tươi tốt, ẩn ẩn có côn trùng kêu vàng chim hót. Thạch Phong đứng thẳng bất động, thần thức thả ra, quan sát nửa ngày, không phát cảm giác phủ cận có âm thú dấu vết. Hắn lại lấy ra quỷ linh bàn, phía trên cũng không cái gì biểu hiện. Thạch Phong cảm thấy do dự, không quyết định chắc chắn được, hỏi nói: "Long lão gia, ngươi xem chúng ta đi bên trái vẫn là bên phải?" "Lão gia, ta ngược lại thật ra có cái pháp tử." Thạch Phong mừng rỡ: "Long lão gia có cao kiến gì?" Giác Ma Long nhàn nhạt nói: "Ném giày đi." Chương 271, một con rắn, hai người. Chương 271, một con rắn, hai người. Thạch Phong cuối cùng vẫn lựa chọn đi bên trái, dĩ nhiên không phải ném giày. Hắn bây giờ sợ nhất là gặp cửu phù môn tu sĩ, bên phải một mảnh trơ trụi đồi núi, một người hành động, mục tiêu quá rõ ràng, như tao ngộ Phượng Tê Đồng hoặc Vệ Phù Khanh liền trốn đều không có chỗ trốn. Đến nỗi bên trái trong rừng cây sẽ có hay không có âm thú, Thạch Phong tự nhiên cũng không biết. Thế là hắn đem tiểu hắc phong xuất, phong rực hắc điêu trời sinh có thể biết đừng các loại yêu vật, có hắn hộ vệ, Thạch Phong trong lòng yên ổn rất nhiều. Rừng cây đồng thời không có đường, thật dây thảo điện, đạp xuống đi giống như cái mềm nhũn đại cái đệm, âm thanh cùng vang. Thạch Phong ngưng thần đề phòng, tiểu hắc tắc thì xoay quanh ở bên cạnh hắn ba trượng phương viên, đi gần nửa canh giờ, cái gì cũng không phát sinh. Thạch Phong đột nhiên dừng chân lại, thì thào nói, giống như có điểm gì là lạ, như thế nào yên tĩnh như vậy, một đường chính là hồ ly thỏ rừng cũng không đụng tới một cái. Giác Ma Long thiếu đạo, ngươi trông cậy vào cái này xòa điệu có ích lợi gì, hắn vẫn nhất giai đâu, có thể thấy cái gì, vẫn là chờ bản lão gia xuất ma đi. Giác Ma Long thế nhưng là kim đan hóa hình yêu long, mặc dù bởi vì con đốn huyền quy cốt vạn năm năm, công lực lùi lại, nhưng long tộc thần thông vẫn như cũ còn tại. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng, Hứa Cửu mới mở ra hai cái đèn lồng mắt to nói, hướng về phương hướng tây bắc đi. Phương hướng tây bắc, có phát hiện gì không? Giác Ma Long cười hắc hắc hai tiếng, ngươi đi xem một chút liền biết, cũng coi như lão bằng hữu đi. Thạch Phong cảm thấy hồ nghi, điều chỉnh phương hướng, hướng tây bắc hướng mà đi. Dọc theo đường đi, Giác Ma Long không ngừng chỉ điểm, thời gian không dài, đi đến một cái hạp cốc tiền, hai bên cự nham kẹp lở. Đi đến nơi đây, Thạch Phong biến sắc, cuối cùng thần trí của hắn cũng cảm ứng được. Hắn từ từ mặc qua hẻm núi, liền thấy bên trái dưới thạch bích, một đống loạn thạch chung ở giữa, hoành quận lại một đại đống đồ vật. Vật này không phải là cái khác, chính là lúc trước đuổi đến đám người chạy trốn từ phía Ô Hoàn Xà Vương. Chỉ là bây giờ, Xà Vương cứng đờ và đổ xuống đầy đất, đã hào không một tiếng động. Thạch Phong không có mạo muội tiến lên, hắn ẩn thân sau vết đá, vụ trộm dò xét. Giác Ma Long nói, không cần sợ hãi. Lão gia ta xem qua, đầu này tiểu xà đã chết có một đoạn thời gian, nếu không phải là trên người nó có mãng giao khí hơi thở, ta đều không thể cảm ứng. Còn xoa điểu, hắn chỉ có thể phát giác vật sống, rắn chết hắn không phát giác được. Tiểu Hắc rắc rắc hai tiếng, cực kỳ không vừa lòng. Thạch Phong đem tiểu Hắc thu vào Huyền Quy Cốt, rút ra Long Tiềm Kiếm, chậm rãi đi lên phụ cận. Quả nhiên, Xà Vương đã chết đến mức không thể chết thêm rồi, lại tình trạng thảm, to lớn đầu rắn bị chặn ở dưới, từ đầu đến cuối cả trương da rắn cũng bị bóc đi, lộ ra màu đỏ sẫm thịt rắn. Thạch Phong từ dưới đất nhặt lên một cây côn gỗ, điều khiển Xà Vương thân thể, lật qua lật lại, nhìn ăn xong bữa cơm, mới chậm rãi nói, đây cũng là kim đan cao thủ tay bút. Ngươi lại biết là kim đan cao thủ? Xà Vương tuy bị chúng ta trọng thương, nhưng bình thường trúc cơ tu sĩ vẫn như cũ không phải nó đối thủ. Ngoài ra, ngươi xem đầu rắn, vết cắt vương vước, một đao đánh gãy bài, tàn nhẫn khắc thường. Còn nữa, thịt rắn không có vết thương, chứng minh người này tại lột da rắn lúc, lực đạo nắm chặt 10 phần tinh chuẩn. Loại thủ đoạn này, nhất định là kim đan cao thủ. Ô Hoàn Xà Vương ra rắn lực phòng ngự kinh người, chính là chế tác bị giáp cực thượng thừa tài liệu, chắc chắn sẽ không lưu lại cho ngươi đấy. Ngươi xem một chút, còn có thứ gì khác lưu lại không? Thạch Phong lắc đầu cười khổ, vị tiền bối này thật đúng là một ngụm canh cũng không cho người lưu. Xà lột ra, mau rắn cũng tất cả thu, còn có túi độc cũng hái được. Nói, hắn dùng nhánh cây thọc đầu rắn. Đầu rắn ở giữa bị đánh mở, trên lưỡi xoang đầu bên trong túi độc cũng không thấy tăm hơi. Giác Ma Long chửi ầm lên, da rắn, yêu hạch, tinh huyết, túi độc, thứ đáng giá liền cái này bốn dạng, thế mà toàn bộ đều lấy đi, quan còn lại một đống thối thịt. Thạch Phong bốn phía tìm kiếm, cái này Xà Vương thật đúng là liền chỉ còn lại một đống xương thịt. Sau một quãng thời gian, khắp nơi sâu kiến nhao nhao vào tới, bò đầy Xà Vương thi thể. Chỉ còn dư những thứ này, nếu không thì những thứ này thịt rắn cũng đừng lãng phí. Long lão gia, ngươi cũng có thể lấp lấp bao tử. Lão gia ta cần chính là huyết thực, thịt rắn này bên trong tinh huyết đều bị rút đi rồi, ta muốn một đống thịt nhão làm cái gì? Thạch Phong đạo, bao nhiêu luôn có như vậy điểm còn sót lại tinh huyết đi, coi như không có, lấp lấp bao tử cũng không tệ. Nói, hắn rút chùy thủ ra, lại thật sự bắt đầu đem thịt rắn lộn cắt bỏ. Giác Ma Long một mặt ghét bỏ, thịt rắn này bò đầy con kiến, nhiều ác tâm, bản lão gia ta không muốn. Ngươi muốn lấy đi vào, liền đút cho cái kia xỏa điệu ăn đi. Nói, chỉ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngồi xổm trên mặt đất, cô thì thầm một tiếng, không biết là đã nói hay là hỏi đợi Giác Ma Long tổ tông. Thạch Phong động tác rất nhanh nhẹn, thuần thục đã xem thịt rắn cắt xong, sau đó hắn ngừng tại chỗ, đồng trương tây vọng. Giác Ma Long kỳ đạo, thịt rắn cũng cắt xong rồi, ngươi còn nhìn cái gì? Thạch Phong cười cười, ta tại tìm một vật, bất quá ta cũng không chắc chắn lắm. Nói, đứng dậy muốn đi. Đông nhiên, Giác Ma Long hô nói, chậm đã, tiểu tử, ngươi đem con rắn kia đầu cũng thu lại. Chớ nói dốc nhạt. Ngươi thu dậy lại nói, ai, ngươi cẩn thận, đừng bị nó răng nanh quẹt làm bị thương. Ô Hoàn Xà Vương nước bọt cũng là có kịch động. Thạch Phong nghe vậy, tìm một cái ngọc hạt, đưa tay khẽ bổ, một đạo pháp lực đem đầu rắn thu hút ngọc hạt, lại để vào huyền quy cốt. Hắn một vừa thu thập, một bên hỏi, xà này đầu đến cùng có cái gì không đúng? Giác Ma Long tiến đến ngọc hạt trước, nhìn chằm chằm con rắn kia đầu, trong miệng nói, có hay không không đúng, ta xem qua lại nói. Đúng, ngươi mới vừa nói muốn tìm đồ vật gì? Thạch Phong đạo, không phải thứ gì, hẳn là một người. Sát Thực nói, hẳn là hai người. Nói, hắn đứng thẳng lưng lên, nhìn bốn phía một chút, vội vàng hướng tây mà đi. Xuyên qua nham thạch trồng, chung quanh từng cây đại thụ, căn kết nửa thân trần tại bên ngoài, trên mặt đất tràn đầy cần mạng. Thạch Phong gạt mấy cây đại thụ, đột nhiên dừng lại bước chân, liền thấy trước mặt một khỏa hơn một trượng to đại thụ, gốc rễ bàn, gốc cây phía dưới nằm hai đoàn đồ vật, không, là hai người. Thạch Phong thần sắc sợ hãi, vội vàng co lại tại một khối đá đằng sau, cũng không dám thở mạnh. Hắn bề ngoài động tác mặc dù là như thế, nhưng huyền quy cốt bên trong Thạch Phong lại hết sức bình tĩnh, cũng không nửa phần kinh ngạc, chỉ là chân mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Giác Ma Long hỏi nói, hai người kia là ai? Tựa hồ tiểu tử ngươi sớm đã đoán trước nhà. Ừm, xem như thế đi. Thạch Phong trốn ở tảng đá phía sau, vụ trộm thăm dò quan sát. Thật lâu, trong rừng cây ngoại trừ ngẫu nhiên một hai tiếng chim hót, càng là an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thạch Phong nhịn không được chui ra ngoài, chậm rãi đi tới. Dưới mặt đất hai người, một cái cứng đờ và đổ xuống bất động, đã chết đã lâu. Cái kia tắc thì hơi hơi nhúc nhích, hắn dù chưa tắt thở, nhưng hai chân bị chém đứt, con mắt mở mịt mở to, không có chút nào thần thái. Giác Ma Long kinh sợ nhà đạo, hoa, bộ dáng này hẳn là bị tìm tới hồn. Thật thê thảm, đem người giết không tính, còn muốn siêu hồn. A chờ đã, hai người kia ta có vẻ giống như có chút quen mặt. Thạch Phong nhàn nhạt nói, là có duyên gặp mặt một lần, chính là tiến thanh đế cốc lúc, chúng ta gặp được Nam Sơn Song Hùng. Mấy ngày trước, bởi vì Hà Lạc Tháp hiện thế, Thạch Phong, Vạn Phong mấy người một đám đệ tử, chịu tông môn đại trưởng lao Đông Môn Đồ phân công, từ nhị trưởng lao Liêu Câu Nguyệt, ngũ trưởng lao Phương Lập xuất lĩnh, đi tới thanh đế cốc. Lúc đó, Quỷ Y Y môn tu sĩ Kim Đan canh giữ ở Phượng Nghi trước cửa, Nôn Minh chỉ có tiếp lấy hắn một kích, Phương có thể vào thanh đế cốc. Quỷ Y Y môn cử động lần này tự nhiên không phải lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Trung Sơn quốc tu sĩ, mà là dây dưa khác ba đại tông môn biệt bình, đồng thời đem một chúng tán tu cự tuyệt ở ngoài cửa, để Quỷ Y Y môn mau chóng bắt được Hà Lạc Tháp bạch biên. Lúc đó tán tu bên trong có người bí quá hóa liều, đón đỡ Quỷ Y Y môn Kim Đan một kích, trong đó liền bao quát Nam Sơn Song Hùng, hai bọn họ mãng hóa thuật cái gì là quái gì, Giác Ma Long ấn tượng rất sâu. Thạch Phong đạo, đúng là bọn họ. Giác Ma Long nói, giống như tiểu tử ngươi lại đoán được, đây là có chuyện gì? Long lão gia, chúng ta bây giờ tốt nhất đừng nói chuyện, đợi chút nữa ta giải thích nữa. Giác Ma Long lẩm bẩm hai câu, đem đầu nằm xuống, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Nam Sơn Song Hùng một người trong đó đã tắt thở, một người khác nằm trong vũng máu, hắn không biết là yết hầu bị đánh nát, vẫn là hấp hối duyên cớ, chỉ là thân thể nhúc đích, lại không phát ra được một tia gọi. Thạch Phong nhìn bốn phía nhìn, móc ra một đôi tơ tằm ngân thủ bộ đeo lên, mèo phía dưới eo, cấp tốc đem hai người chữ vật túi hai xuống, nhưng sau một khắc, hắn một mặt thất vọng, thứ hai tiếng, đem hai cái chữ vật túi ném dưới đất, bên trong giống tuyết, cho nên ngay cả nửa khối linh thạch cũng không lưu lại. Thạch Phong thở dài, đang phải ly khai, quét mắt ở giữa nhìn thấy thành đàn sâu kiến nghe mùi tanh, đã chậm rãi leo lên trong vũng máu trên thân hai người, bắt đầu gặm cắn. Thạch Phong trong lòng đống nhiên thoáng qua một chút thương hại, hai người này cũng coi như bỏ bao công sức, nhưng mấy trăm năm tu vi một buổi sáng thành mộng, bị siêu hồn về sau, tam hồn lục phách hủy hết, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có, một bộ da túi còn muốn ở nơi này hoang giao giã linh bị trùng cắn chuột gặm. Nghĩ tới đây, hắn móc ra một trương linh phủ, niệm động chú ngữ, lá bùa hóa thành ánh lửa, đang rơi vào cỗ thi thể kia bên trên, ngọn lửa hừng hực phút chốc liền đem người kia đốt thành tro bụi. Một người khác lại còn chưa ngọn củ tỏi, nếu là trực tiếp phóng hỏa, đổ là có chút không đành lòng. Thạch Phong đi tới, giơ trường kiếm lên, trong miệng nhẹ nhàng niệm nói, đạo hữu, Thạch Mỗ cử động lần này thuần là một mảnh thiện tâm. Ta nghe nói, bị siêu hồn người, hồn phách dần dần tiêu tan, vĩnh rơi vô danh, không vào luân hồi. Nhưng ở nhục thể chưa đứt tuyệt sinh cơ trước, nếu có người xuất thủ kết quả hắn tính mệnh, hắn còn sót lại thần hồn có lẽ có một tia hy vọng có thể rơi vào luân hồi. Đạo hữu, ngươi bây giờ sống không bằng chết, nếu là có biết, chỉ sợ cũng là hy vọng có người giúp ngươi sớm một chút giải thoát đi. Thạch Phong nói thầm hoàn tất, giơ trường kiếm lên, một kiếm đâm xuống dưới, một kiếm này chính đối trái tim. Hán tử kia thân thể đột nhiên chấn động, đình chỉ nhúc đích, hắn trong chốc lát tựa hồ hồi phục thanh minh, mục trung bắn ra một tia cảm kích. Đột nhiên, tay phải hắn như thiểm điện rối ra, bắt lấy Thạch Phong cánh tay. Thạch Phong sợ hết hồn, chỉ coi đối phương chơi lừa gạt, vội vàng quan kiếm, hô lui về phía sau nhảy ra một trượng có thừa. Nhưng hán tử kia căn bản không có động tác kế tiếp, hắn chậm rãi ngã hoạt, không nhúc đích, đã khí tuyệt bỏ mình. Chương 272, Thạch Phong giảng giải chương 272, Thạch Phong giảng giải Thạch Phong ngẩn ngơ, vẫn như cũ lấy ra một chương hỏa phủ, đem hán tử kia thi thể thiêu. Sau đó, hắn lại tại trên mặt đất đời cái hố, đem hai người cho cốt chôn cất. Làm xong đây hết thảy, Thạch Phong móc ra quỷ linh bản, ổn định lại phương vị, tiếp tục hướng về Vạn Thánh cung tiến phát. Đi hẹn gần nửa canh giờ, Huyền Quy cốt bên trong, một mực trầm mặc Thạch Phong đống nhiên nói, đại khái không sao, có thể nói chuyện. Giác Ma Long nín đầy mình nghi vấn, nghe vậy nói, tiểu tử ngươi đây cũng là trời trò xiết gì? Không có gì, mới có người một mực ở bên cạnh nhìn trộm, ta sợ hắn cảm ứng được khác thường, cho nên gọi Long lão gia không muốn nói chuyện cùng ta. Giác Ma Long sợ hết hồn, chẳng lẽ là giết chết Ố Hoàn Xà Vương cùng Nam Sơn Song Hùng cái vị kia kim đan cao thủ? Thạch Phong đạo, hẳn là hắn. Người này cảnh giới cao hơn ta rất nhiều, nếu không phải là tu tập thần minh thuật, ta căn bản không cảm ứng được hắn tiềm phục tại phụ cận. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia cảm ứng cũng là nếu có nhược vô, đối phương là nam hay là nữ, cao thấp mập ốm đều không cách nào có thể biết. Ta thậm chí một trận cho là mình là ảo giác, thẳng đến vừa rồi, loại kia bị dòm ngó cảm giác ngẩn ra như thất, ta mới khẳng định hắn một mực đi theo chúng ta, chỉ là theo đường này, nhìn không ra ta có vấn đề, lúc này mới lặng yên đã đi xa. Giác Ma Long nói, tốt. Hiện tại dù sao cũng rảnh rỗi, ngươi có thể cùng bản lão gia nói một chút, ta đều nhẫn nhịn một đường. Long lão gia muốn hỏi điều gì? Ngươi còn giả ngu. Ngươi ở đây phát giác Xà Vương thi thể lúc, nói muốn tìm hai người, chẳng lẽ không phải đã biết Nam Sơn Song Hùng chết tại phụ cận, còn có ngươi cùng Phượng Tê đồng thủ đoạn đối phó với Xà Vương, những thứ này sẽ không cũng là mù mờ à? Thạch Phong đạo, hầu như đều là ta đoán mò. Giác Ma Long nói, a, cái kia bản lão gia càng phải biết ngươi là như thế nào mù mờ. Nhắc tới cái này lời nói liền hơi dài. Không sao, ngược lại đi đến Vạn Thánh cung còn muốn một hai canh giờ đâu, ta thích nghe nhất chuyện xưa, ngươi từ từ nói. Thạch Phong đạo, cái kia còn phải tiếp tục chúng ta lần trước tại trên cây to chủ đề, nhớ cho chúng ta lúc đó nói đến hai điểm, một là Xà Vương từ địa cung tầng 2 đổi tới 3 tầng, mục tiêu là ta mà không phải Phượng Tê đồng bọn hắn. Hai là cái này Xà Vương vô cùng có khả năng mở ra linh trí. Giác Ma Long lắc đầu nói, không thể nào nha. Ô rắn cạp nong không có hóa hình, tuyệt không có thể khai linh trí. Chẳng lẽ bản lão gia nhìn lầm? Thạch Phong cười cười, Long lão gia, ngài anh minh thần võ, thông minh hơn người, ngạch, không, qua lòng, làm sao lại nhìn nhầm đâu? Giác Ma Long được một đỉnh tân bút, mừng rỡ nói, có đạo lý, có đạo lý. Mặc dù tiểu tử ngươi thông minh tài trí ở xa lão gia ta phía dưới, bất quá trong nhân tộc, đó cũng là coi như không tệ. Thạch Phong đạo, Xà Vương tất nhiên không có khai linh trí, nhưng vì cái gì biểu hiện thông minh như vậy đâu? Biết được ngồi thu ngư ông thủ lợi, biết được su cắt tị hung. Thế là, ta bỗng nhiên nghĩ đến, có không có loại này có thể, đầu này Xà Vương bị người đã khống chế. Bị ngươi khống chế? Ta một mực không có nghĩ tới phương diện này. Chủ yếu là ta quá tự đại, tự nhận lấy thần mình thuật ý lực, chính là tu sĩ kim đan ta bao nhiêu đều có thể có cảm ứng đấy, nhưng ta từ chưa phát hiện Xà Vương phụ cận có người mai phục. Nhưng mà thế gian kỳ thuật ngàn vạn, loại này không thể nào hết lần này tới lần khác chính là có thể. Hả, ta hiểu được. Giác Ma Long bừng tỉnh đại ngộ, cái này tiểu Xà nguyên lai là bị Nam Sơn Song Hùng đã khống chế. Không sai, không sai, ta nhớ ra rồi, hai minh đệ này tu luyện chính là mãng hóa thuật. Thạch Phong đạo, làm ta nghĩ tới khả năng này về sau, tự nhiên là để ý thế là ta tại cùng Phượng Tê đồng thương lượng liên thủ sự nghi lúc, lặng lẽ truyền âm cho nàng, hỏi nàng có thể phát giác được chung quanh có tu sĩ mai phục. Thạch Phong trời sinh hai mảnh thần thức phủ, có thể nhất tâm nhị dụng, trong miệng hắn nói đi bích thủy hồ như thế nào bố trí cả bẫy, thầm lại cho Phượng Tê đồng truyền âm. Loại này nhất tâm nhị dụng quái dị kỹ năng làm cho Phượng Tê đồng lấy làm kinh hãi, bất quá trên mặt hắn không lộ ra mảy may kinh ngạc. Thạch Phong nói tiếp đi, nhưng Phượng Tê đồng lại nói cho ta biết, nàng căn bản không cảm thấy chung quanh còn có tu sĩ khác tồn tại. Thế là ta liền đoán, có thể người này cũng không phải là xa xa khống chế Xà Vương, mà là trực tiếp cùng Xà Vương hợp làm một thể. Ta nhớ được tại Phượng Nghi trước cửa, Nam Sơn Song Hùng vượt qua lúc, từng triệu hồi ra một cái đại mãng, lúc đó cựu phù môn Liễu Công Nguyệt cùng Phương Lập hai người còn nghị luận nói, loại người này xà hợp nhất bí thuật xuất từ ma tộc ngự linh thuật, ma tộc ngự linh thuật tu luyện, không riêng gì pháp lực có thể cùng yêu sùng hợp làm một thể, chính là nhục thân cũng có thể dung hợp. Bởi vậy, người hoài nghi Nam Sơn Song Hùng đã luyện thành nhân xà hợp nhất chi thuật, phía dưới Xà Vương kỳ thực còn kèm theo Nam Sơn Song Hùng. Thạch Phong gật gật đầu, ta chỉ là hoài nghi, nhưng không thể xác định. Thế là ta tâm sinh một kế, ta và Phượng Tê đồng thương nghị lấy thất tinh đấu lộn trận đối kháng Xà Vương lúc, cố ý đem thất tinh đấu lộn trận nhược điểm nói ra. Giác Ma Long nói, cái này ta nhớ được. Thất tinh đấu lộn trận nhược điểm chính là tại đáy hồ tầng băng bất hậu, một khi Xà Vương xuyên qua tầng băng, liền có thể trốn vào trong đất đào tẩu. Không sai, đây đúng là thất tinh đấu lộn trận nhược điểm, cũng không giả, chúng ta lúc đó một mực thương lượng như thế nào bù đắp chỗ sơ hở này. Đúng là như thế. Sự an bài này hợp tình hợp lý. Nếu như Xà Vương có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, e rằng nó cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề chứ. Nhưng trên thực tế, ngươi và Phượng Tê đồng thẩm truyền âm, căn bản không phải an bài như thế. Giác Ma Long nói, đúng không? Không sai, ta và Phượng Tê đồng truyền âm, để nàng tại tầng băng phía dưới chôn xuống sát trận, uy lực càng mạnh mẽ càng tốt. Còn như thế nào mai phục, như vậy tùy nàng, kết quả nha đầu này không tiếc vốn gốc, chôn xuống liên hoàn lôi trận. Ta vốn chỉ là hoài nghi Xà Vương bị người khống chế chờ tới rồi bích thủy hồ về sau, ta hoài nghi thì trở thành khẳng định. Hả? Vì cái gì? Bởi vì đằng sau lại xảy ra một sự kiện, Long lão gia, ngươi nhớ hay không chúng ta hướng về bích thủy hồ bay, Xà Vương một mực theo đuổi không bỏ, nhưng chờ chúng ta đáp xuống trên nước thạch đài, đứng vào vị trí về sau, cái kia Xà Vương lại ở tại bên bờ, phảng phất ngủ thiếp đi, không nhúc đích. Giác Ma Long gật gật đầu, ta nhớ được. Bởi vì chuyện này, cựu phù môn nhân còn đối với ngươi một phen nói móc trào phúng, nói ngươi ra chủ ý thối không người được. Thạch Phong đạo, ta lúc đó liền muốn, thạch đài cùng bên bờ rõ ràng có cựu khúc hành lang kết nối, xà vương tại sao không qua đi? Rõ ràng, không phải xà vương không chịu qua đến, mà là xà vương người sau lưng không chịu mạo hiểm. Hắn mặc dù nghe được chúng ta tất cả kế hoạch, nhưng hắn đối với thất tinh đấu lộn trận vẫn là có mấy phần e ngại, chỉ sợ cái này trận pháp quá mức lợi hại, vừa lên tới liền đả thương xà vương. Mà hắn muốn bài trừ ta và Phượng Tê đồng liên thủ, cũng mười phần đơn giản, chỉ cần ở tại bên bờ bất động là được rồi. Giáp Ma Long điểm điểm đầu lâu to lớn, có đạo lý, ngươi liên thủ với Phượng Tê đồng chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền, bản thân ngươi còn là của người ta tù binh. Chỉ cần xà vương không vào cái bẫy, như vậy các ngươi liên minh lập tức liền tản, cựu phù môn nhân liền muốn cùng ngươi muộn thu nợ nần. Ngươi chết, còn lại 6 người, cái gì thất tinh đấu lộn trận sẽ không công mà phá, trở thành cầu thí. Thạch Phong vỗ tay một cái, không sai, Long lão gia ngươi quả nhiên tiên tư anh duệ, một chút liền khám phá răng kế của đối phương. Các cáp, đó là đương nhiên, hai người này tại bản lão gia trước mặt đùa nghịch chút tiểu thông minh, có tác dụng chó gì, bản lão gia chỉ là lười nhác vạch trần thôi. Thạch Phong đạo, thẳng đến một khắc này, ta mới 10 phân chắc chắn xà vương là bị người đã khống chế, mà khống chế nó người cực có thể chính là Nam Sơn Song Hùng. Ta thêm một bước suy tư, cũng cuối cùng hiểu rõ Nam Sơn Song Hùng vì sao muốn thao túng xà vương một đường điên cuồng đuổi giết ta. Vì cái gì đây? Tiểu tử ngươi có phải hay không năm nào đó tháng nào đó đoạt lấy nữ nhân của bọn hắn? Ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, cùng bọn hắn tranh ngọn gió nào ăn dấm cái gì? Ta đoán, Nam Sơn Song Hùng có thể là trước đó tới Thanh Đế Cốc thám hiểm lúc, cơ duyên xảo hợp, đã thu phục được cái này Ô Hoàn xà vương. Xà vương sắp tấn cấp tam giai, thần thông quảng đại, hai người tự nhiên đem xem như tính mạng, mà Ô Hoàn xà vương thiên phú có thể cùng đất đá đồng hóa, trốn ở dưới đất, chính là Nguyên Anh lão quái cũng không phát hiện được. Hai người vốn là hết sức yên tâm, ai ngờ đột nhiên bước lên một cái ta, lại có thể cảm ứng được thổ thạch trung xà vương. Ngươi nói Nam Sơn Song Hùng có thể buông tha sao? Giáp Ma Long ha ha hi thiếu đạo, vậy dĩ nhiên không thể. Thạch Phong đạo, ừm, nghĩ thông suốt điểm ấy, lúc đó rất nhiều nghi hoặc, cũng lập tức giải quyết dễ dàng. Tỷ như, ta lần thứ nhất tao ngộ xà vương, là ở hai đầu xà trận, theo vệ phù khanh đi cơ quan phòng mở ra cấm chế, lúc đó xà vương tiềm ẩn ở hành lang dưới mặt đất, nhưng lần đó xà vương cũng không hướng ta làm loạn. Lần thứ hai cùng xà vương chạm mặt, là thanh bảo nhân ép ta dẫn đường, trọng trở về lại truyền tống đại sảnh, khi đó xà vương dưới đất ngủ, cũng không lý tới không hỏi ta. Sau đó, ta vì thoát thân, cùng Long lão gia ngươi thương lượng, đem xà vương dẫn ra, để nó cùng thanh bảo tu sĩ giao thủ, chúng ta thừa dịp loạn đào tẩu. Ừm, không sai, tại truyền tống đại trận, lão gia ta tuần tự 3 lần dùng huyết mạch chi lực kích động cái kia tiểu xà xuất thủ. Thạch Phong đạo, chính là chỗ này 3 lần xuất thủ, Nam Sơn Song Hùng phát giác ta cũng có thể cảm ứng được xà vương, mà xà vương lại không khai linh trí, không thể nói cho bọn hắn là có đầu yêu long đang kích thích hắn. Nam Sơn Song Hùng tất nhiên đem xà vương coi như độc chiếm, thế là không tiếc từ tầng 2 đuổi giết được 3 tầng, một đường theo đuổi không bỏ. Mấy người đuổi tới Bích Thủy Hồ lúc, Nam Sơn Song Hùng e ngại thất tinh đấu lộ trận, liền ghé vào bên bờ không được, muốn mượn cửu phù môn tay diệt trừ ta. Thế là, ta chỉ muốn cái pháp tử, bước Nam Sơn Song Hùng không thể không độc thủ. Ta nhớ được ngươi coi đó tựa như là cùng Phượng Tê đồng bọn hắn nói chuyện cái giao dịch gì. Giáp Ma Long nói, không sai. Thạch Phong đạo, ta lúc đó nói, nguyện ý chờ cửu phù môn Kim Đan trưởng lão đến. Tiếp đó ta dẫn đường đi đuổi bắt xà vương, đem xà vương một thân chi bảo toàn đều hiến tặng cho cựu phù môn, dùng cái này xem như sống sót điều kiện. Giác Ma Long nói, điều kiện này nghe hợp tình hợp lý. Thạch Phong đạo, hắc hắc, kỳ thực lời này ta bất quá là cố ý nói cho Nam Sơn Song Hùng nghe, đoạn mất bọn hắn mượn đao giết người thử nghiệm, bọn hắn nghe xong, tức hồn hện, thế là ta lời vừa mới dứt, xà vương liền lao đến. Chương 273, hung thủ đang tìm cái gì? Chương 273, hung thủ đang tìm cái gì? Giác Ma Long nói, cái này Nam Sơn Song Hùng mặc dù giàu hạn, nhưng cùng tiểu tử ngươi đấu tâm địa giang dạo, vẫn là nột. Thạch Phong đạo, chuyện phát sinh sau đó càng thêm nghiệm chứng ta ý nghĩ. Lão gia ngươi có nhớ hay không, xà vương đang hướng vào thất tinh đấu lộn trận về sau, vô tình hay cố ý, xà vương một mực chiếm thiên su vị trí, tiếp đó từ trước đến nay Phượng Tê đồng dây dưa, nhìn cũng không nhìn ta. Nhưng ta nếu biết Nam Sơn Song Hùng muốn giết là ta, há có thể không để phòng hắn là tại Dương Đông cực tây. Cho nên ta vụng trộm đem khổng tức vũ phiến lấy ra, đây là ta trước kia từ cầu lòng tử trong tay có được bảo vật, một khi kích phát, có thể có 7 lần tuấn di chi lực, chính là bằng cái này, ta mới tránh đi xà vương lôi đỉnh một kích. Nó cũng không nghĩ tới ta có thể né tránh, kết quả thiên su đứng khắc mất đi, đại trận kích phát, xà vương càng đánh lại càng rơi xuống hạ phong rồi. Cuối cùng Nam Sơn Song Hùng gặp không phải là đối thủ, thế là tâm sinh thoái ý hắc hắc, bọn hắn khống chế xà vương hướng về băng phía dưới chui, lòng tràn đầy cho là không có sơ hở nào, kết quả vừa bắt đụng vào ta và Phượng Tê đồng bố trí cả bẫy, xà vương trong lúc đội vã bị nhiều như vậy cự sét đánh trúng, hắc hắc, cái kia tầng băng vị trí lại hẹp hòi, nhất thời bị tặc cái bên ngoài cháy bên trong rán. Gian trá nha. Giáp Ma Long nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là quá gian trá. Cho nên chúng ta yêu tộc liền không thích cùng các ngươi nhân tộc giao tiếp, các ngươi nhìn yếu đuối, thọ nguyên càng là ngắn đến đáng thương, có thể tâm địa gian dạo nhiều lắm. Bất quá mặc dù ngươi dụng hết tâm cơ, nhưng kết quả vẫn là tiện nghi người khác. Thạch Phong lắc đầu, không quan trọng. Ta vắt hết óc, vì cái gì có thể thoát thân, không muốn giết xà thủ bảo. Bất quá có kiện sự tình, ta vẫn không có hiểu rõ. Xà vương bị chúng ta trọng thương về sau, Nam Sơn Song Hùng hẳn là mang theo xà vương đi xa sâu đột, tu dưỡng chữa thương, không biết như thế nào tiết lộ hành tung, bị vị này Kim Đan cao nhân phát giác. Giác Ma Long nói, chẳng lẽ người này cũng có bí thuật, có thể nhìn phá xà vương ẩn nấp đồng hóa. Vậy thì có phần thật trùng hợp, Xà Vương tại Vạn Độc Sơn trang ẩn giấu số hơn 1000 năm đều không có xảy ra việc gì, kết quả hai ngày này, thế mà khắp nơi đều là có thể dò xét cảm giác hắn ẩn thân tu sĩ. Khả năng này chính xác không lớn. Có lẽ là Xà Vương sau khi trọng thương, thần thông cực kỳ nhược hóa, lại hoặc là Nam Sơn Song Hùng vừa bận mang Xà Vương ở nơi này hạp cốc lý chữa thương, bị người gặp được, thậm chí có thể Nam Sơn Song Hùng cùng đối phương là cùng một bọn. Xà Vương sau khi trọng thương, Nam Sơn Song Hùng hướng đối phương cầu viện, đối phương liền trở mặt độc thủ, này, quan tâm những chuyện này làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm đến đối phương, độc thủ đoạt bảo hay sao? Thạch Phong cười khổ, ta nào có lá gan này, người này là tu sĩ kim đan, thủ đoạn lại vô cùng ác độc này, ta chỉ trông mong đối phương không nên tìm ta phiền phức liền tốt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, hung thủ đó tại giết chết Nam Sơn Song Hùng, lấy đi Xà Vương yêu hạch túi độc ra rắn về sau, vẫn còn tiềm phục tại chung quanh quan sát ngươi. Lấy thủ đoạn của hắn, hẳn là thuận tay một đao làm thịt ngươi mới đúng nha. Giáp Ma Long kỳ đạo. Thạch Phong đạo, ta cảm ứng hẳn là sẽ không sai, cao nhân kia liền tiềm ẩn ở bên cạnh. Về phần hắn vì cái gì giết người thủ bảo phía sau đồng thời không rời đi, còn giấu ở một bên, ta đoán có hai cái có thể, khả năng thứ nhất là hắn vừa mới giết chết Nam Sơn Song Hùng cùng Ô Hoàn Xà Vương, liền nghe được ta hướng đi tới bên này, thế là tạm thời giấu đi. Giác Ma Long nói, cái kia loại khả năng thứ hai đâu? Thạch Phong đạo, loại khả năng thứ hai, liền là hung thủ sau khi giết người, cố ý trốn ở một bên, ôm cây đợi thỏ. Giác Ma Long nói, vậy ngươi cảm thấy cái nào loại khả năng đại? Thạch Phong đạo, ta đoán là cái sau. Vì cái gì? Thạch Phong đạo, suy đoán của ta rất đơn giản, lấy hung thủ một đao đánh chết Ô Hoàn Xà Vương bản sự, Nam Sơn Song Hùng há là đối thủ của hắn, không thể nào còn để lại người sống. Mà chúng ta lúc chạy đến, Nam Sơn Song Hùng một chết một bị thương, tuy người bị thương cũng là thoi thoát, nhưng dù sao còn không tắt thở. Cái kia có lẽ là đối phương đội vàng gấp rút lên đường, không kịp bổ đao duyên cớ. Không thể nào. Hung thủ kia đem ra rắn tinh tế lột, về thời gian rõ ràng rất thong dong. Ta đoán hắn là đang đối với Nam Sơn Song Hùng siêu hồn về sau, biết Nam Sơn Song Hùng còn có đồng đảng, tại là cố ý lưu lại một cái người sống. Tiếp đó phòng thủ tại vừa chờ. Nam Sơn Song Hùng thần thức bị phá hư, hầu kết cũng đánh nát, căn bản là không có cách cảnh báo kêu gọi, bọn hắn nếu có đồng đảng, giữa lẫn nhau có khả năng nhất là dựa vào pháp bản định vị liên hệ, Nam Sơn Song Hùng chỉ cần không tắt tở, cái kia định vị tiêu ký cũng sẽ không tiêu thất, đồng đảng dựa vào tiêu ký chạy đến, vừa vặn vào lưới. Hoa. Vậy ngươi chạy tới, há không bị hung thủ kia xem như Nam Sơn Song Hùng đồng đảng? Hắn mở đầu có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng thấy ta một đường hành động, liền hẳn phải biết ta không phải là. Ta hiểu được, ngươi phát giác hung thủ kia giấu ở bên cạnh sau đó, liền bắt đầu diễn kịch. Chẳng thể trách ta nói ngươi như thế nào đồng trương tây vọng, lén lén lút lút, đem không đáng giá tiền thịt rắn tất cả loại bỏ đi, lại lật nhìn Nam Sơn Song Hùng chữa bật túi, thậm chí đốt thi không để lại dấu vết. Nhìn ngươi thế nào, cũng là một ngẫu nhiên đi ngang qua, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhắc gan lại tham tiền bọn chuột nhắt. Chương 273, hung thủ đang tìm cái gì? 2, chương 273, hung thủ đang tìm cái gì? 2, Thạch Phong đạo, nếu không như thế, hung thủ làm sao có thể buông tha ta? Giác Ma Long nói, ngươi thông minh như vậy, cái kia có thể không đoán ra hung thủ là ai đây? Thạch Phong lắc đầu nói, ta đây cái nào đoán được. Bất quá ta hiểu rõ cá nhân chắc chắn kiếp trước liên quan. Long lão gia, có nhớ hay không tại Vạn Độc Sơn trang dùng 3000 linh thạch mua đi ta một bình Thất Hoa Tán lão đầu kia? Hả? À, đương nhiên nhớ kỹ, cái kia lão gia hỏa hèn mọn cực kỳ, kêu cái gì Hà Kiến Quỷ, là Việt Quốc Quỷ đạo tu sĩ. Ngươi như thế nào kết luận hắn và chuyện ngày hôm nay có quan hệ? Thạch Phong nhàn nhạt nói, không phải ta kết luận, là Nam Sơn Song Hùng nói cho ta biết. Có ý tứ gì? Giáp Ma Long mở miệng không hiểu. Thạch Phong đạo, Long lão gia ngươi có nhớ không? Ta tại đâm chết Nam Sơn Song Hùng, giúp hắn giải thoát lúc, hắn đột nhiên thân tay nắm lấy cánh tay ta. Nguyên lai hắn trước khi chết hồi quang phản chiếu, thần minh trong nháy mắt thanh tỉnh, mặc dù hắn hầu kết nát, không cách nào nói chuyện, nhưng hắn tu luyện ma tộc bí thuật quả thực có chút thành tựu, lấy tay đụng một cái ta, liền thông qua thần thức chuyển cho ta hai cái chữ cùng một bộ hình ảnh, hai chữ kia là đa tạ mà cái kia bức họa giống, chính là Hà Kiến Quỷ. Giác Ma Long hoa một tiếng, lại là hắn, nghĩ không ra cái thằng này thâm tàng bất lộ, càng là tu sĩ kim đan, ra tay ngoan động, giết người như giết gà. Thạch Phong lắc đầu, mặc dù Nam Sơn Song Hùng trước khi chết chuyển cho ta Hà Kiến Quỷ bức họa, nhưng nói Hà Kiến Quỷ chính là giết chết Nam Sơn Song Hùng hung thủ, lại cũng chưa chắc. Giáp Ma Long ngây ra một lúc, vì cái gì? Người bị hại trước khi chết nói không đều hẳn là hung thủ tên sao? Nhưng ta cùng Nam Sơn Song Hùng muốn không quen biết, bất quá xuất phát từ một tia thiện ý, trợ bọn hắn giải thoát thôi. Hắn nói cho ta biết hung thủ danh tự làm gì? Chẳng lẽ trông cậy vào một cái lạ lẫm trúc cơ tu sĩ giúp hắn đi tìm tu sĩ kim đan báo thù sao? Giáp Ma Long lập tức kẹt, cái này sao? Thạch Phong nói tiếp, từ hiện trường vết tích nhìn, Xà Vương Di Hải cùng Nam Sơn thi thể của Song Hùng cách một khoảng cách, không khó suy đoán, hung thủ kia đầu tiên là cùng Xà Vương giao thủ, giết chết Xà Vương phía sau mới chậm rãi đuổi theo Nam Sơn Song Hùng. Đoạn này thời gian rất dư dả, hung thủ không lo lắng Nam Sơn Song Hùng thông qua tín phủ đem lai lịch mình tiết lộ ra ngoài sao? Lấy hung thủ làm việc kín đáo, hắn không thể nào phạm loại sai lầm này. Bởi vậy ta đoán, hung thủ 89 phần 10 là che mặt đấy, căn bản muốn không lo lắng bị nhận ra. Về sau hung thủ kia chế phục Nam Sơn Song Hùng, tàn nhẫn mà siêu hồn, nhưng Nam Sơn Song Hùng cũng có chút tài năng, hung thủ siêu hồn cũng không có được hắn muốn kết quả. Chỉ hiểu được Nam Sơn Song Hùng còn có đồng đảng, thế là hắn cố ý lưu lại một cái người sống, ôm cây đợi thỏ, hy vọng có thể bắt lấy cái kia đồng đảng, sau đó tiếp tục truy muốn hắn đổ vật. Giác Ma Long hỏi nói, hung thủ truy muốn là vật gì? Cuối cùng sẽ không là vật gì Hà Kiến Quỷ a? Thạch Phong lắc đầu, có lẽ Hà Kiến Quỷ chính là Nam Sơn Song Hùng phải đợi đồng đảng, Nam Sơn Song Hùng trước khi chết nắm ta đi tìm Hà Kiến Quỷ, đem hai bọn họ tin chết truyền cáo. Còn có một loại có thể, hung thủ kia không phải che mặt, mà là cố ý ngụy trang thành Hà Kiến Quỷ. Nam Sơn Song Hùng trước khi chết sẽ đem bức hình ảnh chuyển cho ta. Còn hung thủ truy muốn ta đây nào biết được. Giáp Ma Long ha ha hi thiếu đạo, ngươi cũng có không biết nha. Các cáp, chuyện này bản lão gia vừa mà biết. Lần này đến phiên Thạch Phong ngây ngẩn cả người, hắn lập tức ném ra ngoài một đỉnh tân bút. Long lão gia quả nhiên kiến thức rộng rãi, thông đạt minh tuệ, vạn bối đeo phục sắt đất, còn xin vui lòng chỉ giáo. Giáp Ma Long lập tức lâng lâng, ha ha, tiểu tử có ánh mắt. Hung thủ truy tra đồ vật nhà, hắc hắc, ngươi xem trước một chút con rắn kia đầu. Đầu rắn thu vào tới đặt ở huyền quy cốt trên sàn nhà, Thạch Phong một mực không có nhìn kỹ, nghe vậy vội vàng lại gần, quan sát tỉ mỉ. Không lâu cái đầu rắn, ở giữa bị chặt mở, máu thịt bé bét, mùi tanh nồng, văn chi làm cho người buồn nôn. Nhưng loại này mùi hôi thối lại hấp dẫn rất nhiều sâu kiến, bò đầy đầu rắn, hút huyết nhục tàn phế nước. Thạch Phong thần thức đem những cái kia sâu kiến cũng quét qua một lần, chưa phát hiện nửa điểm linh lực ba động. Đây đều là tự nhiên cực thông thường sâu kiến. Thế gian phi cầm tẩu thú, thủy tạo giáp vậy giống như nhân tộc phân người bình thường cùng tu sĩ, thú loại cũng có phổ thông cầm thú cùng yêu tộc phân chia, đạo lý là giống nhau. Có linh căn, có thể thu nạp thiên địa linh khí mới có thể tu luyện lại yêu, nếu không thì là đông đảo thế giới phổ thông sinh linh ngươi. Giáp Ma Long hỏi, nhìn ra có gì không? Thạch Phong cười khổ, không, ta chỉ thấy xả vương yêu hạch cùng túi độc đều bị trích đi. Ngươi nhìn không ra là được rồi. Đừng nói là ngươi, chính là nguyên anh đại năng tới rồi, 89/10 cũng nhìn không ra thành tựu, cho nên hung thủ đó mới không có lấy đi xả này đâu. Hắc hắc. Hắn nào biết được cái này đầu rắn so với hắn lấy đi chút đồ vật kia quý giá gấp trăm ngàn lần. Thạch Phong kinh sợ nói, xa này đầu đáng tiền như vậy sao? Không, đầu rắn cầu thí không đáng, đáng tiền chính là mặt một đầu côn trùng. Ta không có nói ngươi suy nghĩ nát óc cũng đoán không được là đầu nào, lão gia ta liền không đố nữa rồi. Ngươi nhìn kỹ, xoang đầu bên trong, tới gần túi độc, trái phía dưới tam thốn, tà tà hướng về phía trước, có phải hay không có một đạo màu đỏ mạch máu đỉnh chóp hoành xiên vị trí, có phải hay không có đầu màu đen côn trùng? Theo Giác Ma Long chỉ dẫn vị trí, chính xác nằm sấp một đầu màu đen côn trùng, trường hạt gạo. Không lúc đích. Thạch Phong ngưng thần quan sát, hắc trùng cũng không có chút nào linh khí tiết ra ngoài, thấy thế nào, cũng là một đầu thông thường côn trùng. Nhận biết là cái gì côn trùng sao? Không biết. Thạch Phong thành thật trả lời, hắn đối với yêu trùng có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Giác Ma Long nói, ngươi nhận biết, đây là bảy văn trùng. Chương 274, sâu trùng kỳ quái chương 274, sâu trùng kỳ quái bảy văn trùng. Thạch Phong nhịn không được gọi nói, bảy văn trùng rất hiếm có sao? Ngay cả ta loại này chưa từng chăn nuôi qua yêu trùng người đều nghe nói, tại ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn đầm lầy bên trong, khắp nơi đều có cái chủng này côn trùng. Ma Long nói, không sai, bảy văn trùng sinh hoạt tại đầm lầy, tần trung đại lục khắp nơi đều có. Loại này côn trùng thích ăn độc vật, có thể phun ra xương độc. Tây Nam rừng rậm có một loại trùng trướng, chính là thịnh hạ lúc, bảy văn trùng đại lượng sinh sôi, bởi vì khí trời nóng bức, nhiệt khí che lấy, phun ra xương độc tán không đi ra, tích lũy, liền tạo thành trướng khí. Nếu là bảy văn trùng, vậy thì có cái gì giá trị? Giá trị cực lớn đi. Căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Nhìn thấy nó, lão gia ta mới tin tưởng trước đây nghe đồn thật sự. Thạch Phong hoàn toàn không biết mùi vị, cái gì khi trước nghe đồn. Hắc hắc. Giáp Ma Long nói, ngươi có còn nhớ hay không, ngươi xuống đến địa cùng tầng 2 về sau, đụng tới vệ phụ khanh một nhóm, tiếp đó cơi hắc bước chạy tới Vạn Độc Sơn Trang lúc đó ngươi và Lưu Đại ngồi chung một đầu hắc bước, ngươi hỏi hắn, vì tu sĩ gì biết rõ Vạn Độc Sơn Trang rắn độc tàn phá bừa bãi, còn muốn chạy đến nơi này. Thạch Phong trở về suy nghĩ một chút, nhớ kỹ. Lúc đó Lưu Đại nói nguyên nhân có 3, một là Vạn Độc Sơn Trang có cố định truyền tống trận, có thể thông hướng địa cung tầng thứ 3, hai là Vạn Độc Sơn Trang là năm đó trưởng sinh chi tông dược viên tử, còn sót lại rất nhiều chân quý dược thảo, ba là nghe nói Vạn Độc Sơn Trang có một cái ma tộc lưu lạc bảo vật. Giáp Ma Long cấp đại thiếu, không sai. Ma tộc lưu lạc pháp bảo chính là chỗ này đầu bảy văn trùng. Bảy văn trùng? Pháp bảo? Long láo ra, ngươi có thể hay không cùng vãn bối làm trò bí hiểm nha. Thạch Phong sờ cái đầu nói, cái này nhưng là nói rất dài dòng rồi. Cái kia Long láo ra ngươi từ từ nói đến. Một đường vô sự, vãn bối đang muốn nghe một chút cố sự. Giáp Ma Long nói, bảy văn trùng, tên như ý nghĩa, trên người của nó là có bảy đầu trắng đen xen kẽ hoa văn. Côn trùng có lớn có nhỏ, tiểu nhân bất quá đầu Hà Lan, lớn tắc thì có thể dài đến 3-4 thước. Nghe đến đó, ngươi chắc chắn kỳ quái, đầu rắn bên trong côn trùng toàn thân đen như mực, mới trừng hạt gạo, cùng phổ thông bảy văn trùng hoàn toàn không giống. Ngoài ra, bảy văn trùng tuy nói là độc trùng, vốn lấy độc tính lớn nhỏ mà nói, nó căn bản không có chỗ xếp hạng. Đừng nói thần thông quảng đại tu sĩ, chính là người bình thường, bị một cái bảy văn trùng cắn bị thương, cũng bất quá nằm mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Còn nữa, bảy văn trùng mặc dù có thể ăn độc, nhưng có thể ăn độc vật cũng không phải rất lợi hại, hơi mãnh liệt điểm độc vật liền có thể đưa nó vào chỗ chết. Tóm lại bảy văn trùng đó là có thể bình thường một loại độc trùng, nếu nói điểm đặc biệt, chính là nó không kén ăn, mặc kệ âm độc dương độc, thuộc tính gì độc vật nó đều có thể ăn. Thạch Phong chật chật khẽ nói, Long lão gia ngươi đối với tự dưỡng linh trùng thế mà thuộc như lòng bàn tay, không tầm thường. Ngươi như hỏi sâu trùng khác, lão gia ta giống như ngươi, biết không nhiều, nhưng nói đến bảy văn trùng, vậy là bất đồng. A. Xin lắng hai nghe Giác Ma Long hỏi nói, tiểu tử ngươi có biết không đạo huyền quy cốt đời trước chủ nhân là ai? Vạn bối nghe Long lão gia nói qua, vật này là Vạn Linh Tông dùng khí võ song tu không gian pháp bảo, rất là chất quý, đến nỗi hắn chủ nhân ban đầu, vạn bối cũng không biết. Lão gia kia ta hôm nay nói cho ngươi, huyền quy cốt đời trước chủ nhân tên là Phan đạo nhân, là Vạn Linh Tông phân ly bộ phận trưởng lão địa vị hắn rất cao, nhưng tính tình cổ quái, thiên thiên sụ mặt, tông môn nhân không có người vui hắn. Bất quá, hắn mấy tên học trò ngược lại là rất thú vị, cùng ta cười cười nói nói. Lỗ mũi châu lão đạo nhất đời quái gở, duy chỉ có cái sinh tử chi giao. Bất quá, người bạn tốt này cũng không phải là đồng tông sư minh đệ, mà là ma tộc Ngự Linh Tông một cái trưởng lão, tên của hắn quá khó đọc, ta không nhớ được, chỉ nhớ rõ hắn ngoại hiệu gọi Trùng Si. Ngự Linh Tông chuyên môn cùng yêu cầm ma thú giao tiếp, Trùng Si tinh thông chăn nuôi yêu trùng, hắn ăn mặc lạp lạp thát thát, trong túi chứa vật tất cả đều là bình bình lọ lọ, chứa đủ loại đủ kiểu côn trùng. Hắn mỗi lần tới tìm Lỗ Mũi Châu lão đạo, ngoại trừ nói khoác hắn côn trùng bên ngoài, chính là muốn Lỗ Mũi Châu lão đạo giúp hắn luyện chế pháp khí, hoặc dùng chảo côn trùng, hoặc dùng dưỡng côn trùng. Lỗ Mũi Châu lão đạo từ trước đến nay không giả sắc mặt người, liền đại trưởng lão gọi hắn làm việc, hắn đều kéo kéo đạp đạp, duy chỉ có Trùng Si tìm tới cửa, hắn là hữu cầu tất ứng, từ trước tới giờ không từ chối. Cái này Bảy Văn Trùng nghe đồn, đúng là ta nghe Trùng Si nói lên. Bảy Văn Trùng đồng dạng trên người có thất đạo trắng đen xen kẽ hoa văn, vóc dáng có lớn có nhỏ, lại là một cái tử càng nhỏ độc tính càng ác liệt. Trùng Si cũng là trong lúc vô tình nhận được một bản tổ tiên giấy bút, thế là đối với Bảy Văn Trùng sinh ra cực kỳ hứng thú. Trong sách nói, Bảy Văn Trùng tại sinh sôi lúc sẽ có một phần vạn xác suất phát sinh biến dị. Biến dị Bảy Văn Trùng vóc dáng sẽ nhỏ một chút, hoa văn cũng sẽ thiếu đi một đầu, biến thành lục văn, nhưng tương ứng hắn ăn độc cùng phun độc năng lực có thể vượt lên gấp đôi. Giấy bút bên trong ghi chép, nhị đại biến dị Bảy Văn Trùng cơ duyên xảo hợp, sẽ còn tiếp tục biến dị, đời thứ 3 biến dị Bảy Văn Trùng, hắn hoa văn lần nữa trừ một đầu, độc tính lần nữa gấp bội. Thạch Phong ngắt lời nói, vì cái gì chỉ là đề cử, vị cao nhân nào tội gì mà không tiếp tục thực tiễn tiếp không? Các, Lỗ Mũi Châu lão đạo trước kia cũng như vậy hỏi, kết quả bị Trùng Si lật ra mấy cái bản nhãn. Giác Ma Long nói, đạo lý rất đơn giản, bởi vì nói dễ làm khó. Một đời Bảy Văn Trùng muốn một vạn con mới có thể sinh ra một cái nhị đại Bảy Văn Trùng, mà nhị đại cũng phải lên vạn con mới có thể sinh sôi ra một cái đời thứ 3 Bảy Văn Trùng. Hả? A, ta hiểu được. Thạch Phong thất tiếu đạo, sinh sôi đến đời thứ 3 đã cần hơn 100 triệu chỉ Bảy Văn Trùng, mà bồi dưỡng đời thứ 4 Bảy Văn Trùng thì cần muốn vạn ước chỉ một đời Bảy Văn Trùng, về số lượng căn bản làm không được. Đúng là như thế. Giác Ma Long nói, cho nên cái kia thủ chắc tác giả chỉ làm đến đời thứ 3 liền dừng tay rồi, mà đời thứ 3 Bảy Văn Trùng mặc dù độc tính cực kỳ mạnh hơn một đời, nhưng cũng bất quá có thể hạ độc chết người bình thường mà thôi, ngay cả một cái luyện khí đệ tử đều độc không chết, bởi vậy cái này thủ chất cũng liền bỏ vào trong sọt giấy loại, không người hỏi han. Muốn nói Trùng Si tại chăn nuôi yêu trùng phương diện thực sự là bất thế xuất kỳ tài, hắn lấy được giấy bút, khổ tâm nghiên cứu, đối với đại lượng Bảy Văn Trùng tiến hành thí nghiệm, chuyện này cực cần tính nhẫn lại, căn cứ chính hắn giảng thuật, hắn đem mấy bạn dư chỉ Bảy Văn Trùng từng việc làm tiêu ký, tiếp đó phối đôi sinh sôi, nhiều lần quan sát, trải qua hơn 50 năm, cuối cùng nhường hắn phát giác một cái quy luật, Bảy Văn Trùng địa vực khác biệt, huyết thống thân sơ tự nhiên cũng khác biệt, mà quan hệ máu mủ càng xa đấy, càng dễ dàng sinh ra biến dị. Bảy Văn Trùng bình thường đều là tộc đàn sinh hoạt, đều có địa giới, cái này cũng là trong tộc không dễ dàng sinh ra biến dị linh trùng nguyên nhân căn bản. Phát giác cái quy luật này về sau, Trùng Si thế là chu du ngũ châu, thậm chí viễn phó hải ngoại quần đảo, khắp nơi thu thập Bảy Văn Trùng. Quả nhiên, huyết mạch càng không thân Bảy Văn Trùng, hậu đại khả năng biến dị tính chất lại càng lớn, tỷ lệ lên tới 1% thậm chí cao hơn. Sau đó, Trùng Si tại chăn nuôi Bảy Văn Trùng lúc, nếm thử dùng đủ loại phương pháp kích động Bảy Trùng, bao quát nuôi nấng khác biệt vật, dùng ngũ hành linh khí, ma khí, quỷ âm chi khí, u minh chi khí, thậm chí dùng hỗn độn chi khí tới tẩy luyện Bảy Trùng, cuối cùng phát giác có hiệu quả nhất là cực hàn mạnh vô cùng chi khí giao thế sử dụng, hai loại trong hoàn cảnh sinh trưởng Bảy Văn Trùng, hắn lai giống sinh sôi phía sau khả năng biến dị tính chất lại tăng cường rất nhiều rồi. Cuối cùng, trước sau bỏ ra hơn 200 năm, Trùng Si cuối cùng bồi dưỡng ra Thất Văn Trùng Vương, hắn trải qua 7 lần biến dị, trên người thất đạo hoa văn toàn bộ tiêu thất, triệt để biến thành một cái đen nhánh côn trùng. Thạch Phong mục trừng lên mồm, chỉ vào đầu rắn bên trong tiểu trùng nói, chẳng lẽ đây chính là Thất Văn Trùng Vương? Giác Ma Long nói, không sai, đây chính là Thất Văn Trùng Vương, thật 100%. Thạch Phong lập tức kích động lên, trời ơi, ta thế mà có thể nhìn thấy một cái trùng vương, thật bất khả tư nghị, đây chính là trong tin đồn lịch tiên tri bậc nha. Cái đồ chơi này có thể đổi bao nhiêu linh thạch? Giác Ma Long nghe được câu nói sau cùng, một ngụm lao huyết suýt chút nữa phun tới, cầm trùng vương đổi linh thạch. Tiểu tử ngươi có bệnh đúng không? Bất quá, ngươi đừng cao hứng quá sớm, hãy nghe ta nói hết. Trùng vương nhưng là trùng vương, nhưng nói xác thực, là một cái ấu niên trùng vương. Cái này lại có ý kiến gì? Đương nhiên là có. Trùng Si tại sinh sôi ra Thất Văn Trùng Vương, cũng là cao hứng phải khoa tay múa chân, mấy ngày mấy đêm không ngủ. Nhưng Trùng Si rất nhanh phát giác, cái này trùng vương ăn độc năng lực tuy là tăng cường rất nhiều, cơ hồ không độc không ăn, nhưng phun độc năng lực cũng không có mạnh cỡ nào, cũng liền cùng đời thứ 3 biến dị côn trùng không sai biệt lắm. Hơn nữa cái này trùng vương không có nửa điểm linh lực, không đầy đủ cực điểm, để dưới đất, chính là cái con nít 3 tuổi, cũng có thể một cước nghiền chết nó. Cái gì? Cái này thay đổi 180 độ, suýt chút nữa không có vọt đến Thạch Phong Hồng. Thạch Phong ha ha nói, cái kia đây coi là người sai vật kia trùng vương. Giác Ma Long nói, ngươi đừng có gấp. Ấu niên trùng vương là có thể chậm rãi trưởng thành, mà trùng vương tiến hóa không dựa vào thu nạp linh khí, mà là nuốt chứng độc vật, vật càng độc trùng vương ăn đến càng cao hứng. Trùng Si trên tay độc trùng cái kia là vô số kể, tại là dùng đại lượng độc vật nuôi nấng tiểu trùng vương. Lại qua phải hơn 100 năm, cái này trùng vương cuối cùng tiến hóa, hắn phun độc năng lực ngày càng cường đại, lúc này, nó phun ra xương độc, bình thường trúc cơ tu sĩ hút vào, nhược vô thượng đẳng giải độc linh dược, thời gian uống cạn nửa chén trà liền chết thẳng cẳng rồi. Mà theo Trùng Si đoán chừng, con trùng này thọ nguyên cũng có thể siêu vạn năm, hơn 100 năm nó đã lợi hại như thế, vạn năm hậu kỳ uy lực có thể tưởng tượng được. Trùng Si vui mừng, càng thêm ra sức chăn nuôi trùng vương, chờ đến trùng vương lần nữa tiến giai về sau, Trùng Si liền không kịp chờ đợi đến tìm Lỗ Mũi Châu lão đạo.
"Ai, tiểu thạch đầu, ngươi cũng tinh thông luyện khí, biết Trùng Si đến tìm Lỗ Mũi Châu lão đạo làm cái gì sao? Không phải liền là làm cái gì tự dưỡng linh trùng pháp khí sao?" Thạch Phong thuận miệng nói, đột nhiên, hắn giật mình, bật thốt lên, chẳng lẽ là Phong Linh? Chương 275, Phong Linh chương 275, Phong Linh các cát, tiểu tử ngươi không hổ là Huyền Quy Cốt cùng giải Ly Sơ Lược song trọng chuyên nhân, đối với luyện khí thuật biết khá sâu nha. Giáp Ma Long thiếu đạo, không sai, Trùng Si muốn tìm Lỗ Mũi Châu lão đạo hỗ trợ làm sự tình chính là Phong Linh. Kỳ thực lão gia ta ngược lại một mực không rõ, Trùng Si trên tay linh trùng rất nhiều, có chút đồng dạng uy lực kinh người, như thế nào trước đó cho tới bây giờ không gặp hắn tìm Lỗ Mũi Châu lão đạo Phong Linh đâu? Thạch Phong mỉm cười, Long lão gia ngươi theo phản tiền bối nhiều năm, chẳng lẽ không biết Phong Linh xem trọng sao? Giáp Ma Long lắc đầu nói, Lỗ Mũi Châu lão đạo ba đòn gánh đều đánh không ra một cái giám đến, cho dù là cùng với Trùng Si, cũng là Trùng Si nói 10 câu lời nói, Lỗ Mũi Châu mới trở về một chữ. Bởi vậy, ta chưa từng nghe Lỗ Mũi Châu lão đạo lại nhảy qua luyện khí chuyện. Thạch Phong kỳ nói, nếu là phàn đạo nhân tính tình như thế nặng nghề, như thế nào Long lão gia nhưng như vậy hay nói. Vạn Bối đã nghe ngươi nói, ngươi tựa hồ vừa ra đời theo phàn đạo nhân. Giáp Ma Long cắn răng giận nói, cái gì từ nhỏ đi theo, rõ ràng là Lỗ Mũi Châu lão đạo trộm Long đàn, ta vừa ra đời liền rơi vào hắn ma chảo bên trong có được hay không? Ai, mặc dù Lỗ Mũi Châu lão đạo không thích nói chuyện, nhưng hắn cái kia năm tên học trò nhưng đều là lắm lời, mà Huyền Quy Cốt Lỗ Mũi Châu rất ít khi dùng, phần lớn là cung cấp đệ tử tu hành luật khí, ta thiên thiên nghe bọn hắn nói nhảm, tự nhiên cũng liền làm nhảm. Hay nói rất nhiều, ngươi đừng chê ta dài dòng. Thạch Phong trong lòng thầm nghĩ, thì ra là thế. Ta liền buồn bực Long chính là yêu trung chi vương, ung dung cao quý, khó mà thân cận, làm sao sẽ xuất hiện như thế một cái lắm lời dài dòng ma long, trong miệng hắn chứa tiếu đạo, Long lão gia chịu nhiều dạy bảo đệ tử, đó là đệ tử phúc phận. Giáp Ma Long cao hứng nói, các cát, dạy ngươi không có vấn đề, tiếc là ngươi cầm bạn linh tông trưởng lão lệnh bài, bằng không ta thu ngươi làm đồ đệ cũng có thể. Dĩ nhiên, nói đến luyện khí phương diện, bản lão gia liền không có gì có thể lấy dạy ngươi rồi. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta, Trùng Si vì cái gì trước đó không có Phong Linh, bồi dưỡng ra thất văn trùng vương muốn gấp Phong Linh đâu? Thạch Phong đáp nói, cái gọi là Phong Linh, giản ngôn chi, chính là đem linh vật phong vào pháp khí, nhưng thực tế làm, cái kia có thể không là bình thường khó khăn. Thế gian pháp khí, từ thấp đến cao, có thể chia làm linh khí, pháp bảo, linh bảo ba loại, ba cái này ngoại trừ cấm chế số lượng nhiều ít bên ngoài, còn có thật nhiều khác nhau. Tỷ như nói, pháp bảo so sánh với linh khí, pháp bảo có thể nhỏ máu nhận chủ, có thể luyện chế thành tu sĩ bản mệnh pháp khí, có thể tùy tâm biến hóa, vô luận là uy lực, vẫn là điều kiện chi tiện lợi, đều hơn xa linh khí. Mà linh bảo lại cao hơn pháp bảo một cái phương diện, cái gọi là linh bảo ngay cả có linh tính pháp bảo là tử vật, muốn tu sĩ điều khiển. Mà linh bảo lại khác biệt, nó có thể là cái vật sống, chủ nhân hạ cái mệnh lệnh, nó liền có thể tự động tấn công địch rồi. Ngoài ra, linh bảo bởi vì có linh tính, có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, uy lực của nó còn có thể không ngừng trưởng thành. Linh khí cùng pháp bảo cũng có 3 đẳng cấp, phân biệt là sơ giai, trung giai cùng cao giai. Mà linh bảo tắc thì chỉ phân 2 phần cấp, tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo chính là tiên giới còn sót lại hoặc thiên địa linh vật tự động hóa sinh, loại vật này cũng là thế gian chí bảo, có thể gặp không thể cầu. Cho dù là tu vi tới rồi hợp thần hóa kiếp bực này chuẩn sự tồn tại của tiên nhân, cũng chưa chắc có thể được một kiện tiên thiên linh bảo. Không đúng sao? Tiên thiên linh bảo có như vậy hiếm thấy? Giáp Ma Long cắm miệng hỏi nói, khai linh trí linh vật tựa hồ cũng không ít nha. Ta biết trên đời thì có khí linh nhất tộc, không phải đều là bảo vật hóa hình sao? Còn có các ngươi nhân tộc liều mạng truy đuổi Hà Lạc Tháp, không phải cũng khai linh trí, hóa hình vì một con bạch biên sao? Thạch Phong lắc đầu nói, Long lão gia ngươi nói những thứ này cũng là hậu thiên linh bảo, cũng không phải là tiên thiên linh bảo. Cái gọi là hậu thiên linh bảo, không phải tự động hóa sinh, mà là hậu thiên luyện chế được. Hà Lạc Tháp bạch viên là thuộc về khí linh nhất tộc, bọn chúng hơn phân nửa là thượng cổ tu sĩ vẫn lạc về sau, còn để lại pháp bảo, trải qua tuế nguyệt, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, cuối cùng hóa hình khai trí. Còn tiên thiên linh bảo, tất thì chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Khó được như vậy nha. Giáp Ma Long liên tục xét miệng. Đúng nha, chính là bởi vì tiên thiên linh bảo quá phiêu miểu, cho nên mọi người mới có thể truy đuổi hậu thiên linh bảo. Thạch Phong tục nói, được đến hậu thiên linh bảo có 2 loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất là gì cũng không làm, liền đem pháp bảo đặt ở linh khí dư giả chi địa chờ lấy nó tự động thành linh, tỉ như Hà Lạc Tháp, nhưng loại này tỷ lệ không chỉ có xa vời, lại một kiện pháp bảo muốn tự động thu nạp nguyên khí thành linh, e rằng không có mấy ngàn mấy vạn năm, căn bản làm không được, có thể nhân tộc tu luyện đến hợp thần cảnh giới, cũng mới hơn 3000 năm thọ nguyên, về thời gian căn bản đợi không được. Bởi vậy, nhân tộc muốn lấy được hậu thiên linh bảo, càng nhiều hơn chính là loại phương pháp thứ hai, đó chính là phong linh thuật. Phong linh thuật chính là đem một kiện đã sinh ra hoặc tương lai có thể sinh ra linh trí sinh linh phong vào đến một kiện trong pháp khí, làm cho hai người hòa làm một thể, thế là cái này kiện pháp bảo thì có linh tinh có thể trở thành hậu thiên linh bảo. Chương 275, Phong Linh 2, chương 275, Phong Linh 2, nghe tựa hồ cũng không khó khăn nha. Không khó. Ha ha, Long lão gia, ngươi là xem người gồng gánh không phí sức. Phong linh thuật thế nhưng là luyện khí đạo môn bên trong khó khăn nhất 3 loại công việc luyện khí, vốn là luyện đủ loại tài liệu, là tử vật, đồng thiết kim mục, phụ triện khắc chế, hỗn hợp với nhau, mà sống linh chính là vật sống, đây cũng không phải là quỷ đạo bên trong câu linh thuật. Quang đem hồn phách câu tới là được,
Phong Linh là muốn nhường sinh linh thịt thần linh thân đều dung nhập vào trong pháp khí, hai người nhất định không thể xếp khiển trách, nếu không thì là linh khí hai.
Vong.
Trùng Si vì cái gì trước đó không đem linh trùng tiến hành phong linh, lần này bồi dưỡng ra thất văn trùng vương liền vội vã chạy đến tìm phản đạo nhân phong linh, đạo lý chính là ở đây. Lại nói Trùng Si lấy bồi dưỡng linh trùng nổi tiếng, trên thân linh trùng số lượng rất nhiều, uy lực lại lớn, hắn căn bản vốn không cậy vào pháp khí, không cần thiết làm cái gì phong linh pháp khí. Nhưng thất văn trùng vương thì lại khác, nó ăn độc phun độc năng lực cực mạnh, hết lần này tới lần khác tự thân năng lực phòng ngự nhỏ yếu, bực này linh vật một khi thế ra, không đợi phát huy, liền có thể bị đối với phương nhất đạo kiếm khí đánh chết. Cho nên Trùng Si mới sẽ đem thất văn trùng vương phong linh, một khi thành công, trùng vương liền sáp nhập vào pháp bảo, phòng ngự thì có bảo đảm. Thì ra là thế, chẳng thể trách Trùng Si không đợi trùng vương sinh ra linh trí, liền vội vàng đến tìm lỗ mũi châu lão đạo. Giác Ma Long lẩm bẩm nói, vậy lần này phong linh thành công không có? Thạch Phong hỏi. Thành công? Ngươi có từng nghe qua U Linh hạt đuôi lá chắn? Thạch Phong giật mình nói, nguyên lai U Linh hạt đuôi lá chắn là phong linh thất văn trùng vương nha. Ngươi gặp qua mặt này tổng chắn? Đương nhiên không, ta chỉ là ở điện tịch nhìn qua ghi chép, đó là trong tin đồn ma lá chắn, mặt lá chắn hình như hắc hạt với đuôi, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, lại giết người ở vô hình, so như U Linh. Trong sách nghị luận, thiên hạ lực công kích mạnh nhất phòng ngự pháp khí, liền đem U Linh hạt đuôi lá chắn xếp tại đệ nhất, bất quá mặt này lá chắn về sau cũng thất truyền, lại không xuất hiện tại giang hồ. Hôm nay nghe Long lão gia nói chuyện, ta mới biết được, nó nguyên lai là phản đạo nhân phong linh thất văn trùng vương luyện chế được pháp bảo. Giác Ma Long lắc đầu nói, này lá chắn đúng là vật bất tưởng, chủ nhân, luyện tạo ra con người phản đạo nhân có thể nói cũng là chết bởi mặt này ma lá chắn. Thạch Phong nhà nói, lời này sao nói? Giác Ma Long thở dài, U Linh hạt đuôi lá chắn luyện chế thành công sau 200 năm, nhân ma yêu tam tộc trận đại chiến kia liền bạo phát, Trùng Si bởi vì cùng lỗ mũi châu lao đạo quan hệ cá nhân mà thiết, bị ma tộc nghiêm tra, cuối cùng bị xem như phản đồ tru sát. Cũng có loại ý kiến là ma tộc một vị trưởng lao thèm nhỏ dại U Linh hạt đuôi lá chắn, mượn cớ giết Trùng Si. Trùng Si mặc dù chết rồi, nhưng U Linh hạt đuôi lá chắn lại vẫn còn, đồng thời bị ma tộc những cao thủ khác trừ khống, sát hại không thiếu tu sĩ nhân tộc. Bởi vì chuyện này, lỗ mũi châu lao đạo cũng thụ liên lụy, bị tông môn nhốt vào đại lao. Về sau nữa, Vạn Linh Tông Sơn môn bị công phá, lỗ mũi châu lao đạo thừa dịp loạn trốn thoát, kết quả tao ngộ ma tộc, hắn liều chết giết ra vây quanh, nhưng là thân chịu trọng thương. Lỗ mũi châu lao đạo nhất đường hướng về đông, muốn chạy trốn đến Đông Hải quần đảo đi, tiếc là thương thế phát tác, ngay tại Yến quốc phía đông một chỗ núi hoang dừng lại, tìm một cái chỗ bí mật mở độc phủ, tĩnh dưỡng chữa thương. Nhưng mà thương thế hắn cuối cùng quá nặng, kéo tầm 10 năm, vẫn là tọa hóa. Về sau nữa chính là mênh mông hơn vạn năm, thương hải tăng điển, lão gia ta tại Huyền Quy cốt bên trong ngủ một giấc lại một cảm giác, mai cho đến một ngày, Bách thú môn long chiến trong lúc vô tình tìm được chỗ kia độc phủ, đem Huyền Quy cốt tính cả bản lão gia cùng một chỗ mang ra ngoài. Thực sự là thế sự biến ảo một giấc chiêm bao ở bên trong, hôm qua thương hải nay rộn râu. Thạch Phong thổn thức nói, như thế nói đến, Lưu Đại nói vậy thì nghe đồn cũng liền dễ lý giải rồi. Trùng Si mặc dù qua đời, nhưng hắn chăn nuôi bảy văn trùng tâm đắc vẫn là lưu lại Ngự Linh Tông, mấy ngàn năm về sau, Ngự Linh Tông cuối cùng có người lại bồi dưỡng ra thất văn trùng vương. Chuyện này bị tên kia Huyền Đỉnh Tông nội ứng biết được, Huyền Đỉnh Tông lấy luyện khí vang danh thiên hạ, nó trước kia vốn là Vạn Linh Tông quy thuộc tông môn, Vạn Linh Tông hủy diệt về sau, nó phản từng bước một cường thịnh, cuối cùng thành vị nhân tộc ba đại siêu cấp tông môn. Người này nội ứng biết thất văn trùng vương giá trị, bởi vậy đang thoát đi lúc, đánh cắp trùng vương. Giác Ma Long nói, đến nỗi chuyện về sau, vậy càng là xảo chi lại xảo. Huyền Đỉnh Tông người này mật thám đánh cắp trùng vương, Ngự Linh Tông tự nhiên giận dữ truy sát. Cái kia mật thám trốn về Huyền Đỉnh Tông đường bị phá hỏng, thế là liền một đường hướng về đông chạy, muốn lượn quanh một vòng tròn quay trở lại Tung Sơn. Kết quả tại Thanh Đế Cốc phụ cận, vẫn là bị Ngự Linh Tông đuổi kịp, hắn dưới tình thế cấp bách, một đầu tiến vào Thanh Đế Cốc địa cùng, tiếp đó liền, không có sau đó, đoán chừng là chết trong tay âm thú rồi, nhưng kỳ quái là, Ngự Linh Tông tìm được cái kia người thi thể lúc, lật tung rồi đều không tìm được thất văn trùng vương. Sau đó, rất dài một đoạn thời gian, mỗi khi gặp Dương Cửu Niên, Ngự Linh Tông đều sẽ Thanh Đế Cốc tìm. Tiêu thất truyền đi, tự nhiên cũng dẫn tới rất nhiều tu sĩ tới đục nước béo cỏ, bất quá Ngự Linh Tông ý nghiêm cực kỳ, đoàn người chỉ biết là Ngự Linh Tông gì thất pháp bảo ở đây, nào biết được cái này pháp bảo lại là đầu sống sở sở tiểu côn trùng. Thế nhưng, tìm hơn ngàn năm, trùng vương vẫn như cũ không có tìm được, Ngự Linh Tông cũng dần dần từ bỏ. Dù sao vừa bồi dưỡng trùng vương thực sự không đầy đủ cực kỳ, có lẽ tên kia mật thám biết Ngự Linh Tông truy binh đảo mắt tức đến, trước khi chết một cái tắt nghiền chết nó. Hắc hắc, hiện tại xem ra, treo đỉnh cửa cái kia mật thám cũng không giết chết trùng vương, tại sau khi hắn chết, thất văn trùng vương liền bỏ ra, nó đói bụng rồi, tự nhiên muốn tìm ăn, mà hắn thích ăn nhất chính là đủ loại động vật, trùng hợp cái này ô rắn cạp nong đi qua, thất văn trùng vương vừa trứng nở đi ra, bất quá hạt vừng hơi lớn nhỏ, thế là nó một đường bò nha bò, leo đến ô rắn cạp nong xoang đầu bên trong, hút lấy kỳ độc túi chất độc. Chương 276, thực sự là gặp quỷ. Chương 276, thực sự là gặp quỷ. Cũng may mắn thất văn trùng vương vừa xuất thế, ăn không nhiều lắm, bằng không, cái kia xà vương chắc chắn lập tức chết thẳng cẳng rồi. Mà chỉ ô rắn cạp nong lúc đó ít nhất đã là nhị giai trung kỳ, có ẩn nấp cùng đất đá đồng hóa thiên phú, nó nếu là trốn đi bất động, liên nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp phát giác sự hiện hữu của nó, cho nên Ngự Linh Tông nhân bốn phía cũng không tìm tới thất văn trùng vương, ai có thể biết, nó thế mà chui vào ô hoàn xà vương trong đầu đây. Thạch Phong cũng là bừng tỉnh, chẳng thể trách cái này xà vương thọ nguyên chừng 3-4 ngàn năm, lại chậm chạp không thể tấn cấp tăng giai, nguyên lai nó hút độc vật, cũng có hơn phân nửa bị bảy văn trùng ăn. Giác Ma Long nói, không sai, ngươi nhìn kỹ, đầu kia màu đỏ sợi tơ, nhìn như thanh máu, kỳ thực liên tiếp là xà vương hàm trên răng, chính là túi độc chạy qua cái danh đạo, bảy văn trùng vẫn ký sinh ở đây. Hắc hắc, giết chết Ô Hoàn Xà Vương nhân đem túi độc chích đi, nhưng hắn làm sao biết, cái này côn trùng giá trị viễn siêu túi độc bản thân. Thạch Phong đạo, Long lão gia, ngươi nói Nam Sơn Song Hùng có biết hay không bí mật này? Chắc chắn không biết. Giác Ma Long tuyệt đối nói, bọn hắn nếu là biết, đem trùng vương hiến tặng cho Ngự Linh Tông có thể thưởng bọn hắn một vạn đầu xà vương. Lời tuy như thế, nhưng ta cảm thấy Nam Sơn Song Hùng tại Vạn Độc Sơn trang phụ cận xuất hiện, cũng có ý tìm kiếm ma tộc trước kia lưu lạc pháp bảo a. Nay cũng có khả năng, dù sao hai người này là ma tu, ma tộc pháp bảo đối bọn hắn lực hấp dẫn không nhỏ, chỉ là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ bọn hắn muốn tìm ma tộc pháp bảo, thế mà một mực tại bên cạnh mình. Lại nói lão gia ta hôm nay nếu không phải là thấy được trùng vương, lại trùng hợp biết trùng si chuyện cũ, vậy ta đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, cái gọi là ma tộc pháp bảo lại là một đầu không có chút nào sóng linh khí tiểu côn trùng. Thạch Phong đạo, không sai, nếu không phải là như vậy trùng hợp, như vậy tiền căn hậu quả, chỉ sợ sẽ là thần tiên cũng không đoán ra được. Long lão gia, ngươi nói đón lấy tới chúng ta muốn xử trí như thế nào cái này trùng vương? Giáp Ma Long đánh một cái cắc cắc, ngươi không phải cũng là luyện khí cao thủ sao? Nói lên phong linh thuật đạo lý rõ ràng, tại sao không thử một chút đem cái này trùng vương phong linh? Thạch Phong liền lật bạch nhãn, phong linh thuật tụ tập linh nhân vật, dung hợp hết đủ, yêu cầu tốt nhất là dùng anh hỏa chất lọc, kém nhất cũng còn tinh khiết hơn đan hỏa, ta một cái trúc cơ tu sĩ, lấy cái gì phong linh? Lại nói, ngươi cũng đã nói, thất văn trùng vương muốn trước từ phạm trùng nuôi nấng thành linh trùng, lại tiến giai đến nhị giai linh trùng, mới có phong linh có thể. Dưới mắt, con trùng này một tia linh khí cũng không có, liền linh trùng cũng không tính là, ta cũng không phải chủ si, làm sao có thể chăn nuôi nó? Giác Ma Long lắc lắc cái đầu, ngươi đừng nhìn ta, bản lão gia cũng sẽ không nuôi nấng côn trùng. Thạch Phong đạo, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng sẽ không dưỡng côn trùng, bán đi nó sao? Cũng không thỏa, đây chính là Ngự Linh Tông lưu lạc bảo vật, nếu là tiết lộ phong thanh, nhân gia thổi hơi miệng cũng diệt ta, như thế nào cho phải? Giác Ma Long nói, bán đi cũng không phải là không được, thế gian tận nhiều bí mật dưới lòng đất chợ giao dịch chỗ, đồ vật gì đều có thể xuất thủ, chỉ là hết thảy chờ ngươi đi ra ngoài hay nói. Hai người nói chuyện ở giữa, đã dần dần đi đến Vạn Thánh Cung phía trước. Trước mặt là một tòa hình vòm sân môn, phía trên treo lấy một khối cực lớn bảng hiệu, phía trên bốn chữ lớn, trong đó phía sau hai cái đã bị san bằng, chỉ có thể nhìn thấy phía trước hai chữ là Nên Tiên. Vào núi cửa, thẳng tắp một lối đi, rộng chừng 15-16 trượng, hai bên càng là một loạt cửa hàng. Tình cảnh này cùng Trần Thế Thành trấn phiên chợ không khác nhau chút nào, chỉ là cửa hàng đường đi không có mưa ai, chỉ còn lại rách dưới làm tổn thương chiêu bài bề ngoài, yên lặng như quỷ vực. Thạch Phong ngồi xổm người xuống xem xét, dưới đất là trải phải cực bằng phẳng phiến đá, thanh quang dạo chơi. Thạch bản lộ bên trên đương nhiên sẽ không lưu lại dấu chân, nhưng cái này không làm khó được Thạch Phong, hắn tinh tế kiểm tra một chút, đã kết luận, gần đây đi qua nơi này tu sĩ không phải số ít. Thạch Phong lại thử đem thần thức thả ra, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được bốn phía kiến trúc mịt mờ một cỗ huyền lực, giả dích không dứt. Thật là lợi hại. Số ngàn năm trôi qua rồi, pháp trận lại còn chưa tiêu thất, một mực bao phủ lại vùng cung điện này. Tiểu tử ngươi thực sự là chưa từng va chạm xã hội, so với cái này thần kỳ pháp trận nhiều đi đâu, ngươi có cơ hội nhìn thấy vạn linh huyễn cảnh, liền biết vì sao kêu pháp trận chi lực. Đừng sững sờ, mau tìm ra đường đi, cái này rét lạnh quỷ âm chi địa, lao ra ta rất không thích. Xuyên qua đường đi, bên trái là một mảnh lâm viên, bên phải nhưng là một tòa thành tường ngói đỏ cung điện, Thạch Phong đi đến cửa điện về sau, thăm dò nhìn một chút, bên trong giống tuyết, mấy chương tàn phá cái bản ngã trên mặt đất. Đi tới, Thạch Phong đột nhiên lông mày nhíu lại, bên trái cách đó không xa có người. Từ trên khí tức nhìn, cũng là trúc cơ tu vi. Thạch Phong trong lòng vui mừng, đội vàng đi phía trái mà đi, xuyên qua một đạo biệt cửa, xa xa gặp dưới mái hiên bốn tên tu sĩ đang tại trò chuyện. Bọn hắn cũng nghe đến Thạch Phong bước chân, dừng lại nói chuyện, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trong đó một tên lão giả nhìn thấy Thạch Phong, cười rạng rỡ, ôn quyền nói, vị này đạo hữu, khí vũ hiên ngang, xem xét đã biết thân thủ bất phàm, không biết có thể có hứng thú. Lời còn chưa dứt, Thạch Phong biến sắc, cũng không nói lời nào, hô vọt lên, lại trực tiếp từ vườn hoa ở giữa bay ra ngoài, giống như gắn motor vào đít, chớp mắt liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 276, thực sự là gặp quỷ, 2, chương 276, thực sự là gặp quỷ, 2, đối diện hắn là ba vị thân mang màu vàng hơi đỏ bảo đạo sĩ, hai cái niên kỷ hơi nhẹ, tay đẻ bên hông bảo kiếm, một mặt cảnh giác nhìn qua lão giả kia, một vị khác đạo sĩ cần trắng hơi bạc, thần thái thong dong, tay hắn đem râu quai nón, dưới chân hưu ý vô ý lui nửa bước, tiếu đạo, mới vị này đại hán, bần đạo chưa bao giờ thấy qua. À, đúng, chúng ta có chuyện quan trọng khác, đạo hưu mới liên thủ liệp yêu đề nghị, bần đạo liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Cáo tử. Nói. Hắn lôi kéo hai vị trẻ tuổi đạo sĩ vội vã đi, còn lại lão giả kia sờ cái đầu, không hiểu đâu. Bây giờ Thạch Phong đã chạy ra thật xa, Huyền Quy Cốt bên trong Giác Ma Long cười lan lộn, ngươi cái thằng này luôn luôn gan lớn, như thế nào lần này cùng con thỏ con bị giật mình như thế. Thạch Phong đang tiếu đạo, Nam Sơn Song Hùng trước khi chết, truyền cho ta một bộ hình ảnh, chính là Hà Kiến Quỷ, chúng ta trên đường cũng phân tích qua, người này hoặc là sát hại Nam Sơn Song Hùng cùng Xà Vương hung thủ, hoặc là Nam Sơn Song Hùng đồng đảng, tóm lại, người này thần thần bí bí, đại có huyền cơ. Ta đạp mạnh tiến vạn thánh cung, ngẩng đầu gặp được đúng là Hà Kiến Quỷ. Ngươi nói ta không có dọa đến nhảy dựng lên sao? Giác Ma Long nói, lão nhân này xem xét liền không phải người tốt, cười lên hèn mọn cực điểm, giống như lãng tử nhìn thấy tiện nữ. Đang nói đến đây, chợt nghe một tiếng gấp rút nhọn khiếu thanh vang lên, Thạch Phong cấp bách vội ngẩng đầu, liền thấy tây nam phương hướng, một đạo tử bạch xen nhau ánh sáng thoáng qua. Sóng linh khí, có lẽ là thông đạo pháp trận. Đi qua nhìn một chút. Thạch Phong bước nhanh chân, tật hướng tây nam chạy đi. Một thời gian uống cạn chung trà, Thạch Phong đi tới một tòa tàn phế cây chết mất nước diệp chất đống phế tích trước mặt. Lúc này, ngoài phế tích thành lá khô đã bị thanh không hơn phân nửa, ẩn ẩn lộ ra bên trong một mảnh góc phòng. Phế tích tiền trạm lấy 5 cái tu sĩ, đều cầm binh khí. Trong đó 4 người đang thấp giọng trách cứ một tên khác tạo bảo hán tử. Hán tử kia cầm trong tay thiết phủ, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ áo não. Thạch Phong lúc chạy đến, đã có 2 nhóm người đi tới, nghe 4 phía và táo quyết phong chi âm thanh không ngừng, còn có tu sĩ lần lượt chạy đến. Những tu sĩ này gặp trong phế tích phát hiện một gian phòng ốc, đều mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá tất cả mọi người không có tùy tiện động thủ, từng cái yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại một lát sau, cuối cùng đã không còn người chạy đến. Hơi tính một chút, phế tích phía trước tổng cộng 2 thập nhất tên tu sĩ. Thạch Phong yên lặng nhìn lướt qua, 2 thập nhất tên trong tu sĩ giống hắn như vậy, độc thân không có đồng bạn chỉ có 4 vị, những người khác là top 5 top 3. Trong đó có một tổ tu sĩ Thạch Phong nhận biết, chính là trưởng sinh môn Trường Pháp Điện sư huynh đệ 3 người. Trường sinh môn từ hề đại tiên sinh xuất lĩnh, Diệp Pháp Chân mấy người tứ đại đệ tử đi theo, cộng thêm một cái tiểu cô nương Vân Nhi, một nhóm 6 người. Bất quá bây giờ hề đại tiên sinh, Diệp Pháp Chân, Vân Nhi đồng thời không có ở chỗ này. Thạch Phong mục chỉ từ Lưu Trương trên thân 3 người khẽ quét mà qua, liếc nhìn phía đông một cái nữ tử áo đỏ, nàng 30 tuổi không đến, khuôn mặt tú lệ, thân thể nõn nàng, làn da trong trắng lộ hồng. Giác Ma Long nói, như thế nào? Nhìn chúng mắt, có muốn đi lên hay không bắt chuyện, nàng cũng là một thân một mình nha. Thạch Phong lúng túng nở nụ cười, chuyện này nhân ra thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, đường đường giả đàn tu sĩ, tại chỗ là thuộc nàng tu vi cao nhất rồi. Giác Ma Long hì hì nở nụ cười, tu vi cao thấp không quan trọng, nam nhân mà, có tiền vốn là được. Thạch Phong vội vàng nói, Long lão gia, dừng lại, cái này về sau bàn lại. Đi. Có sát tâm không có sắc đảm ra hỏa. Ngươi đùa giỡn nhà ngươi tần sư muội như thế nào nhiều như vậy con bộ nha. Bất quá, nói trở lại, nữ tử này mặc dù phong tao trắng nõn, nhưng luận tướng mạo cũng không như ngươi tần sư tả. Thạch Phong ho khan liên tục, Long lão gia, ta nhiều liếc nhìn nàng một cái, không phải bởi vì nàng tướng mạo, mà là trong tiềm thức cảm thấy nàng này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta tốt nhất cách xa nàng chút. Lúc này, có người nói chuyện rồi, cũng không phải tu vi cao nhất nữ tử áo đỏ, mà là một cái dưới lao già hói đầu. Hắn tiếng như hồng trùng, các vị đạo hữu, các vị đạo hữu, nghe ta một lời. Vạn Thánh Cung bên trong, âm thú ngang dọc, chúng ta tu sĩ nhân tộc có cái quy củ bất thành văn, chính là liên thủ đối kháng âm thú, đụng tới vật gì tốt nha, vậy dĩ nhiên là người gặp có phần, đều mà phần có. Tuyệt đối không thể cái gì cũng không có thấy, liền tự giết lẫn nhau, đúng hay không? Lão giả hói đầu là trúc cơ hậu kỳ, tu vi trong đám người cũng không phải là xếp tại đệ nhất, nhưng hắn còn có 3 đồng bạn, người người cũng là trúc cơ hậu kỳ, dạng này tính toán, 4 người bọn họ hiển nhiên là thực lực mạnh nhất gây ra. Liên thủ đối kháng âm thú, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng người gặp có phần. Hừ, các vị, chỗ này di chỉ thế nhưng là huynh đệ ta 5 người căn cứ vào tiên nhân ghi chép, hao hết công phu mới tìm được. Nếu không phải là ta tứ đệ trong lúc vô tình xúc động cấm chế, phát ra tiếng vang, các ngươi sao có thể phát giác? Hiện tại nhóm lũ lượt mà đến, rõ ràng là giật đồ, làm như vậy không phải còn có đạo nghĩa giang hồ. Nói chuyện chính là trước tiên 5 người đứng đầu đại hán trung lão đại, hắn sắc mặt như đồng đỏ, tu vi tại trúc cơ trung kỳ. Lão đầu hói đầu thất thanh thiếu đạo, Bành đạo hữu, ngươi lời nói này buồn cười, phản phất cái này vạn thánh cung đồ vật lại là các ngươi bành ra trong đấy, các ngươi không quá sớm tới nửa bước, chẳng lẽ liền muốn nuốt một mình hay sao? Huống hồ bằng huynh đệ các ngươi 5 người, phải bao lâu mới có thể mở ra cấm chế này nha. Chương 277, phế tích thạch quan chương 277, phế tích thạch quan tạo bảo thiết phủ hán tử lớn tiếng nói. Cái gì sớm tới nửa bước? Vạn Thánh Cung cơ quan trung điệp, trăm ngàn năm qua tìm tòi rõ ràng khu vực vẫn chưa tới một nửa, ai có thể phát giác cái này là khô phế tích phía dưới vậy mà cất giấu một chỗ cung điện, chúng ta bành ra tổ tiên thế nhưng là thiên tân vạn khổ mới. Lao đầu hói đầu đánh gậy nói, bành tứ gia, xảo cực kỳ, tại hạ cũng là giá cao phải đến một tấm bản đồ bảo tàng, biết có nơi đây phế tích tồn tại, đang muốn chạy tới đâu, ai ngờ các ngươi đã đến. Tạo bào thiết phủ bành lao tứ giận nói, ngươi nói bậy bắt đạo. Lao giả hói đầu lạnh tiếu đạo, há, lời của tại hạ là nói bậy bắt đạo, ngươi anh em nhà họ bành lời nói chính là khuôn vàng thước ngọc. Trung quanh lập tức vang lên một hồi cười ngượng ngùng. Bành lão đại hít vào một hơi, đang muốn tiếp tục tranh luận. Một cái khàn khàn tiếng nói, bây giờ cấm chế đều không mở, có cái gì tốt tầm ý? Hà không hợp lực mở ra cấm chế, xem trước một chút bên trong là cái gì lại nói. Nói chuyện là một cái lục bào hán tử trung niên, hắn cũng là một thân một mình, tu vi sau chút cơ kỳ. Tu chân giới tàng long hoa hổ, dám một thân một mình tới sông Thanh Đế Cốc, tự nhiên đều có át chủ bài nơi tay, bởi vậy cho dù là như Thạch Phong như vậy chút cơ sơ kỳ tu sĩ, ai cũng không dám xem nhẹ. Lục bào người vừa thốt lên xong, trung quanh lập tức một hồi phụ họa. Rất nhiều người đều cấp bách biết phế tích phía dưới giấu cái gì. Đúng nha, ầm ĩ gì ầm ĩ, xem trước một chút là cái gì lại nói, không giải quyết được bên trong không có thứ gì, cũng không đáng tổn thương hòa khí. Đúng đấy, cấm chế này xem xét liền không đơn giản, bằng các ngươi 5 huynh đệ, 3 ngày 3 đêm cũng mở không ra. Hiện trong vạn thánh cung âm thú phun trào, chúng ta chậm trễ nữa thời gian, số lớn âm thú người hơi thở chạy đến, vậy thì cái gì đều không mất được rồi. Lão giả hói đầu cười ha ha một tiếng, đã như vậy, vậy chúng ta liền đừng chậm trễ thời gian, nói xong rồi, đoàn người đi ra lực, đồ vật chia đều. Bành lão đại còn chờ nói chuyện, một mực âm mặt bành ra lão nhị lôi kéo ống tay áo, ra hiệu đối phương nhiều người, không cần tranh giành. Lão giả hói đầu hỏi nói, các vị có ai tinh thông trận pháp, đến xem đây là thành tựu, như thế nào phá giải. Đám người nhìn nhau một chút, không có người nhận lời nói. Nếu là không có người biết, vậy cũng chỉ có thể dùng ma lực rồi, ta trước tiên vài cái tiếp theo kết trận, miễn cho động tĩnh quá lớn, dẫn tới đúng sai, các. nói, hắn từ trong túi lấy ra bốn cái dạng cái bát khay ngọc, một luồng linh khí phun ra, khay ngọc bay đến giữa không trung, phân đông tây nam bắc tứ phương, bao lại toàn bộ phế tích. Bố trí tốt cấm chế, lão giả hói đầu nói nói, tốt, đoàn người động thủ đi, nói xong rồi, như bất luận cái gì biến cố, đều phải đồng tâm hiệp lực, nếu là có người giả vờ giả vịt, xuất công không xuất lực, cái kia đợi chút nữa nhưng là gì đều không được chia rồi. Chính là lời này. Nhanh chóng động thủ, chậm thì e rằng có biến. Đám người sớm chờ đến không nhịn được, la hét cùng nhau xử lý, đủ loại pháp khí tế ra, nhất thời đủ mọi màu sắc quang mang nhốn nháo, ngoài phế tích mặt bùn đất lá khô rất nhanh bị nhấc lên, lộ ra phía dưới một gian nhà đá. Cái nhà này bề ngoài có một tầng mắt thường không thấy được pháp trận bảo vệ, mọi người công kích rơi ở phía trên, oanh long long, tóe lên đạo đạo bạch quang. Cũng may lão giả hói đầu đã sớm bố trí vòng bảo hộ, những cái kia bạch quang đều bị cản lại, âm thanh càng là một kia không có tiết lộ. Thạch Phong một bên vung vẩy long tiêm kiếm, chém vào pháp trận, một bên quan sát tỉ mỉ. Thạch Úc tứ tứ phương phương, bốn trượng vuông, bốn phía đều không cửa sổ, chỉ chính diện vỗ một cái đơn cửa. Thạch Phong âm thầm cầu nguyện, tổ sư ra phù hộ. Chỉ mong trong phòng là thông tới địa cung tầng 2 pháp trận mở miệng, nhường đệ tử sớm một chút rời địa phương quỷ quái này. Tại hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ liên thủ đánh xuống, pháp trận kia bảo hộ lực dần dần yếu đi, cuối cùng răng rắc một cái, như vỏ trứng vỡ vụn, lao già hói đầu đúng nói, thu lực, pháp cháo muốn phá. Đang khi nói chuyện, đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt tựa hồ run rẩy một cái, vòng bảo hộ tâm lực đống nhiên tiêu thất, ngay sau đó, một cỗ phủ đầy bụi hương vị xông vào mũi. Lão giả hói đầu vung tay háo một cái, một cơn gió lớn gào thét mà ra, đem viện lạc trần thổ thổi sạch sẽ, hắn thân thể mập to theo gió đã rơi vào trong sân vườn. Đám người nhao nhao đi theo qua, lão giả hói đầu cong ngón đúng ra, một cái cục đá xanh đánh vào trên chốt cửa, bịch nhẹ văng lên, môn kia trực tiếp vỡ vụn ra, có tu sĩ sợ hết hồn, đội vàng lui lại mấy bước. Lão giả hói đầu hừ một tiếng, không cần kinh hoàng, Kim Quyết Tông diệt tuyệt mấy ngàn năm, những thứ này cửa gỗ đã sớm mục nát rồi. Cửa gỗ phá thoái, trong phòng tình hình lập tức đập vào mi mắt, liền thấy trong phòng ở giữa bày một ngụm to lớn thạch quan. Chúng tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám cất bước. Qua nửa ngày, lão giả hói đầu nói, đều mấy ngàn năm trôi qua rồi, có gì phải sợ, đi vào chung xem, không dám vào tới chờ biết cái gì đều không được chia. Nói bước vào, hắn đồng bọn ba tên tu sĩ theo sát phía sau. Tu sĩ khác gặp cũng không dị trạng, hơi do dự một chút, cũng đều vào phòng. Trong phòng đứng hơn 20 người, lập tức biến chật chội, quét mắt nhìn, bên trong ngoại trừ cố kia thạch quan, càng không có vật gì khác. Thạch quan ở vào ngay giữa phòng, quan tài chiều cao hẹn một trượng, cao chừng 6 thước. Nắp quan tài dày cũng có nửa thước, cùng quan tài thân kín kẽ, liền thành một khối, thần thức căn bản là không có cách xuyên vào. Chương 277, phế tích thạch quan 2, chương 277, phế tích thạch quan 2, lão giả hói đầu hỏi nói, các vị, có ai nhận biết cái này là vật gì sao? Không người trả lời. Lão giả hói đầu không kiên nhẫn, hướng Bành Thị huynh đệ nói, Bành lão đại, địa đồ là các ngươi phải đấy, các ngươi nói một chút đi. Tạo bào thiết phủ Bành lão tứ lạnh tiếu đạo, lúc này ngươi liền muốn. Bành lão nhị đánh gậy nói, Lê đạo hữu, trước kia ta tam thúc cùng một chỉ âm thú chiến đấu, ngẫu nhiên phát giác chỗ này cấm chế, nhưng lúc đó hắn không địch lại âm thú, chỉ có thể đào tẩu bằng bệnh, nào có ở không tinh tế dò xét. Tam thúc từ Thanh Đế cốc sau khi trở về, bị thương nặng bất trị mà qua. Huynh đệ chúng ta thẳng đến năm trước mới phát hiện tam thúc lão nhân gia ông ta lưu lại giấy bút, theo ghi chép tìm ở đây, còn không có mở ra cấm chế, các vị đạo hữu liền chạy tới, bởi vậy, đối với gian nhà đá này, chúng ta đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả hói đầu sắc mặt âm trầm, thật sao? Cái kia Bành gia côn trọng, các ngươi sao không mở ra thạch quan xem? Cung tam thúc ngươi chưa xong chi nguyện, cái này thạch quan trời mới biết bên trong là thứ đồ gì, ai dám tùy tiện mở ra? Anh em nhà họ Bành nghe vậy, năm người đứng khép tại một chỗ, tay đẻ chữ vật túi. Bành lão nhị nhàn nhạt nói, Lê đạo hữu, chúng ta năm huynh đệ đã làm được bộ, chỗ là chúng ta phát hiện, nhưng đồ vật đáp ứng đoàn người chia đều, như còn muốn dồn ép không tha, vậy cũng chỉ có cá chết lưới rách rồi. Lão giả hói đầu một trận trầm mặc, trong lòng suy tư, mặc dù hắn luôn luôn cùng Bành gia không hợp nhau, nhưng Bành thị năm huynh đệ trên tay ngược lại cũng có chút cứng rắn bản sự, nhất là Bành lão nhị, tâm kế thực lực tại trong năm người cầm đầu, có phần khó đối phó. Hắn hung ác ánh mắt từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua. Giáp Ma Long cấp cấp tiếu đạo, xem ra hắn muốn tìm người làm kẻ chết hay, đi mở thạch quan, quả hồng đều chọn mềm bóp, trong này đồng bạn ít nhất, tu vi yếu nhất, giống như chính là ngươi đi. Thạch Phong mỉm cười, hắn sẽ không bảo ta. Lão giả hói đầu quét mắt nhìn một vòng, hỏi nói, các vị, chúng ta thật vất vả phá cấm mà bảo, cũng không thể bảo Bảo Sơn mà về tay không đi, vị nào đạo hữu xung phong nhận việc mở ra thạch quan. Được chuyện có thể đa phần một thành bảo vật. Giáp Ma Long kỳ đạo, à, tên lốc này thế mà thật sự không có gọi ngươi đấy, kỳ quái. Hắn vừa rồi suýt chút nữa cùng Bành gia ngũ huynh đệ trở mặt, sao không khi dễ ngươi cái này cái trúc cơ sơ kỳ độc thân tu sĩ? Rất đơn giản, hắn dám cùng anh em nhà họ Bành khiêu chiến, bởi vì hắn nhận biết cái này năm huynh đệ, biết bọn hắn nội tình. Tu chân giới có đôi lời, gọi lấn quen không ma cũ bắt nạt ma mới, hắn không biết ta nội tình, như thế nào dám tùy tiện đắc tội ta? Phải biết Thanh Đế cốc bên trong như thế nguy hiểm, một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dám độc lai độc vãng, có lẽ có lai lịch lớn nhà. Lão giả hói đầu mấy người dưới, vẫn là không người ứng thanh, hắn đội vàng sao động nói, đã như vậy, vậy ta đến 1 2 3. Đoàn người cùng một chỗ phát lực, đẩy ra nắp quan tài, nếu là không có can đảm đấy, bây giờ liền lui ra ngoài. Dĩ nhiên, một khi ra khỏi, trong thạch quan vô luận là bảo vật gì, bọn hắn đều không được tham dự phân phối. Thạch ốc phía đông đứng 3 cái áo bào xám đạo sĩ, chính là Thạch Phong phía trước đụng tới cùng Hà Kiến Quỷ bắt chuyện 3 người, trong đó vị nào tuổi già trường mi đạo sĩ, lúc này bỗng nhiên mở miệng, các vị, nghe bần đạo nhất nói, cái này thạch quan không mở ra được. Lão giả hỏi đầu nhà đạo, cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi biết cái gì?
Trường Mi đạo sĩ đáp nói, trong thạch quan trấn áp hẳn là không sạch sẽ đại hung chi vật, tuyệt đối không thể mở ra.
Lão giả hỏi đầu không vui nói, đồ không sạch sẽ. Ngươi dựa vào cái gì lần tiếp theo kết luận, ba người các ngươi lê mộ rất là lạ mặt, là lai lịch gì?
Trường Mi đạo sĩ chắp tay nói, vân đạo nhất trần, chính là Việt Quốc Cửu Anh môn tu sĩ. Việt Quốc Quỷ đạo tông cửa hướng định, trong đó Cửu Anh môn càng là danh xưng Việt Quốc Quỷ đạo đệ nhất tông môn, danh khí không kém.
Lão giả hỏi đầu nghe nói là Cửu Anh môn tu sĩ, khẩu khí lập tức khách khí rất nhiều, nguyên lai là đạo trưởng Nhất Trần, nguyện nghe cao kiến.
Nhất Trần nói, không dám, bần đạo mặc dù đối với phụ trận biết rất ít, nhưng đối với dịch quỷ trừ tà đổ biết đạo nhất hai.
Các vị mời nhìn.
Hắn nói, lấy tay chỉ một cái thạch quan mặc dù chỗ tại gian trung ương, nhưng thực tế lại tây nam hai thước, chúng ta gọi là quỷ môn mở dưới mặt đất gạch xanh hiện lên cựu cung bắt quái sắp xếp, phân sinh thương thôi đỗ cảnh chết kinh sợ mở tám môn, thạch quan đầu gối kinh môn, ngón chân tử môn, cũng là lớn hung chi vị.
Mấu chốt hơn là, các vị mời nhìn.
Hắn dùng tay đi lên chỉ một cái, ánh mắt mọi người theo ngón tay hắn nhìn lại.
Đỉnh đầu là tròn hình mái vòm, tám cái gỗ vương chống đỡ đá xanh nóc phòng, tại trên mái vòm khắc một thú một chim, niên đại xa xưa, đã tàn phá không chịu nổi.
Nhất Trần đạo nhân nói, các vị đạo hữu nhìn thật, cái kia thạch thú hiệu giác hổ đôi, chính là thần thú bạch trạch, con chim kia trọng con ngươi đôi phượng, tên là Trọng Minh.
Bạch trạch cùng Trọng Minh điệu cũng là đuổi quỷ trừ tà thần vật, lại trên mái vòm bạch trạch chính đối thạch quan đầu tam thốn, Trọng Minh điệu tắc thì hướng về phía đuôi bảy tấc, bởi vì cái gọi là đinh quỷ huyệt, chấn ngàn năm. Đầu ba cước thất nhất sợi dây gắn kết tổng hợp đủ loại dấu hiệu đến xem, nơi đây phòng nhỏ hẳn là trước kia Kim Khuyết Tông trấn áp tà vật sử dụng, nhìn thạch quan quy mô, bần đạo kết luận bên trong còn không phải bình thường tà vật, nhất định là đại hung chi vật.
Bởi vậy cái này nắp quan tài vạn vạn không mở ra được.
Một lời nói đến mọi người sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được dưới chân lặng lẽ thối lui mấy bước, rời xa thạch quan.
Chương 278, mở ra thạch quan chương 278, mở ra thạch quan nhược thạch trong quan tài thực sự là Kim Khuyết Tông lớn như vậy tông phái đều phải thi pháp trấn áp quỷ vật, cái kia tùy tiện phong xuất. Tại chỗ chỉ là một đám trúc cơ tu sĩ chỉ sợ liền hô cứu mạng thời gian cũng không có, liền trực tiếp bị hút đi hồn phách. Đám người mặc dù cũng là tới mạo hiểm tầm vào đấy, nhưng ai cũng không dám cầm tính mạng mình nói đùa. Có tu sĩ mạnh thiếu đạo, phòng nhỏ này chỗ vắng vẻ, quy mô lại nhỏ, trong phòng ngoại trừ cố quan tài, gì cũng không có. Các vị, các ngươi cảm thấy này lại là bảo tàng có ở đây không?
Đúng nha, nếu là trường lao bế quan động phủ hoặc tông môn tàng bảo các, có lẽ có bảo vật còn sót lại, nơi này có thể có gì?
Chỉ sợ bên trong chính là một cỗ hài cốt, nhìn đều suối quẩy. Đi, đi, lãng phí lao tử thời gian.
Đám người nhao nhao nghị luận, đã có người cất bước ra phòng nhỏ, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên một cái thanh giáp hán tử lớn tiếng nói, "Các vị, chấm đã."
Lão giả hói đầu nhìn qua đối phương, nghi nói, "Ngươi muốn làm gì?"
Một tay đã án tại bên hông.
"Thạch Phong đạo, các vị đạo hữu, chúng ta thật vất vả tìm ở đây, chẳng lẽ liền dễ dàng buông tha sao?"
Lão giả hói đầu cũng là hán dũng chi đồ, không cam tâm đi thẳng nhất mạch, nghe vậy vui nói, "Đạo hữu lời ấy, chẳng lẽ biết trong thạch quan có cái gì?"
Thạch Phong lắc đầu, cụ thể là cái gì tại hạ không biết, nhưng chắc chắn không phải là bị trấn áp quỷ vật.
Nhất Trần đạo nhân không vui nói, "Đạo hữu, ngươi bằng hà lần tiếp theo kết luận, chẳng lẽ ngươi cũng tinh thông dịch quỷ trừ tà chi thuật?"
Thạch Phong thành thật đáp nói, tại hạ đối với quỷ thuật hoàn toàn không biết gì cả.
Nhất Trần đạo nhân lập tức kéo dài khuôn mặt, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, còn dám nói bậy bắt đạo.
Thạch Phong đáp nói, quỷ âm chi địa mặc dù mang theo cái quỷ chữ, nhưng cũng không phải là u minh chi địa, nơi này âm thú cũng không phải vô hình quỷ vật, tất cả đều là có máu có thịt yêu thú.
Các vị nghe nói qua thanh đế cốc có u hồn ác quỷ tồn tại sao?
Đám người sửng sốt một chút, đều chậm rãi lắc đầu.
Nhất Trần đạo nhân nói, ta vẫn không nhất định là ác quỷ, cũng có thể là một cái phong ấn lợi hại âm thú.
Nơi đây Trần Phong mấy ngàn năm, nếu là âm thú, nhốt vào không ăn không uống, bây giờ cũng chết sớm.
Thạch Phong đạo.
Nhất Trần đạo nhân lời nói mang theo sự trầm trọng, đạo hữu, yêu tộc thọ nguyên không thể so với chúng ta nhân tộc, ngủ say mấy ngàn năm cũng rất phổ biến, không giải quyết được ngươi vừa mở quan tài liền trực tiếp đánh thức nó.
Đạo trường quá lo.
Nếu muốn phong ấn yêu vật, tự nhiên cần pháp trận.
Càng lợi hại yêu vật, liền cần càng lợi hại pháp trận, đây là thưởng thức.
Khả đạo trường ngươi xem, chung quanh nơi này nào có pháp trận.
Ha ha. Bao quát đạo trường nói mái vòm cái kia bạch trạch cùng Trọng Minh điệu một điêu, cũng căn bản không có một tia linh khí.
Chẳng lẽ đạo trường cho là bằng hai cái một điêu liền có thể trấn trụ âm thú sao?
Nhất Trần đạo trường lập tức nghẹn lời, lao già hói đầu do dự nói, vị này đạo hữu lời nói không phải không có lý.
Thạch Phong đạo, kỳ thực vô luận như thế nào, chúng ta cũng có thể thử một lần.
Nhược thạch quan tài thực sự là cường lực phong ấn, lấy chúng ta bản sự tự nhiên đẩy không ra, nếu là có thể đẩy ra, vậy dĩ nhiên cũng không khả năng vây khốn một cái lợi hại âm thú.
Tóm lại, chúng ta không thể gì cũng không làm, liền dọa đến bỏ trốn mất dạng a.
Đạo trưởng Nhất Trần sắc mặt có chút không kềm được rồi, bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ đạo nhân hướng Thạch Phong uống nói, ngươi cái thằng này là ai, lại dám chửi bới ta sư thúc, chẳng lẽ không đem ta Cửu Anh môn để vào mắt.
Thạch Phong thầm nghĩ, ta là ai đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, ngược lại ta cái này cũng không phải chân thực diện mục, sợ ngươi mang thù sao.
Hắn mỉm cười, cũng không đáp lời.
Bên cạnh tu sĩ tắc thì dần dần đối với đạo trưởng Nhất Trần ba người hồ nghi, bọn hắn trăm phương ngàn kế ngăn cản đoàn người mở ra thạch quan, là dụng ý gì?
Một trận trầm mặc, có người lạnh tiếu đạo, rằng có tác dụng chó gì, thử xem chẳng phải sẽ biết.
Vị huynh đài này nói rất có đạo lý, nếu thật là trấn áp quái vật, vậy chúng ta chắc chắn mở không ra.
Nếu là chúng ta có thể mở ra, cái kia còn có thể trấn áp quái vật sao?
Nói chuyện là một cái lưng đeo song đao tu sĩ, dáng người khổng võ, bắp thịt cuộn cuộn, tướng mạo 30 trên dưới, trúc cơ trung kỳ trọn vẹn tu vi. hắn cùng Thạch Phong, Lục Bao người, nữ tử áo đỏ đồng dạng, cũng là lẻ loi một mình. Nhất Trần đạo nhân nhìn hắn một cái nói, tốt à, coi như bần đạo không nói gì, các vị tùy tiện. Lão giả hói đầu nhìn về phía Thạch Phong đạo, vị này đạo hữu, ngươi có thể nguyện thử xem, nhược chân có bảo vật, Lê Mô đáp ứng, đa phần ngươi một thành. Cái kia cũng không cần thiết. Lúc nói chuyện, Thạch Phong nhanh chân đi đến Thạch Quan trước mặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Lão Thiên bảo hữu, đây là thông hướng địa cung tầng 2 cửa ra vào đi. Những người khác tất cả lui lại nửa bước, Thương Lãng Lãng đao kiếm xuất vỏ, ngưng thần đề phòng. Thạch Phong tự nhiên không phải riêng sinh cái dũng của thất phu, phía trước hắn nhường lòng lão gia tiểu hắc nhiều lần cảm ứng, xác nhận bên trong cũng không yêu thú khí tức, lúc này mới dám ngăn lại đám người. Hai cánh tay hắn bật lực, răng rắc trọng nắp quan tài chậm rãi mài mở một kia, Thạch Phong vận khởi vô danh tâm pháp, hét lớn một tiếng, đem nửa thước dày nắp quan tài mãnh lực đẩy ra, ầm nắp quan tài trượt xuống, một đầu rơi trên mặt đất. Đám người chỉ sợ bên trong có cơ quan ám nổ, nhao nhao vũ động pháp khí, bảo vệ mặt. Thạch Phong cũng là nhảy ra bảy thước, bịt lại miệng mũi, hắn hướng về trong quan đội vàng nhìn lướt qua, lập tức thất vọng. Chương 278, mở ra thạch quan 2, chương 278, mở ra thạch quan 2, trong thạch quan lục quang nhẹ nhàng, càng là ước chừng hơn phân nửa quan tài mặc tinh. Lão giả hói đầu tiện tay bốc lên một cái này mặc tinh hình như sò biển, bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ, toàn thân sáng loáng, giống như thượng đẳng phỉ thúy. Đám người nhao nhao xông tới, Bành lão đại thì thào nói, cái này mặc tinh phẩm cấp không thấp nha. Mặc tinh lớn nhỏ hình dạng bởi vì âm thú chủng loại cấp bậc khác biệt mà không cùng, như quỷ hạt các loại cấp thấp âm thú, hắn mặc tinh bất quá chân châu lớn nhỏ, mà trong thạch quan mặc tinh lớn nhỏ đều đang ly rượu phía trên, càng có một chút như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ừm, ít nhất cũng là nhị giai trở lên. Phát tài. Phát tài. Thế nào lại đem mặc tinh giấu trong thạch quan, những thứ này mặc tinh sẽ có hay không có cổ quái? Có tu sĩ thầm nói. Không có cổ quái. Nhà đá này ta bây giờ đoán ra kỳ dụng chỗ. Nói chuyện là Bành lão nhị. Trương Pháp Thiện hỏi nói, a, công dụng gì? Là một phòng kho. Bành lão nhị nói, thanh đế cốc bên trong pháp trận duy trì đều dựa vào quỷ âm chi khí, trước kia Kim Khuyết Tông chính là nắm giữ như thế nào vận dụng quỷ âm khí bí thuật, mới lựa chọn tại thanh đế cốc khai tông lập phái, Vạn Thánh Cung là cựu phù chi tông hạt tâm cung điện, bên trong cơ quan phủ trận vô số kể, tiêu hao mặc tinh cực lớn, bởi vậy Vạn Thánh Cung có hết mấy chỗ chứa được mặc tinh cố phòng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lão giả hói đầu vỗ tay một cái, không tệ, không tệ, như vậy, mọi chuyện cần thiết đều giải thích thông được. Nếu là cố phòng, tự nhiên một chỗ một góc, mà mặc tinh cũng là lấy từ âm thú, một quan tài mặc tinh chính là vô số âm thú. Bởi vậy Kim Khuyết Tông tại mái vòm bài trí một chút trừ tà chấn ác thần thú, đơn giản là cầu cái an tâm mà thôi. Đám người nhao nhao gật đầu, Khổng Võ Đại Hán không kiên nhẫn nói, tất nhiên hiểu rõ, cái kia có phải chúng ta nhanh đưa đồ vật điểm, những thứ này mặc tinh khí tức quá nặng, một phần bạn đưa tới âm thú làm sao bây giờ? Đúng nha, đúng nha. Trung quanh một mảnh cùng vang thanh âm, người người đều hai mắt phát sáng, lần này thanh đế cốc hành trình thực sự là cơ duyên người tiên, vô kinh vô hiểm thế mà phân đến nhiều như vậy mặc tinh. Bây giờ nhưng là không có người nào nhắc đến muốn cho mạo hiểm mở quan tài Thạch Phong đa phần một thành bảo vật, cho dù là đa phần một khối mặc tinh. Thạch Phong trên thân rất nhiều linh thạch, lại nói hắn tinh thông luyện khí, muốn kiếm linh thạch thực sự cực kỳ đơn giản. Chỉ là trong thạch quan cũng không thông đạo khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Đám người lúc này đã dùng men, tranh luận chính là mặc tinh phân chia như thế nào vấn đề. Như lão già hói đầu một nhóm bốn người, anh em nhà họ Bành năm cái, tự nhiên yêu cầu theo đầu người chia đều, nhưng có chút tu sĩ chỉ là hai người mà thôi, thế là ồn ào nói muốn theo bang phái phân phối. Lão già hói đầu như thế nào chịu đáp ứng, muốn là như thế, hắn bốn người một phần, người khác một thân một mình cũng phân một phần, hắn trong cơn giận dữ, khẩu khí cực kỳ bất thiện, gương mặt dữ tợn. Có thể lợi ích trước mặt, tu sĩ khác cũng là một bước cũng không nhường, tranh chấp âm thanh càng lúc càng lớn. Cái kia Lục Bào người không nói lời nào, đứng tại thạch quan bên cạnh cẩn thận xem kỹ trong quan mặt tinh. Đông nhiên hắn một trưởng bố tại thạch quan biên giới, thanh âm khàn khàn, nhốn náo cái gì mà nhốn náo. Những thứ này mặc tinh lão tử đều muốn, các ngươi cũng đi. Một lời vừa ra, người trong phòng toàn bộ đều sợ ngây người. Lão giả hói đầu mới đã làm cho giận sôi lên, nghe vậy gầm thét, ngươi tính là cái gì? Dám ra này của nôn. Lục Bào người rát rát cười lạnh, ta tính là cái gì, các cát, ta tính là cái gì? Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, khí thế trên người không ngừng kéo lên, cuối cùng, vang một tiếng, đám người quần áo tề tề lui về phía sau bãi xuống, như cuồng phong thổi qua, một cỗ phái nhiên linh đệ bỗng nhiên bao phủ toàn thân. Tu sĩ Kim Đan. Một cái ý niệm trong đầu gần như đồng thời dâng lên ở chung quanh tu sĩ náo hải. Lục Bào người ngạo nghễ nói, tiểu bối, còn dám khẩu xuất cùng nôn sao? Lão già hói đầu một cái giật mình, lắp bắp nói, vạn bối, có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối. Tiền bối dơ cao đánh khẽ. Lục Bào người lạnh thiếu đạo, tiểu bối vô tri. Mở ra thạch quan, nhiều như vậy mặc tinh bại lộ trong không khí, hán khí tức há là các ngươi chỉ là vòng bảo hộ có khả năng che lấp, nếu không phải là lao phu vụng trộm thi thuật, bây giờ chung quanh đã sớm tụ đầy âm thú, các ngươi liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Thực lực không bằng người, tu sĩ Kim Đan vô luận nói cái gì, trúc cơ tu sĩ chỉ có thể duy duy nặng nặng. Thạch Phong cũng thầm têu suối quẩy, ai ngờ đến lại có che giấu tu vi tu sĩ Kim Đan hôn ở trong đó, nhìn cái này Lục Bào người sợ không phải hạ người lương thiện. Lão giả hói đầu đội vàng đạo, đa tạ tiền bối nhân nghĩa, thi triển thủ đoạn thông thiên cứu lấy chúng ta. Vạn bối không thể báo đáp, những thứ này Mặc Tinh mong rằng tiền bối đều nhận lấy. Lục Bào người liếc mắt nhìn hắn, ngươi đổ nhận biết tốt xấu. Đông nhiên đưa tay vỗ thạch quan Mặc Tinh vốn là lão phu phát hiện, chẳng lẽ ta đường đường tu sĩ Kim Đan còn muốn ngươi cái tiểu bối nhường cho sao? Lão giả hói đầu nghe hắn nửa câu đầu, vốn là trong lòng bùng lòng, ai ngờ đối phương đông nhiên làm loạn, một cỗ khí áp thẳng hướng hắn bắt tới, đánh hắn liền lui lại mấy bước. Hắn mồ hôi lạnh ướt lưng, cuống quýt ôm quyền cong người, "Vạn bối không dám, vạn bối không dám." Lục Bào người ánh mắt từ trước mặt mọi người từng việc đảo qua, thấy mọi người câm như hến, cảm thấy đắc ý, thế là chậm rãi nói, "Đã như vậy, ta liền nói với các ngươi cái điều lệ. Mặc Tinh sử dụng, các ngươi biết cái gì, cầm cũng là lãng phí. Như vậy đi, các ngươi đem trên thân thu thập được Mặc Tinh đều lưu lại, liền có thể quấn xéo rồi." Chương 279, Trường Sinh Môn Thấp Bản Tử. Chương 279, Trường Sinh Môn Thấp Bản Tử. Mọi người người đưa mắt nhìn nhau, sự tình lại chuyển tiếp đột ngột, vốn cho là chẳng cơ duyên to lớn, ai ngờ nhưng là một hồi thái kiếp, những ngày này đổ sát âm thú khổ cực kiếm được Mặc Tinh cứ như vậy bị cướp rồi. Mọi người chúc cơ thầm chửi mắng, nhưng tu chân giới thực lực vi tôn, ai quyền đầu cứng ai thanh âm nói chuyện liền lớn, đây là không thể bản cái chí lý. Lại không tình nguyện lại như thế nào, chẳng lẽ cùng tu sĩ kim đan sống mái với nhau sao? Đang lúc này, một cái mềm mại âm thanh nói, uy phong thật to. Tu sĩ kim đan liền có thể không thèm nói đạo lý sao? Đám người sợ hết hồn, bụng trộm quay đầu, ai như vậy không sợ chết, càng đem đoàn người lời trong lòng phun ra. Nói chuyện không là người khác, chính là cái kia nữ tử áo đỏ, nàng từ đầu tới đuôi một mực quanh tay đứng nhìn, bây giờ chợt lên tiếng. Lục Bào người không ngờ được có người dám phản kháng, hắn quan sát toàn thể một phen nữ tử áo đỏ, xác định đối phương chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thế là giữ tận tiếu đạo, tiểu bối, lời nói mới rồi là ngươi nói, hắn mỏ ưng một dạng tay phải chậm rãi nâng lên. Nữ tử áo đỏ bình thản tự nhiên không sợ, lạnh rên một tiếng, bất quá là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, đùa nghịch uy phong gì, cái này khố phòng mật thất là ngươi phát hiện sao? Cấm chế là ngươi mở ra sao? Có hay không giam giữ tả vật ngươi biết không? Thạch quan là ngươi mở ra sao? Ngươi có tài đức gì đem tất cả Mặc Tinh lấy đi, cái này còn chưa đủ, thế mà tiểu bối tự tìm cái chết. Lục Bào người thẹn quá hóa giận, không đợi nàng nói xong, tay phải như câu, đổ ập xuống bổ tới. Nữ tử áo đỏ hai tay áo khẽ múa, ám hương phủ động. Ngay sau đó, bình một cái, nữ tử áo đỏ đã bị đánh trúng. Có tu sĩ thất thanh sợ hãi đều, đã thấy nữ tử áo đỏ thân ảnh phân tán bốn phía, nguyên lai một đạo tàn ảnh mà thôi. Lục Bào người thân ảnh lóe lên lập tức biến mất, vọt ra ngoài, chính là tu sĩ kim đan phương mới có thuấn di thần thông. Nữ tử áo đỏ bây giờ đã đứng tại nóc nhà, nàng lại như thế nào né tránh đối với phương nhất kích, bay lên nóc nhà, cho nên ngay cả thạch phòng đều không nhìn rõ ràng. Lục Bào người hét lớn một tiếng, thương ưng bác thỏ giống như hai tay lần nữa chụp tới, rõ ràng đối phó chỉ là trúc cơ, hắn còn không có ý định động dùng pháp khí. Nữ tử áo đỏ khoe miệng vẫn như cũ ngậm lấy một tia cười lạnh, cổ tay nàng phất động, một cái tương phi tán bây giờ trước mặt, dù chỉ ba thước phương kính, xa mỏng mặn dù, phía trên vẽ vẩy mực sắt thủy, nhìn trong nháy mắt có thể phá. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại nàng chống ra mặt dù lúc, Lục Bào người song chảo đã bắt được. Về mặt khí thế nhìn, cái này tương phi tán liền cốt trôi mang dù mặt cũng chịu không được Lục Bào người quả hương bổ một dạng đại thủ một xoắn nắn, nhưng mà kết quả lại ra tất cả mọi người dự kiến, tương phi tán cũng không bị xé nứt, trái lại Lục Bào người song chảo giống như đánh vào nổi lên tức giận mềm túi bên trên, cả người bị bắn ra. Lục Bào người một cái cúi lưng, người đã đứng vững. Hắn trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trầm thanh đạo, ngươi là lai lịch gì? Sư phụ ngươi là ai? Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt nói, ngươi đều có thể đoán xem. Lục Bào người nộ khí dâng lên, hôm nay nếu là liền cái trúc cơ tu sĩ đều không thể lập uy, cái kia truyền đi liền mất hết mặt mũi. Hắn quát tay, trên cánh tay hiện ra một cái liên nỗ, nhắm ngay nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ không nhúc nhích tí nào, trong tay tương phi tán hoành che mặt trước, lại giống như muốn đón đỡ đối với phương nhất chiêu. Lục Bào người thấy thế âm thầm nhe răng cười, tay phải bóp, nam ai đen nhánh tiễn thị đã từ nỏ máy bên trong nhô đầu ra. Bất quá ai cũng không có phát hiện, hắn giấu ở ống tay áo ngón nút nhẹ đụng nhẹ liền nổ thân máy bay, một cái thanh quang dùng nhập trong đó. Lục Bào người miệng quát, tiểu bối tiếp chiêu. Nhấn một cái cơ lò xo, nam ai đen nhánh tiễn thị đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc tương phi tán bên trên nổi lên năm đóa lớn chừng miệng chén ánh lửa. Thạch Phong thầm kinh hãi, phi tiện bắn ra, cơ hồ là chớp mắt đã tới, không chỉ có không nhìn thấy mũi tên quý tích phi hành, liền âm thanh đều không. Lợi hại như thế cũng nhỏ, chỉ có Vân Nhi nha đầu thí thần cung có thể chịu được sánh ngang. Tương phi tán hơn năm đóa ánh lửa thoáng qua, tiếp theo nhưng là một đạo tử quang sáng lên. Nữ tử áo đỏ thân ảnh vũ động, vô số đóa hoa tưởng vi từ trong tay áo của nàng bay ra, tử quang hồng hoa đụng một cái, bầu trời lập tức rộn rợn, rơi ra cánh hoa mưa. Liền nghe nữ tử áo đỏ thanh âm lạnh lùng, tu sĩ kim đan không gì hơn cái này. Thâm con muốn đùa nghịch thủ đoạn, cái này thù một mũi tên ta nhớ kỹ rồi. Âm thanh càng ngày càng thấp, nhưng là nàng thân ảnh như gió, hướng đông nam hướng mau chóng đuổi theo. Nói xong lời cuối cùng nhớ kỹ ba chữ lúc, đã cơ hồ xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy. Lục Bào người ra một chiêu át chủ bài, lại là đánh lén an toàn, ai ngờ lại không kết quả đối phương, hắn cũng là đại suất dự kiến, trong lòng dâng lên một tia kiên kỵ. Hắn ngây người đầu tưởng, trong lòng không biết suy xét cái gì. Mười mấy hơi thở về sau, Lục Bào người bỗng nhiên một cái lắc lư, đã một lần nữa phía dưới tới mặt đất, hắn quét dưới giữa sân đám người, hỏi nói, vừa rồi nữ tử kia là lai lịch thế nào? Có ai biết? Một đám trúc cơ tu sĩ ai cũng không có lên tiếng. Lục Bào người ánh mắt nhìn về phía lao già hói đầu, lao già hói đầu đội vàng nói, vãn bối không biết. Mỗi lần thanh đế quốc mở ra, bốn phương tám hướng tu sĩ vào tới, khó mà đếm hết. Chương 279, Trường Sinh Môn Thấp Bản Tử, 2, chương 279, Trường Sinh Môn Thấp Bản Tử, 2. Bành lão nhị chỉ sợ Lục Bào người thẹn quá hóa giận, ở một bên nói, thanh đế cốc mặc dù tại Trung Sơn quốc, nhưng Triệu, Tiến, Ngụy Tam quốc tiếp giáp, lại khoảng cách Phượng Minh Sơn không xa, môn phái đông đảo, giữa lẫn nhau không biết cũng rất bình thường. Mọi người trúc cơ tu sĩ nhao nhao gật đầu phụ họa, sợ bị Lục Bào người nhận định là nữ tử áo đỏ đồng đảng. Lục Bào sắc mặt người dữ tợn, hồi lâu phương nói, tiện nghi nữ nhân này, coi như nàng chạy nhanh, lần sau gặp, ta muốn để cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Tốt, các ngươi đem trên người Mạc Tinh giao ra đi. Nói thật, Lục Bao người lần thứ nhất gọi giao ra Mạc Tinh lúc, mọi người đã dự định làm theo. Nhưng nữ tử áo đỏ nháo trò như vậy, đám người đối với Lục Bao người không khỏi thấp liếc mắt nhìn. Đạo trưởng Nhất Trần mở miệng nói, tiền bối, ta sư huynh đệ ba người chính là cửu anh môn đệ tử, Mạc Tinh tại tông môn có tác dụng lớn, nếu là tiền bối cho phép, chúng ta nguyện thanh toán nhất định linh thạch lấy thủ tiền bối tương trợ tri ân. Cửu anh môn là Việt Quốc Quỷ Đạo đại tông, tông môn có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, Lục Bao người Tố Văn Kỳ danh. Hắn trầm ngâm một chút nói, thôi được, lão phu cùng các ngươi tông môn trưởng lão có chút giao tình, liền không làm khó dễ các ngươi tiểu bối rồi, chỉ là linh thạch lão phu cũng không để vào mắt, các ngươi đi thôi. Nhất Trần đạo nhân vui mừng quá đỗi, liên tục chắp tay cảm ơn. Trương Pháp Thiện thấy thế, bước lên một bước nói, tiền bối, ta sư huynh đệ ba người chính là trưởng sinh môn đệ tử, muốn dâng lên chút đan dược. Không đợi hắn nói xong, Lục Bao người thốt nhiên nói, hôn trưởng, các ngươi coi lão tử nói chuyện là đánh giám sao? Ngươi ngươi tới thương lượng, ngươi trưởng sinh môn tính là gì? Trên tay ngươi mấy cái phá đan dược đây tính toán là cái gì đồ chơi? Lời còn chưa dứt, liền nghe nơi xa hét dài một tiếng, ngay sau đó đồng la giống như thanh âm vang dội nói, ta trưởng sinh môn không tính là gì, ngươi đây tính toán là cái gì đồ chơi? Thanh âm này so với vừa nãy nữ tử áo đỏ còn nhanh hơn một tia, hắn nói ta chữ lúc, còn chỉ nhìn phải cái chấm đen nhỏ chờ đồ chơi hai chữ mở miệng lúc, người theo dứt tiếng, trong sân đã lăn tiến một người. Nói lăn không chút nào khoa trương, người tới thân không cao được 5 thước, vòng eo cũng có 4 thước, giống như cái to lớn bóng ra. Đám người còn chưa kịp thấy do hắn tướng mạo, cái kia bóng ra đã bay lăn vọt tới Lục Bao người. Thạch Phong thần thức đảo qua, ám đạo lại là một vị tu sĩ kim đan. Lục Bao trong lòng người trầm xuống, một dặm mà khoảng cách, đối với Phương Nhất Câu nói công phu đã đến, lại tiếng vang lên hiện ra trình độ, cũng không bởi vì khoảng cách xa gần mà có bất kỳ chỗ khác nhau nào, phát thanh với khí, chứng minh người đến đối với nguyên lực trưởng không đã điều khiển như cánh tay. Lục Bao người mặc dù sớm âm thầm đề phòng, nhưng không nghĩ tới đối phương đổi tới về sau, càng là gọi cũng không đánh, đi lên liền trực tiếp đánh. Hắn không rõ đối phương nội tình, không dám đón đỡ, thân thể lóe lên, hướng bên trái né tránh. Kim đan thuấn di tại trúc cơ tu sĩ xem ra, vậy dĩ nhiên là thần kỹ, thân tùy ý động, biến hóa khó lường, nhưng ở tu sĩ kim đan xem ra, tu vi khác biệt công pháp khác biệt, hắn thuấn di cũng là một trời một vực. Lục Bao người thân pháp cũng không phải là sở trường, hắn trước tiên hai lần trước tấn công nữ tử áo đỏ chưa được như ý mà viên cầu ngoại hình mặc dù hài hước, tốc độ tắc thì như điện thiểm quang trôi qua. Lục Bao người vừa mới tránh ra, cái kia rõ ràng bay ra ngoài viên cầu hơi chút về hướng, lại đập tới. Lục Bao người thuấn di phía sau chính là đan điển khí hơi thở trầm xuống thời khắc, căn bản vốn không cùng liên tục né tránh, kinh hoàng phía dưới, song trưởng dựng lên, một mặt ngọc bài biến hóa nơi tay, hóa thành một đạo quang thuẫn. Viên cầu đập ầm ầm tại quang thuẫn bên trên, đông mà một cái trầm đục, quang mang đại thịnh, Lục Bao người cả người bị đụng bay ra ngoài, hắn giống như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, gào lên thê thảm, ngay sau đó, hắn mượn lấy bị đụng bay chi thế, trực tiếp ra bên ngoài bay đi, trong chớp mắt đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giáp Ma Long chợt chợt nói, cái này bản tử thật đúng là tính tình nóng nảy, một đi lên công kích sẽ dùng 10 thành công lực, mặc áo xanh tên kia không có đề phòng, đoán chừng đã thương nguyên khí rồi. Còn tốt hắn chạy nhanh, bằng không đánh lại nhưng là phải bị thua thiệt. Hắn nói bản tử bây giờ đã đình chỉ nhấp nô, đứng ở trong viện. Cái này thấp bản tử mặc kiện nhăn nhúm áo đen, mày rậm miệng rộng, một mặt cương châm một dạng râu quai nón, người mặc dù thấp, nhưng khí thế cực kỳ hùng hổ. Trương Pháp Thiện đại hỉ, nào tới quỳ gối, đệ tử gặp qua hướng sư thúc. Thấp bản tử hướng sư thúc khoát khoát tay, đừng bái tới bái đi, dài dòng vô cùng. Các ngươi vận khí không tệ, ta vừa vận tại phụ cận, thu đến các ngươi thư cầu cứu phủ, liền chạy tới, vừa vận nghe thế tư khẩu xuất của ngôn, không đem chúng ta trưởng sinh môn để vào mắt. Cùng cái kia Lục Bao người khác biệt, cái này thấp bản tử là trưởng sinh môn kim đan trưởng lão, tại Trung Sơn quốc tiếng tăm lừng lẫy. Trung quanh một đám trúc cơ tu sĩ nhao nhao ôm quyền, từng gặp hướng tiền bối. Văn bối bái kiến hướng tiền bối. Hướng sư thúc nên ngăn nói, ở đâu ra tiền bối hậu bối, ta cùng các ngươi cũng không phải một cái môn phái, đừng mù luận bối phận rồi, các ngươi càng đường hướng nào đó hành lễ. Nhất Trần đạo nhân là Việt quốc đường xa mà đến tu sĩ, không biết cái này thấp bản tử, mắt thấy đối phương so Lục Bao người thực lực cao hơn, ngôn ngữ bá đạo hơn, trong lòng run lên, vượt lên trước nói, con đường nhỏ ba người chính là cửu anh môn đệ tử, trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Thạch quan chi vật, chúng ta hoàn toàn không có chỗ lấy, cái này liền cáo tử. Nói hướng hai vị sư đệ nháy mắt một cái, ba người cất bước liền hướng ngoài viện rời đi. Mày dập bí mật phải đích hướng sư thúc nghe vậy, uống nói, chậm đã. Dừng lại. Chương 280, thể tu bí kíp chương 280, thể tu bí kíp Nhất Trần đạo nhân thầm kêu hoàng bét, vẻ mặt đau khổ dừng lại, là vãn bối sơ sót, vãn bối ba người tới thanh đế cốc chỉ 7 tháng ngày, tâm đắc mặc tinh không nhiều, cái này dâng lên. Nói, đưa tay đi lấy chữ vật túi. Hướng sư thúc cười mắng, tiểu đạo sĩ, ngươi nói bậy bát đạo cái gì? Hướng mỗ sao lại trắng trợn cướp đoạt trên người ngươi mấy khối mặc tinh? Nhất Trần đạo nhân nhất thời ngây ngẩn cả người. Hướng sư thúc liếc mắt nhìn vào người, tục nói, các ngươi cũng chớ loạn tưởng, trong thạch quan mặc tinh tự nhiên là theo quy củ giang hồ, người người chia đều. Đám người nhất thời không tin tưởng lỗ tai mình, hướng sư thúc chậm ung dung nói, như thế nào? Các ngươi không tin ta nói. Lão giả hói đầu tiếu đạo, trường sinh môn hiệp nghĩa chi danh, chúng ta riêng có nghe thấy. Chỉ là hướng tiền bối đánh chạy ác nhân, xuất lực lớn nhất, vãn bối như thế nào dám nói chia đều, không bằng hướng tiền bối lấy trước một nửa, còn dư lại chúng ta lại đều mà phần có. Hướng sư thúc nhíu mày nói, dài dòng. Ta nếu đã tới, tự nhiên cũng muốn phân một phần, nhưng ta sao lại chiếm các ngươi tiện nghi, đừng nói nữa, tại chỗ người người một phần. Hắn cánh tình nóng nảy cũng không đợi người khác lại nói, đã sải bước đi đến thạch quan trước, liếc mắt nhìn, cấp cấp tiếu đạo, quả nhiên là bảo bối tốt. Đang khi nói chuyện, hắn song trưởng đè lại thạch quan bên dưới, quát nhẹ, bảo bối đứng dậy. Lục quang rực rỡ, trong thạch quan tất cả mặc tinh tất cả bay vọt trên không trung, hướng sư thúc tay phải đảo qua, vừa vặn 20 người. Đi. Phong thanh vận động, không trung mặc tinh đã bị chia làm 20 đẳng phần, bay đến thạch phong bọn người trước mặt. Tất cả mọi người do dự một chút, cái kia khổng võ đại hán thứ nhất tiếp nhận mặc tinh, để vào chữ vật túi, lớn tiếng đạo, đa tạ tiền bối trọng thưởng. Có thứ nhất, thì có cái thứ hai, rất nhanh, tất cả mọi người đem mặc tinh bỏ vào trong túi. Hướng sư thúc căn bản không để ý tới chung quanh một đám trúc cơ tu sĩ nói lời cảm tạ cung duy thanh âm, hướng Trương Pháp Thiện ba người nói, đi thôi. Dẫn ba người hướng viện đi ra ngoài. Ba người đi qua thạch phong lúc, liền nghe Trương Pháp Thiện nhẹ giọng hỏi, sư thúc, cái kia lục bảo người là hà lai lịch? Trương Pháp Thiện cơ hồ là dán vào thấp bàn tử bên tai hỏi, âm thanh cực thấp, nhưng thạch phong thần biết người, những thứ này còn môi giống như âm thanh rơi vào lỗ tai hắn bên trong nhưng là rõ ràng có thể nghe. Hướng sư thúc nói, không nhận ra. Ta đoán là một cái tán tu, núp ở chỗ nào khổ tu, không biết đụng đại vận gì, nhường hắn thế mà ngưng kết kim đan thành công, liền ngang ngược, không biết trời cao đất rộng. Trương Pháp Thiện nói, sư thúc dùng cái gì lần tiếp theo kết luận? Hướng sư thúc nói nhảm. Hắn nếu là cái lão giang hồ, như thế nào sẽ đi trêu chọc cái kia nữ tử áo đỏ? Trương Pháp Thiện nhà đạo, nữ tử này là hà lai lịch? Bọn hắn vừa nói vừa đi, khoảng cách xa dần, Thạch Phong đã nghe không rõ, mơ hồ nghe nói với sư thúc cái danh tự, Trương Pháp Thiện thân thể minh lộ ra chấn một cái. Trường sinh môn nhân sau khi đi, trong viện tu sĩ cũng cấp tốc tán đi, dù sao người người tự dưng được một phen phát tài, chỉ sợ những người khác động ai tâm tưởng nhớ, chỉ muốn sớm một chút rời đi. Cái kia khổng võ đại hán lại hướng Thạch Phong đi tới, ôn bình nói, vị này đạo hữu, xưng hô như thế nào? Thạch Phong đạo, Tần, Thần Vân. Khổng võ đại hán cấp cấp tiếu đạo, tại hạ thôi mánh, vừa rồi đa khuy Tần đạo hữu. Nếu là tin ba cái kia tạp lời nói có chút dâu dịa, có thể nên cái gì đều không mất được rồi. Thạch Phong hơi tiếu đạo, thôi đạo hữu khách khí, tại hạ chỉ là đoán mò mà thôi. Thôi manh nói, nhìn ra được, Tần đạo hữu là một cái cẩn thận người, thân thủ cũng rất cao minh, có thể hay không có hứng thú, chúng ta cùng nhau liên thủ tầm bảo. Thạch Phong sững sờ, liên thủ tầm bảo. Thôi manh thấp giọng nói, Tần đạo hữu, ngươi cũng vậy thể tu chi sĩ a. Thạch Phong lúc trước thôi động thạch quan nắp quan tài lúc, sát thực thực dụng vô danh luyện thể thuật, cái này không thể gạt được người trong đồng đạo. Thạch Phong đạo, tại hạ đối với thể tu, có biết một hai thôi. Thôi manh nói, thần huynh đừng khiêm nhường. Thôi mô biết vạn thánh cung có chỗ chỗ, cứ có thể có giấu một quyển thể tu bí kíp. Thể tu bí kíp, giấu ở vạn thánh cung. Thạch Phong trong lòng một vạn cái không tin, muốn nói thể tu bí kíp giấu ở cung điện dưới lòng đất một tầng, Thạch Phong ngược lại là tin tưởng. Dù sao địa cung một tầng là kim cương chi tông sân môn, bọn hắn mới là chính tông thể tu. Địa cung ba tầng là cửu phụ chi tông sân cửa, có phụ trận bí kíp còn tạm được. Tại sao có thể tu bí kíp? Thạch Phong lắc đầu, tức là tại hạ có chút gấp e rằng không thể cùng thôi đạo hữu đồng hành. Thôi manh thấy hắn ngôn ngữ mặc dù khách khí, nhưng thầm đề phòng, thở dài nói, Tần huynh không tin sao? Nơi này có một mai ngọc giản, bên trong ghi lại bí kíp chỗ, Tần đạo hữu không ngại nhìn lại xuống quyết đoán. Thạch Phong cũng không tiếp cái kia ngọc giản, nên miệng mỉm cười, thôi đạo hữu ngược lại là khẳng khái. Ngươi đem tàng bảo đồ cứ như vậy cho tiểu đệ sao? Một phần bạn ta không có thông chí ngươi, trực tiếp đi lấy bảo vật làm sao bây giờ? Thôi manh nói, cái kia tàng bảo địa cơ quan trùng điệp, một mình ta không cách nào phá giải, mới mời đạo hữu cùng đi. Hắc hắc, đạo hữu một người, chắc chắn cũng là làm không được. Ngoài ra, thôi mẫu ngọc giản cho ra chỉ là đại thể phương vị, đến nơi đó ngươi liền biết, không có ta tiếp tục chỉ dẫn, ngươi chính là tìm một năm trước, cũng không biết bảo vật ở nơi nào. Thế nào? Thần huynh phải chăng suy nghĩ một chút? Thôi manh thất vọng nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền không bắt buộc rồi nói, từ trong ngực móc ra một vật, đây là ta tín phủ, Tần đạo hữu như thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên hệ thôi mẫu. Hắn gặp Thạch Phong không tiếp, cũng không tức giận, đem ngọc giản tín phủ đều để dưới đất, quay người rời đi. Trong sân chỉ còn lại Thạch Phong một người, quanh hắn lấy tín phủ ngọc giản dạo qua một vòng, tín phủ hắn chắc chắn sẽ không đụng, nhưng ngọc giản đâu? Thạch Phong đổ rất có vài phần hiếu kỳ, chỉ là trên thẻ ngọc có độc hay không. Bất quá cái này không làm khó được Thạch Phong, thần minh thuật có một hạng bí thuật, gọi mượn vật chuyển thức có thể không cùng ngọc giản tiếp xúc liền đọc đến trong đó nội dung, chỉ là thi triển ra có chút phiền phức. Thạch Phong đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, nhắm mắt ngưng thần, mấy chục giây về sau, một điểm kim chỉ từ hắn giữa ngón tay bay ra, rơi trên mặt đất, cái kia kim quang dọc theo bàn đá xanh, nhanh chóng bơi tới ngọc giản một bên, chợt lóe lên rồi biến mất. Đây chỉ là Thạch Phong một tia thần thức mà thôi, như tình huống không đúng, hắn lại nhưng lập tức chặt đứt hắn cùng thần thức phụ liên hệ, không đến đối bản thể tạo thành tổn thương gì. Nhưng cái gì khác thường đều không phát sinh, Thạch Phong đợi mấy hơi, mới thu hồi cái kia sợi thần thức. Một đống tin tức lập tức xuất hiện tại hắn não hải. Thôi manh trong ngọc giản quả nhiên nhắc đến một loại thể tu thần thông, tên là Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá Môn, công phu này có phần cổ quái, nó nhưng thật ra là từ hai môn thần thông hợp thành, một là Tơ Bông Quyền, đây là Phật môn một loại quyền pháp, Thiên Hạ Đạo Môn ở bên trong, Phật môn chính xác nhiều nhất sử dụng quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp. Hai là Nguyệt Ảnh Phá, đây là một loại thân pháp thần thông, lại là đến từ ma tộc. Nguyên bản cái này hai môn thần thông cũng không gặp nhau, vừa vặn có một vị đại năng chi sĩ xuất thân ma tộc, về sau nhìn thấu hồng trần, quy y Phật môn, hắn đồng thời tu tập Tơ Bông Quyền cùng Nguyệt Ảnh Phá, phát giác cái này hai môn thần thông bên trong bay hoa quyền dày như mưa rơi, lại nhanh lại nặng, đúng cương manh quyền pháp, nhưng thân pháp biến hóa bên trên lại có vẻ khô khan, mà Nguyệt Ảnh Phá thuần là chạy trốn né tránh thân pháp kỹ xảo, cũng không giết địch công hiệu. Hai người vừa dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau điểm yếu, mấu chốt còn nữa, Phật môn cùng ma tộc đều tương đối coi trọng gân cốt ma luyện, thể tu chi sĩ cũng nhiều xuất từ hai phái, cái này hai môn thần thông đều hệ lấy thể tu vi căn cơ tiến hành tu luyện. Thế là vị cao nhân nào hao hết tâm huyết, đem hai người dung hợp, sáng tạo ra môn này Phi Hoa Nguyệt Ảnh rách nát thần thông. Ngọc Giản nâng lên một chỗ tên, hẳn là bí tịch gần thân chỗ. Bất quá xác thực như thôi mánh lời nói hắn nếu không phải tiếp tục cung cấp tin tức, Thạch Phong chính là tìm một năm trước cũng tìm không thấy bí kíp. Bởi vì chỗ kia tên là đệ tử viên, tên như ý nghĩa, đó là cựu phụ chi tông trước kia đệ tử sơ cấp ngũ cư, chiếm diện tích khá lớn, phòng đông đảo, lại kiểu dáng giống nhau như lúc, tại trên trăm gian phòng bên trong tìm một mai ngọc giản không khác mò kim đáy biển, huống chi thôi mánh cũng không nói bí kíp nhất định là lấy ngọc giản hình thức bảo tồn. Đến Vu Phi Hoa Nguyệt Ảnh phá dạng này một bản có chút thần diệu thể tu quyền pháp, tại sao lại giấu ở cựu phụ chi tông đệ tử viên ở bên trong, trong ngọc giản liền không có nói tỉ mỉ. Thạch Phong cảm thấy do dự, Giác Ma Long hỏi nói, nhìn ngươi có chút động tâm là cái gì thần thông bí tịch tới? Là một môn thể tu thần thông, tên là Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá. Vô danh của ta luyện thể thuật là Tàn Thiên, chỉ nói như thế nào luyện thể, không có cụ thể thần thông phương pháp vận dụng, ta cũng vẫn muốn tìm bộ phận thể tu thần thông tu luyện, tức là thể tu thuật trong tần đại lục không thịnh, ta có thể thu nạp đến cũng là lớn đường hàng mà thôi. Cái này Tơ Đông Quyền cũng không ngoại công hạn chế, nhìn uy lực không tệ. Mà Nguyệt Ảnh Phá nha, ta vừa bạn có Lưu Tinh Truy Hình Ảnh thân pháp cơ sở, hai người đều rất thích hợp ta khó tránh khỏi có chút động tâm. Đang nói, chỉ nghe răng rắc một cái nhẹ vang lên, nhưng là trên mặt đất cái kia mai ngọc giản đột nhiên tự dưng vỡ vụn ra. Giác Ma Long nói, cái thằng này đổ cẩn thận, ngọc giản vừa xem phía sau liền tự động hủy. Thạch Phong đạo, không sao, đệ tử viên phương hướng đổ ta đã nhớ kỹ. Giác Ma Long nói, luận nhiều một môn quyền pháp quả thật không tệ nha. Ngươi bây giờ thần thông chính xác quá ít, ngoại trừ hai môn kiếm pháp, liền chỉ biết hỏa xạ thuật, một phần bạn ngươi lớn lên kiếm bị người đánh rớt, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Như thế nào, muốn hay không nhặt lên tín phủ, cùng đối với Phương Nhất cùng đi tờ bảo? Thạch Phong cân nhắc liên tục, vẫn lắc đầu nói, được rồi. Thế gian thần diệu pháp kỹ năng nhiều không kể xiết, há có thể từng việc học được. Ta nếu là tâm bảo, chỉ hoãn thời gian liền dài, dưới mắt vẫn là nhanh chóng tìm lối ra đi. Lại nói, bộ này bí kíp chắc chắn cũng không dễ thu hoạch, bằng không cái kia thôi mạnh thân là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, chính mình liền đi cầm rồi, hà tất còn mời ta đồng hành. Quên đi thôi. Nói đi, thân hình hắn bật lên, rời đi cái này khố phòng tiểu viện. Ngay tại Thạch Phong sau khi rời đi phút chốc, dưới đất viên kia tín phủ chợt mà bốc lên một ánh lửa, trong chớp mắt liền cháy hết sạch. Chương 281, Oán Linh Quái chương 281. Oán Linh Quái Thạch Phong ra biệt tử, hắn không có vạn thánh cung địa đồ, chỉ có thể bốn phía đụng vật khí. Vừa đi, một bên ma lộ vị linh bàn, ước chừng hơn một canh giờ, pháp bản tơ không chút nào gặp bất luận cái gì biểu hiện. Thạch Phong không thể không móc ra một cái khí hợp đan nuốt vào. Vạn thánh cung bên trong quỷ âm chi khí so vạn độc sơn trang lại nặng rất nhiều, không chỉ có tu vi bị áp chế, lại tu sĩ nhân tộc vì chống cự quỷ âm chi khí ăn mòn, không thể không một mực chống ra pháp lực vòng bảo hộ, pháp lực không ngừng trôi qua, mà nơi đây linh lực mỏng manh, ngồi xuống khôi phục quá hao tổn thời gian, tu sĩ chỉ có thể dựa vào nuốt phục đan thuốc đến bổ sung pháp lực. Thạch Phong ngồi xuống vận hơi thở, chờ đan dược hoàn toàn tăng ra, một cỗ tinh thuần pháp lực từ đan điền dâng lên, tràn ngập toàn thân về sau, lúc này mới hướng bên trái một chỗ viện lạc tiếp tục bước đi. Căn này viện lạc diện tích khá lớn, nhưng lại rách nát không chịu nổi, phòng hơn phân nửa sụp đổ, một mảnh tường đổ, cỏ dại tạp sinh. Xem ra, nơi này nhiều năm trước trải qua một trận đại chiến. Thạch Phong tại viện lạc một chỗ tàn phế bích phía trước ngừng chân, trên vách đá có một thiên tàn khuyết không đầy đủ văn tự. Giác Ma Long gặp Thạch Phong thấy say sưa ngon lành, hỏi nói, không phải là thần công gì bí pháp à? Thạch Phong đạo, dĩ nhiên không phải. Giác Ma Long nói, ta đã nói rồi, nơi này đã tới người không có một vạn cũng có 8.000, làm sao có thể còn có đồ tốt còn lại? Thạch Phong thiếu đạo, thế gian cũng không phải là chỉ có bảo vật phương đáng giá lưu tâm, đứng chân chỗ chính là phong cảnh. Tựa như trên vách đá này tường thuật địa, đọc lấy đến cũng là man có ý. Tường thuật địa, nói cái gì? Lam Mi Văn hẳn là tòa này đạo trường chủ nhân, hắn nói trước kia mồng 7 tháng 3, bọn hắn 9 người ở nơi này cùng ngày bái sư, lấy tuổi tác luận trường đấu, hắn đi 3. Huynh đệ ở Trung Hòa Thuận, nhật nhật làm bạn, nghiên văn tập võ. Phía sau tới tu luyện có thành tựu, riêng phần mình có động phủ mình, nhưng tình cảm huynh đệ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, hơn nữa ước định mỗi 10 năm mùng 7 tháng 3 ở chỗ này gặp gỡ, đồng thời bái yết sư tôn, trăm năm qua liền thành lệ cũ. Trong lúc đó sư huynh đệ cùng nhau ra ngoài tầm bảo, hai bên cùng ủng hộ, hắn càng cùng cựu sư muội lâu ngày sinh tình, kết làm đạo lữ. Nhân thế sự tăng thương, phía sau mấy trăm năm, có chút đồng môn bởi vì tiến giai thất bại mà toàn hóa, có người ra ngoài tầm bảo mà mất tích, nhân sự dần dần tàn lụi. Một ngày, sư tôn thọ nguyên kết thúc, Lâm Trung đem đạo này chẳng chuyển cho vị này bà sư huynh. Lại lịch trăm năm, hai vị đồng môn bởi vì chuyện trở mặt thành thù, ra tay đánh nhau, lại song song mất đi, mà nơi đây chủ nhân người yêu đã ở một lần trong đại chiến, vì hộ phu quân bị trọng thương. Cứ việc chủ nhân dốc hết tất cả, cũng không có thể giữ lại người yêu tính mệnh. Một ngày, lại gặp mồng 7 tháng 3, chủ nhân bồi hồi nơi đây, nhớ tới trước kia đồng môn nâng cốc chơi bừa, nói cười yến, bây giờ lại chỉ còn lại hắn cô đơn đứng một mình, một thân một mình. Truy xưa kia an ủi này, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, thế là liền viết xuống bản này tưởng thuật địa. Giác Ma Long Hà to mồm nói, cái này, những đồ chơi này, đọc tới có quỷ gì dùng? Lĩnh hội tiền bối tâm cảnh cũng là không sai. Lại nói thông qua đọc bi văn, ta ít nhất đã biết nơi đây là một cái đạo trường, là năm đó nơi đây chủ nhân bế quan tu hành chỗ. Hơn nữa, Thạch Phong từ dưới đất tiện tay nắm lên một khối đá, ngươi chớ xem thường những thứ này nát vụn tảng đá, căn cứ bi văn ghi chép, cái này gọi là bí mật nguyên thạch, có chút chân quý. Nói nhảm. Giác Ma Long không tin, những đá này nếu là bà bối, như thế nào rơi là tả trên đất, không người lục tìm. Thạch Phong đạo, bí mật nguyên thạch không phải lấy ra luyện tạo pháp khí, nó có cái chỗ khác biệt, có thể ngăn cách thần thức liếc nhìn, dùng nó xây dựng lên mật thất, cũng không sợ bị người rình trộn. Căn này đạo trường toàn thân cũng là dùng bí mật nguyên thạch kiến tạo, chật chật, tiêu phí cũng không nhỏ rồi. Giác Ma Long hỏi nói, cái kia bí mật nguyên thạch kiến tạo gian, có thể ngăn cản cái gì cấp bậc tu sĩ tiến công? Thạch Phong có chút lúng túng, bí mật nguyên thạch chỉ là có thể ngăn cách thần thức, độ cứng lại cùng phổ thông tảng đá không lắm khác nhau. Giác Ma Long cấp tiếu đạo, cái kia cái nhà này chủ nhân chẳng lẽ không phải đầu tiến vào thủy? Cầm cái đồ chơi này kiến tạo bế quan mật thất. Thạch Phong lắc đầu nói, cái này không khó lý giải. Vạn Thánh Cung là cựu phủ chi tông sơn môn tổ đình, nhà này tử chỗ trong Vạn Thánh Cung ở giữa, đồng thời không lo lắng ngoại địch xâm phạm. Ta đoán nơi đây chủ nhân tu luyện một chút đặc thù thần thông, sợ bị tông môn những người khác phát giác nghi kỵ, bởi vậy mới dùng bí mật nguyên thạch tạo đạo trường, nhưng là phòng bên trong không phòng bên ngoài. Giác Ma Long hỏi nói, mật thất này nếu là có cái lỗ thủng, còn có thể ngăn cách thần thức không? Vậy dĩ nhiên là không được. Còn không phải, dùng bí mật nguyên thạch tạo mật thất, tiêu phí lớn, phá hư đứng lên lại cực đơn giản, tựa như trước mắt đạo này chẳng bị hủy đi phải rối tinh rối mù, nào còn có ngăn cách thần thức chi dụng. Hơn nữa muốn ngăn cách thần thức, tùy tiện dùng một cái pháp trận vòng bảo hộ là được, hà tất phiền toái như vậy? Thạch Phong gật đầu nói, Long lão gia nói đúng lắm, chính vì vậy, cái này một chỗ tán toái bí mật nguyên thạch cũng không có người lấy đi. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên Thạch Phong thần sắc biến đổi, nhìn về phía quỷ linh bản, Giác Ma Long nói, thế nào? Thạch Phong lông mày khóa nhanh, là âm thú, khí tức cực kỳ mạnh. Chương 281, oán linh quái 2, chương 281, oán linh quái 2, là hướng ngươi tới. Ừm. Chờ một chút, còn có một cái tu sĩ khí tức. Quỷ linh bản đối với âm thú cảm ứng chi lực so đối với tu sĩ nhân tộc cảm ứng còn mạnh một tia, bởi vậy, Thạch Phong là cách hai hơi mới phát hiện tên tu sĩ kia tồn tại. Hoa, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể ứng phó sao? Tu sĩ kia là Giả Đan tu vi. Giác Ma Long cấp bách nói, Giả Đan trên tu vi bị đánh bằng mệnh, tiểu tử ngươi còn không mau chạy. Thạch Phong trầm thanh đạo, không còn kịp rồi. Mười mấy hơi thở về sau, trên không cùng phong vũ, bỏ hoang trên đạo trường để chống hiện một thân ảnh. Người này trung bình vóc dáng, một bộ ma y điệp, hai mắt tinh lòng lánh, bốn phía quét một vòng, thầm nghĩ, kỳ quái, rõ ràng lúc trước cảm ứng được nơi đây có một người tu sĩ, tu vi không yếu, như thế nào trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn như vậy do dự một chút, truy binh phía sau lại kéo gần lại rất nhiều, hắn tử mặc áo gai cắn răng một cái, từ trong túi chứa vật móc ra một cái màu trắng đan dược, nạp trong cửa vào. Ngay tại hắn thôi hóa dược hoàn công phu, truy binh phía sau đã đến, truy binh tổng cộng là ba tên, chợt nhìn xem, cái này cũng là ba tên tu sĩ, một cái một mắt lao hán, cầm cương đao trong tay, một người đầu trọc tăng nhân, nâng một ngư, một cái khác là chống gậy lao phụ. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình, ba người này quần áo cũ nát không chịu nổi, có chút bộ vị đã xé thành một đầu một cái, lộ ra ngoài cũng không phải là da thịt, mà là tối như mực, chân mượt lân thiến. Ánh mắt của ba người tất cả ảm đạm vô thần, sinh khí hoàn toàn không có, thay thế là trùng thiên yêu khí. Thạch Phong căng thẳng trong lòng, thì thào nói, thanh đế cốc có tam hại, quỷ hỏa tình ti oán linh quái, vậy đại khái chính là oán linh quái. Giác Ma Long hỏi nói, oán linh quái là cái gì? Là có thể biến hóa hình người âm thú. Bây giờ Thạch Phong đang nuốt ở một bức tường đá phía dưới, cự ly này ma y ở đại hán bất quá 2-3 trượng khoảng cách mà thôi. Ngay tại mười mấy hơi thở trước, Thạch Phong không kịp trốn đi, thế là trực tiếp thi triển thạch độn, chui vào đạo trường một chỗ bức tường đổ. Bí mật nguyên thạch có thể ngăn cách thần thức, bởi vậy hắn một trốn vào thạch trung, ma y ở đại hán lập tức mất đi Thạch Phong dấu vết. Đến nỗi cái này ma y ở đại hán, Thạch Phong gặp một lần phía dưới, cũng là cả kinh. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Trường Sinh môn đại đệ tử Diệp Pháp Trần. Thạch Phong phía trước tại Vạn Độc Sơn trang truyền thống sảnh, thấy tận mắt hắn lực đấu quỷ y ở môn quỷ lan, thực lực siêu quần. Thạch Phong đáp nói, oán linh quái cũng không phải biến hóa đơn giản như vậy. Long lão gia, ngươi thấy bọn nó tới rồi hóa hình cảnh giới sao? Giác Ma Long nói đùa cái gì? Yêu thú muốn tới tam giai mới có thể hóa hình khai trí, tương đương với các ngươi nhân tộc kim đan. Nếu là bọn chúng hóa hình rồi, đó chính là ba con kim đan yêu thú vây công một cái nhân tộc trúc cơ, tiểu tử kia còn có thể làm bệnh. Ta xem, cái này ba con âm thú cũng là nhị giai hậu kỳ tu vi. Hai người nói chuyện ở giữa, ba con oán linh quái đã xem Diệp Pháp Chân bao bọc vây quanh, trong miệng bọn họ phát ra thì thầm thét lên, nghe giống như gậy sắt tại cắt đá bên trên ma sát, mười phần thế thế. Diệp Pháp Chân mặt không biểu tình, tay phải ngón giữa và ngón trỏ dựng lên, viên nguyệt loan đao đột nhiên hiện lên ở hắn trên vai phải phương, im lặng chuyển động. Thạch Phong đạo, oán linh quái bản thể nghe nói vừa chân lại dính, giống như cá lại có tứ chi, tính tình tàn bạo. Nó có một loại rất cổ quái thiên phú, thôn vệ thi thể. Giác Ma Long nói, thôn vệ thi thể, không phải liền là ăn cơm không? Cái này tính là gì thiên phú? Không, nó nếu là thôn vệ đã chết thấu thi thể, cũng làm như cơm ăn mà thôi. Nhưng nó nếu là nặng nghề thương chưa chết tu sĩ, nhưng là chui vào thể nội, an nội tạng huyết đục, lại giữ lại phía ngoài thể xác. Ba con đoán linh quái phân lập ba cái phương vị, vây quanh nào tới, tốc độ cực nhanh, trên không liền thấy từng đạo huyết ảnh. Diệp Pháp Chân hít vào một hơi, dưới chân trầm xuống, trực tiếp rơi xuống mặt, tay phải hắn một điểm, viên nguyệt loan đao hướng lao phụ nhân kia vung đi, lao phụ nhân hoành ngoặt chặt lại, len ken văng rội, to bằng cánh tay trẻ con tinh cương quải trượng bị gọt ra một đạo tấp hơn sâu vết tích. Giác Ma Long nói, cho nên cái này ba cái cũng là bị đoán linh quái cắn nuốt tu sĩ, cái này cùng cuốn tình ti biến hóa bề ngoài rất giống đi. Khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Cuốn tình ti thuộc về ăn thịt người thảo, nó là mô phỏng sự vật chung quanh hình thái khí tức. Mà đoán linh quái thuộc về âm thú, nó thôn phệ chưa chết tu sĩ nhục thể, không riêng gì biến hóa diện mục, càng có thể thôn phệ tu sĩ còn sót lại thần thức. bởi vậy nó có thể sử dụng tu sĩ pháp khí, thậm chí có thể nắm giữ một chút tu sĩ lúc còn sống thần thông. Giác Ma Long hỏi nói, thế giới to lớn thực sự là không thiếu cái lạ, vậy nó có thể hay không nhận được tu sĩ linh trí cùng ký ức đâu? Diệp Pháp Chân Viên Nguyệt Loan đao một đao bổ ra lão phụ nhân thép mặt, bắn ra phía dưới, cũng không bay trở về, nhưng là trái hướng liếc cướp mà ra, hướng một mắt lao hán mặt gặp đi, một mắt lao hán cương đao dựng lên, tiếng len ken vang rội, cương đao đứt thành hai đoạn, một mắt lao hán cả kinh, vội vàng buông tay ném đao, thân thể ra bên ngoài cấp bách lần. Thạch Phong đạo, vậy dĩ nhiên không thể nào, nếu là như thế, tránh không được đoạt xá. Ký ức là chắc chắn không có, nhưng nghe nói đoán linh quái thôn vệ còn xuất lại thần thức về sau, linh trí tăng nhiều, tương đương với 5-6 tuổi nhân tộc đứa bé. Hoa thượng đầu chọc thấy thế, bay nào mà lên, nâng cao một ngừ, đổ ập xuống nện xuống tới. Diệp Pháp Chân thân thể lắc lư một cái, đã bay lượn ra ngoài ba trượng, cái kia một ngư rơi vào Diệp Pháp Chân mới đứng chân trên đôn đá, băng nhiên văng rội, mảnh đá bay tán loạn, đù đá bị đập nát bấy. Cái kia một ngư nhìn bất quá hoàng đồng một làm, ai ngờ lại cứng rắn như tư. Chương 282, không có ý định nghe trộm. Chương 282, không có ý định nghe trộm. Giác Ma Long nói, bất quá tiểu hài tử trí lực thôi. Long lão gia ngươi không nên xem thường điểm ấy. 5-6 tuổi tiểu hài, ít nhất cũng có thể nhận rõ người, phân biệt nguy hiểm. Nhân tộc với âm thú, ưu thế duy nhất chính là linh trí chiếm thượng phong. Bây giờ bán linh quái cũng có chút hứa linh trí, lại có thể sử dụng pháp khí, thực lực tăng lên rất nhiều, này lên kia xuống, bán linh quái liền thành địa cung khó dây dưa nhất âm thú rồi. Một mắt lao hán cương đao bị hủy diệt, tức giận đến chi chi quái khiếu, nó từ trên người sờ một cái, không biết từ nơi nào móc ra một cây roi sát, tung người lại đánh tới. Diệp Pháp Chân Viên Nguyệt Loan đao không sợ bọn chúng bất luận cái gì pháp khí, nhưng nhục thể của hắn cũng không dám cùng đối phương quyền cước mạnh bính, mỗi lần đối phương vừa người đánh tới, chỉ có thể cố hết sức trốn tránh, bốn bóng người như sao hoàn nhảy nhót, tại sân tàn tường đoạn bích ở giữa bay động, pháp khí tung hoành bay lượn, kinh lực xuyên không, thỉnh thoảng nghe được len ken tiếng va chạm, kèm theo đá vụn đánh bay. Thạch Phong tục nói, ngoài ra, bị oán linh quái thôn vệ về sau, nhục thân còn muốn bị yêu vật nô dịch, thần hồn cũng không thể chuyển thế, bởi vậy tu sĩ đối với oán linh quái hận thấu xương, lại sợ chi tận xương. Giác Ma Long nói, chẳng thể trách Phượng Tê Đồng tiểu cô nương một đoàn người nâng lên trở lại vạn thánh cung, đối mặt oán linh quái, người người đều sắc mặt trắng bệch đây. Kịch đấu ở bên trong, lão phụ nhân kia thép mặt đã cùng Viên Nguyệt Loan đao va chạm kịch liệt mười mấy lần, quanh thân cũng là vết đao, lão phụ nhân kia lại hoàn toàn không sợ, càng đấu càng hăng, càng ép càng gần. Diệp Pháp Chân sắc mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là đỉnh đầu hắn bạch khí bốc hơi, rõ ràng pháp lực tiêu hao quá lớn, lúc trước hắn gốc lưới ngầm chứa 5 mai đan dược, bây giờ đã xóa đi 3 cái. Ai, lão gia ta muốn đến chuyện gì, ngươi nói nếu như cái này oán linh quái nếu là đem Diệp Pháp Chân ướt, vậy nó là giữ lại nguyên lai tu sĩ tướng mạo, còn có biến thành Diệp Pháp Chân dáng vẻ. Oán linh không lạ phân cao thấp, một khi thôn vệ, liền sẽ tại mới vật thể bên trong đẻ trứng, đến lúc đó liền sẽ nhiều một cái như Diệp Pháp Chân bộ dáng oán linh quái. Do đó, tu sĩ đối mặt oán linh quái, nếu không phải địch, lựa chọn tốt nhất chính là bạo thể tự vận. Giác Ma Long hỏi nói, cái kia theo ý ngươi, Diệp Pháp Chân có thể địch nổi cái này ba con oán linh quái sao? Thạch Phong đạo, như lấy bản thân thực lực mà nói, Diệp Pháp Chân là giả đàn tu sĩ, mà ba con oán linh quái chỉ là nhị giai hậu kỳ. Lại thêm Diệp Pháp Chân pháp khí sắc bén, chính là lấy một địch ba, thả ở bên ngoài cũng sớm thắng. Thế nhưng, dưới mắt là ở cung điện dưới lòng đất 3 tầng. Diệp Pháp Chân thực lực ít nhất bị áp chế 3-4 thành, tình thế thì song toàn bộ nghịch chuyển. Bằng không, Diệp Pháp Chân cũng sẽ không một đường chạy trốn rồi. Bạch quang tử khí giữa ngang dọc, làm tiếng vang, Viên Nguyệt Loan đao cùng thép ngọc lần thứ 15 chạm vào nhau, lần này chém thẳng lúc trước một chỗ lỗ hổng, tiếng vang bên trong thép ngọc đứt thành hai đoạn, Viên Nguyệt Loan đao dư thế chưa tiêu, vô thanh vô tức, đem lão phụ nhân kia tay phải sóng vai cắt đứt, bích lục huyết dịch lập tức phiêu tán rơi rụng mà ra. Thạch Phong nhịn không được chật chật khen nói, lợi hại, lợi hại. Cái này Viên Nguyệt Loan đao mặc dù còn không phải pháp bảo, nhưng uy lực e rằng không dưới pháp bảo, muốn là có thể, ta nguyện ý dùng thân lên bất luận cái gì pháp khí cùng hắn trao đổi. Giác Ma Long nói, bất luận cái gì pháp khí. Thạch Phong đạo, ngoại trừ Huyền Quy Cốt, những thứ khác cũng có thể. Cái này hẳn là hắn bản mệnh pháp khí, tương lai còn có thể tiến giai. Nói đến tiểu tử ngươi thế, nhưng là tinh thông luyện khí nha, cái kia bổn mạng của ngươi pháp khí là cái gì? Ta tạm thời không có bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí muốn dung nhập tu sĩ tinh nguyên khí huyết, còn muốn lúc nào cũng ổn dưỡng. Như bản mệnh pháp khí bị hao tổn, tu sĩ bản thể cũng phải tao đường, bởi vậy bản mệnh pháp khí lựa chọn cần cực kỳ thận trọng. Diệp Pháp Chân một đao đem lão phụ nhân kia chặt thành trọng thương, mừng rỡ, hắn điểm ngón tay một cái, Viên Nguyệt Loan đao trở về bay, đang hướng lão phụ nhân kia phần gáy mà đến, nhưng là muốn thuận thế đem lão phụ nhân kia kết quả. Lúc này, khắc hai cái âm thú âm thanh gào rít đã đánh tới. Hoa thượng đầu chọc trên thân hồng quang lóe lên, không biết vận dụng bí thuật gì, càng là chớp mắt đuổi tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong tay một ngư ngăn trở lão phụ nhân phần gáy phía trước, phốc nhẹ văng lên, Viên Nguyệt Loan đao cắt trên một ngư, nhẹ nhàng bị bắn ra, chém sắc như chém bùn bảo đao càng không có cách nào cắt ra cái này nho nhỏ một ngư. Lão phụ nhân nhặt về một cái mạng, nó nhảy đến một bên, chi chi quái khiếu, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ cực kỳ thống khổ, trong tiếng kêu cánh tay phải của nó miệng vết thương huyết nhục không ngừng núp đích, dần dần, một đầu tân cánh tay chậm rãi sinh ra, lại cùng khi trước giống nhau như lúc, chỉ là chỉ oán linh lạ khí tức minh lộ ra yếu đi một mảng lớn. Bất quá nó han dũng lại không giảm chút nào, tân cánh tay dài ra, nó đã vung lên cái kia đoạn mất quả trượng, lần nữa gia nhập chiến đoàn. Diệp Pháp Chân thấy thế, cái trán buốc lên một vòng mồ hôi dịn, không có cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Trong miệng hắn đan dược chỉ còn lại một quả, mà kịch chiến đến nay, bất quá đã thương một cái âm thú mà thôi, tiếp tục đánh xuống, chính mình liền có thể chống đỡ không được. Nghĩ đến bị oán linh quái thôn vệ, trở thành cái xác không hồn, trong lòng của hắn phát lạnh, giả thoáng một chiều, dưới chân bay lên, trước đây ngoài vòng tròn lao đi. Chương 282, không có ý định nghe trộm, 2, chương 282, không có ý định nghe trộm, 2, ba con âm thú tự nhiên không muốn, trong tay roi thép đánh gây ngoặt một ngư cùng một chỗ đập tới. Diệp Pháp chân tay phải dựng lên, viên nguyệt loan đao hiện lên bên hai, ngay sau đó hai bọn hắn căn đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, trong hư không vẽ một vòng tròn, viên nguyệt loan đao lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, vòng quanh Diệp Pháp chân cơ thể chuyển thành một cái đao giới, roi thép thiết quải nhau nhau bị đẩy lùi. Viên nguyệt loan đao hóa thành đao giới, có thể nói công thủ cùng có lợi, ba con âm thú thức đến kịch liệt, không dám trực anh kỳ phong mang, Diệp Pháp chân tại quang nhận bảo vệ phía dưới phi thân xuyên lên ra. Ba con âm thú không cam tâm buông tha đến miệng con mồi, theo đuổi không bỏ. Đang lúc này, liền nghe nơi xa một tiếng hô lên, thanh âm này Thạch Phong nghe có mấy phần quen thuộc. Ba con âm thú nghe tiếng, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo chi chi thét lên, không lo được Diệp Pháp chân, quay đầu chạy. Bọn chúng vừa chạy về đến mới vừa giao chiến chỗ, cái kia phiến bức bỏ đạo trường lúc, Phiếu Thanh đã sắp xếp núi đảo hải địa để đến, Thạch Phong xa xa nhìn thân ảnh, đã biết người đến chính là cái kia trưởng sinh môn hướng sư thúc, dù sao như cái kia giống như tròn xoe dáng người thực sự hiếm thấy. Ba con âm thú mắt thấy đối thủ tới quá nhanh, trong đó hai cái cuốn quýt hướng về trong đống loạn thạch tấn nuốt, cái kia hòa thượng đầu chọc lại cực hăng dũng, mở ra răng nanh, lại hướng viên cầu tắt tới. Hướng sư thúc cũng nói, tốt xuất sinh. Một trường nhiễu tại âm thú răng nanh, từ bên trái đánh vào âm thú trên đầu chọc. Chỉ nghe ba nhẹ vang lên, tựa như chín mọng bắn nổ trái dưa hấu, nào đỏ nào xanh giải đầy một chỗ. Hướng sư thúc không hề dừng lại, hướng đống loạn thạch đánh tới, đầy trời nát thạch trung lão phụ nhân kia bị hắn một cước đá trúng, kêu thảm một tiếng, cả thân thể bập bẹo, co quắp ngã xuống đất. Lúc này Diệp Pháp Chân cũng trở về thân đuổi đi theo. Cuối cùng một cái âm thú, cái kia một mắt lao hán hoảng hốt chạy bừa, bị hắn một đao vung vì hai đoạn. Hướng sư thúc cười ha ha một tiếng, một cước giẫm ở một cái âm thú, tay phải quan sát, từ một đoàn huyết đục bên trong móc ra một vật, lớn nhỏ cỡ nắm tay, lục quang rực rỡ, chính là âm thú mặc tinh. Hắn tiện tay ném cho Diệp Pháp Chân nói, cái này tính toán là của ngươi. Diệp Pháp Chân tiếp nhận nói, tạ sư thúc. Hai người nói chuyện ở giữa, mấy người phía sau hình ảnh khoan thai mà đến, chính là Trương Pháp Thiện ba người. Xa xa Lưu Pháp Trường lớn tiếng nói, đại sư huynh, thật là đại sư huynh. Trương Pháp Thiện nói với sư thúc còn có thể sai nha. Ba người đuổi tới phế tích, Trương Pháp Thiện xem xét giẫm ở hướng sư thúc dưới chân lao phụ nhân kia đầu người, phía dưới mang theo lân phiến lục sắc huyết đục, sắc mặt lập tức trợn nhìn. Là đoán linh quái. Diệp Pháp Chân gật gật đầu. Trương Pháp Thiện một giơ ngón tay cái, đại sư huynh quả nhiên lợi hại, lực địch ba con đoán linh quái. Diệp Pháp Chân hắc hắc nói, ta nào có bản lĩnh này, nếu không phải là hướng sư thúc chạy đến, ta chỉ sợ sẽ gặp bất trắc rồi. Hắn chợt nhớ tới một chuyện nói, ta lúc trước từng cảm ứng được nơi đây có một chút cơ tu sĩ, lúc này mới chạy tới, nhưng đuổi tới về sau, khí tức kia lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hướng sư thúc thần thức mở ra, cấp tốc quét qua một lần nói, không có người nhà. Hắc, người kia lại không phải người ngu, phát giác ba con đoán linh chạy đến, hắn chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai đầu chân, chạy càng xa càng tốt. Diệp Pháp Chân đạo, người kia chỉ là trúc cơ tu sĩ, ngắn thời gian, có thể chạy được bao xa? Chẳng lẽ là tu sĩ kim đan ngụy trang? Nhưng nếu như là tu sĩ kim đan, cần gì phải e ngại ba con đoán linh quái? Hướng sư thúc nói, ngươi chớ có đoán mò. Thế gian này hiếm lạ bảo vật nhiều đi, nhất là chạy trối chết bảo vật, có thể để cho trúc cơ tu sĩ tạm thời nắm giữ thuấn di lực pháp khí cũng không hiếm thấy. Ngoài ra, dù cho là bình thường tu sĩ kim đan, cũng chưa chắc nguyện ý treo chọc bọn này đoán linh quái. Trương Pháp Thiện nói, đúng nha, bình thường kim đan thu thập cái này ba con đoán linh quái sợ rằng cũng phải đại khó khăn. Ngươi đừng quên hướng sư thúc thế nhưng là kim đan trung kỳ đỉnh phong cao thủ, thần thông sánh ngang kim đan hậu kỳ, lúc này mới như gọn qua thiết thái giống như thu thập ba con quái vật. Hướng sư thúc cấp đại tiếu, chẳng thể trách hệ sư mình sẽ thu ngươi làm đồ. Nguyên lai ngươi như vậy biết nói chuyện. Trương Pháp Thiện nói, nơi nào, đệ tử lời nói, câu câu là thật. Đồ đại bí mật nguyên thạch bên trong Thạch Phong lúc này cũng không dám thở mạnh, hắn không nghĩ tới hướng sư thúc lại tới, bây giờ nếu là ra ngoài, lại là có chút không nói được. Hướng sư thúc khoát khoát tay, tốt, đều đừng nói chuyện vớ vẩn, nói chính sự. Sư phó của các ngươi đâu? Trương Pháp Thiện nhìn về phía Diệp Pháp Chân, cái này muốn hỏi đại sư huynh rồi. Hướng sư thúc hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Trương Pháp Thiện nói, chúng ta bốn người đi theo sư phó tiến vào Thanh Đế Cốc về sau, bởi vì phát hiện đất cung âm thú có bạo động xu thế, sư phó cảm thấy ta và Lưu sư đệ, Vân Nhi ba người bản sự không tốt, liền để chúng ta lưu ở cung điện dưới lòng đất một tầng. Sư phó mang theo Diệp sư minh hai người hướng phía dưới tiến phát. Về sau chúng ta bị cốt đột tử đuổi theo, đi tới địa cung tầng 2, trùng hợp cùng Diệp sư minh tụ hợp. Sau đó lại đi tới địa cung 3 tầng, cùng sư phó gửi thư tín phụ liên hệ, sư phó nói hắn ở đây chữa tinh lâu. Đại sư minh nói chữa tinh lâu có đoán linh quái qua lại, quá mức nguy hiểm, liền gọi ba người chúng ta không nên đi qua, hắn mang theo tiểu sư muội đi tìm sư phó. Diệp Pháp Chân gật gật đầu, tiếp tục nói, ta tại chữa tinh lâu nhìn thấy sư phó, đem sự tình bẩm báo cho lão nhân gia ông ta, hắn liền đem tiểu sư muội lưu lại, muốn ta rời đi chữa tinh lâu, cùng khác ba vị sư đệ tụ hợp, tìm cơ hội thối lui đến địa cùng một tầng. Còn lão nhân gia ông ta hỏi hắn có tính toán gì không, hắn nói phải lập tức đi tìm hướng sư thúc ngươi thương nghị. Chương 283, âm hỏa thú chương 283, âm hỏa thú hướng sư thúc nghiêm sắc mặt, nhưng ta căn bản không nhìn thấy hệ sư mình. Trương Pháp Thiện kinh sợ nói, sư thúc, ngươi không có thấy sư phụ ta? Hướng sư thúc lắc đầu, không có. Diệp Pháp Chân sắc mặt cũng hơi khó coi, hướng sư thúc ngươi không phải tiếp vào sư phụ ta truyền tin, mới từ địa cung tầng 4 đi lên hội họp sao? Không phải. Mấy ngày trước, Vạn Thánh Cung Huyền Khuê các phát sinh một kiện đại sự, Hà Lạc Tháp biến thành Bạch Viên cùng mấy cái hóa hình âm thú đại chiến, Bạch Viên bị thương bỏ chạy. Lúc đó vây xem tu sĩ ngoại trừ ta, còn có mấy người, đoàn người nhao nhao gửi thư tín trở về tông môn, thông tri Hà Lạc Tháp hiện thế tin tức. Trương Pháp Tiện xen vào một câu, tông chủ tiếp vào sư thúc bay khói phủ, đội vàng phái sư phụ mang theo chúng ta mấy cái chạy đến trợ giúp, góp xảo Vân Nhi sư muội đã ở, nàng cũng không phải theo tới xem náo nhiệt. Hướng sư thúc gật gật đầu, tiếp theo nói, lúc đó Quỷ Y Đi Hải Môn đi trước một bước, đem Bạch Viên bị thương vẩy xuống tiên huyết lấy đi, có Bạch Viên tinh huyết, bọn hắn một đường theo đuổi không bỏ. Chúng ta không biết Bạch Viên rơi xuống, cũng chỉ có thể liên hợp lại, truy tung Quỷ Y Đi Hải Môn người. Cứ như vậy, đoàn người một đường đuổi tới địa cung tầng 4. Diệp Pháp Chân hỏi nói, nói như vậy, Hà Lạc Tháp Bạch Viên bị thương phía sau là chạy trốn tới tầng thứ 4. Đúng vậy. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ, kể từ mấy ngày trước Bạch Viên một trận chiến, cái kia Bạch Viên liền hoàn toàn biến mất rồi, những ngày này liền lông khỉ cũng không có thấy một ai. Bây giờ một đống tu sĩ kim đan, bao quát Quỷ Y Diệp Môn mấy người, đều cùng con rồi không đầu đồng dạng, ở cung điện dưới lòng đất tầng 4 khắp nơi tán loạn. Thạch Phong nghe đến đó, thầm nghĩ, xem ra cái này Hướng sư thúc lúc rời đi, Quỷ Y Diệp Môn tu sĩ kim đan còn không lấy được Quỷ Lan trong tay man man ký, bằng không cũng sẽ không mất đi Bạch Viên dấu vết. Trương Pháp Thiện đắng tiếu đạo, sư thúc, các ngươi ở cung điện dưới lòng đất tầng 4 khắp nơi tìm kiếm Bạch Viên, có thể hại chết chúng ta. Tầng 4 âm thú bị kinh hãi, nhao nhao chạy đến 3 tầng tới rồi. Diệp Pháp Chân hỏi, đã như vậy, cái kia sư thúc ngươi vì sao lên tới 3 tầng đi? Hướng sư thúc đã nói, hệ sư minh lần thứ 2 cùng ta bay khói phù liên hệ, nói hắn mang theo mấy người các ngươi đã chạy tới Phượng Nghi trước cửa, lúc đó ta còn ở cung điện dưới lòng đất tầng 4, trở về lời nói, gọi hệ sư minh đến chỗ này cùng tầng 4 cùng ta tụ hợp. Bởi vì ta trên thân bay khói phù không nhiều, từ cái kia lần về sau, chúng ta liền đổi dùng phổ thông truyền tin phù liên hệ, mỗi 2 canh giờ truyền tin một lần, vốn là hết thảy bình thường. Hệ sư minh nói hắn một đường hướng xuống tiến phát. Nhưng hôm qua ta phát một cái tín phù, sư minh lại không hồi âm, ta chỉ coi là địa cung cấm chế ngăn cản nguyên nhân, cũng không để ý, nhưng dòng dã một ngày, ta phát ra 5-6 lần tín phù, cũng không có hồi âm, ta thực sự nhịn không được, vận dụng cuối cùng một chi bay khói phù, kết quả vẫn là không có chút nào tin tức. Cái gì? Diệp Pháp Chân 4 tên trúc cơ đệ tử tất cả đều sững sờ. Bay khói phù thế nhưng là tông môn bí bảo, số lượng thưa thớt. Thanh đế cốc bởi vì quỷ âm chi khí tràn ngập, cộng thêm pháp trận chi lực áp chế bình thường truyền tin phù công hiệu giảm mất đi nhiều, chỉ có bay khói phù có thể không nhìn cấm chế, tốc độ như thần. Hề đại tiên sinh có thể thứ nhất chạy đến tiếp viện, so cửu phù môn Liễu Câu Nguyệt, kim cương môn Nguyên Thân đều nhanh một bước, chính là bãi bay khói phù thần hiệu sở trí. Hướng sư thúc chậm rãi nói, trong lòng ta cảm thấy cực kỳ không thích hợp, vừa bắt lúc đương thời một cái hướng lên thông đạo mở ra, ta liền lên đến vạn thánh cung đến, ở phía trên dạo qua một vòng, hề sư minh không có đụng tới, ngược lại là liên tiếp thu đến mấy người các ngươi tín phù, thế là thuận tay đem các ngươi cứu được. Diệp Pháp Chân trầm tư một chút, hỏi nói, sư thúc, ngươi một lần cuối cùng cùng sư phụ ta trò chuyện, lão nhân gia ông ta ở nơi nào? Hắn nói hắn cùng cửu phù môn Liễu Câu Nguyệt cùng một chỗ, chuẩn bị đi Vạn Độc Sơn trang xuống đến địa cung 3 tầng tới. Diệp Pháp Chân đạo, nói như vậy, địa cung xuất hiện một cái ngoài ý muốn, sư thúc ngươi còn không biết. Hướng sư thúc trừng to mắt, ngoài ý muốn gì? Địa cung xuất hiện âm hỏa thú hành tung. Hướng sư thúc vốn là xếp bằng ở một chỗ trên đôn đá, nghe vậy mặt mày ảm đạm, cái gì? Âm hỏa thú? Thật hay giả? Diệp Pháp Chân đạo, xác nhận không thể nghi ngờ. Phát hiện sớm nhất nó hành tung chính là cựu phù môn một người học trò, lúc đó hắn và trường sư đệ bọn hắn mười mấy người, đang bị cốt đột tử truy sát đây. Hướng sư thúc nói, cốt đột tử là hề sư minh ở cung điện dưới lòng đất tầng 2 bắt được đồng thời hạ cổ nguyền rủa cái kia sao? Chính là chị. Bất quá ai cũng không ngờ tới, ngày đó vừa vặn đụng tới cốt đột tử quanh người, nuốt trứng băng diễm thảo về sau, táo bạo phát cuồng, cổ chú đã mất đi hiệu dụng. Hướng sư thúc đi môi, ta sớm cùng sư minh nói qua, cốt đột tử loại này âm thú quá nguy hiểm, không muốn làm tiểu chư tiểu cầu tới dưỡng, hắn luôn không nghe, cái này không liền chơi xảy ra chuyện tới rồi. Diệp Pháp Chân đạo, lúc đó một chúng tu sĩ bị cốt đột tử giết hơn phân nửa, còn dư lại chạy trốn tới một chỗ thông đạo. Trương sư đệ bọn hắn vốn là ở cung điện dưới lòng đất một tầng, vì tránh né cốt đột tử, bị thúc ép xuống đến địa cung tầng 2 tị nạn. Hướng sư thúc nói, ngươi nói hồi lâu, âm hỏa thú đâu? Diệp Pháp Chân đạo, căn cứ cuối cùng trốn xuống cựu phù môn đệ tử nói, hắn lúc đó bị cốt đột tử bắt lấy, đang nhắm mắt chờ chết, âm hỏa thú đột nhiên xuất hiện, một chiêu liền đánh chết cốt đột tử, tên đệ tử kia mới thừa dịp chạy loạn tiến thông đạo, xuống đến địa cung tầng 2. Chương 283, âm hỏa thú 2, chương 283, âm hỏa thú 2, trốn ở bí mật nguyên thạch bên trong. Thạch Phong nói thầm trong lòng, ngươi mới hoa mắt đâu, lão tử thấy chân thực. Diệp Pháp Chân đạo, hắn một cái luyện khí đệ tử, cũng chưa từng thấy qua âm hỏa thú, muốn nói lời bịa đặt cũng không thể nào bịa lên. Căn cứ hắn miêu tả, vật này như cáo không phải hổ, giống như lang không phải lang, một chiêu phía dưới, cốt đột tử ngực liền toát ra cái lô lớn, tiếp theo miệng phun hồng quang đem cốt đột tử tinh nguyên hút đi. Hướng sư thúc ma xoa hai tay, thần sắc hưng phấn, chiếu nói như vậy, kia thật là âm hỏa thú. Huyền quy cốt bên trong, giác ma long một mặt mộc tre, âm hỏa thú rốt cuộc là cái gì yêu thú? Như thế nào lao ra ta chưa từng nghe nói. Thạch Phong lắc đầu, âm hỏa thú cũng không phải là âm thú, mà là hỏa linh. Phàm là thiên hạ chí thuần chi hỏa đều có thể sinh ra hỏa linh, mà quỷ âm chi hỏa sinh ra hỏa linh chính là âm hỏa thú. Hỏa linh, cái đồ chơi này giống như rất khó được đi. Thạch Phong gật gật đầu, đó là tự nhiên. Không phải huyết nhục chi khu muốn thành linh hóa vật, không phải riêng một cái khó khăn chứ có khả năng hình dung. Thật sự là tạo hóa chi lực, thiên địa chi công, như thế linh vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nha. Hắn trước kia vì khu trục mờ mịt hỏa liên, tra duyệt đại lượng tư liệu, bởi vậy đối với hỏa linh biết sơ lược. Trương Pháp Thiện nói, nghe nói tu sĩ một khi luyện hóa hỏa linh, liền có thể nắm giữ cực kỳ tinh khiết hỏa hệ pháp lực. Nếu là chúng ta lấy được rồi, cái kia đan hỏa chi thuần đủ lên cao 2 đến tam phẩm, chậc chậc, ai ra, nhớ tới liền lòng ngưỡng ấy. Hướng sư thúc nói, nào chỉ là người ta, chính là nguyên anh đại năng đối với hỏa linh cũng là chạy theo như vịt. Trong năm trước, ân sư của ta ở cung điện dưới lòng đất phát hiện một cái âm hỏa thú, kết quả bị đối phương đào thoát, thế là hắn hẹn Tô môn chủ cùng một chỗ, hai đại nguyên anh cao thủ liên thủ, chính là vì bắt giữ âm hỏa thú. Diệp pháp chân đạo, việc này ta nghe sư phụ từng nói tới. Lúc đó Phùng sư tổ vốn đang gọi sư phụ ta cùng đi hỗ trợ, có thể sư phụ luyện chế một lò linh đan, đang tại khẩn yếu con đầu, không thể thành hàng. Hướng sư thúc thở dài, hề sư minh mạng lớn. Ai có thể nghĩ tới, năm đó địa cung kỳ biến, hai đại nguyên anh tu sĩ thế mà song song vẫn lạc. Bất quá, ân sư của ta trước kia phát hiện cái kia âm hỏa thú hình thể càng lớn, hai lỗ tai đã mọc ra tam thốn, mà ngươi nói cái này, e rằng tại ấu niên. Trương pháp thiện thất thanh tiếu đạo, không phải là lấy trước kia con thú con a. Hướng sư thúc suy một tiếng, hỏa linh là quỷ hỏa tinh nguyên sinh ra, cũng không phải là huyết đục sinh sôi, tại sao thú con mà nói? Lưu pháp trường nói, không phải nói hỏa linh sinh ra muôn vàn khó khăn nha, như thế nào trăm năm qua lại xuất hiện hai cái âm hỏa thú? Hướng sư thúc nói đến quỷ âm chi khí, trên đời này tinh thuần nhất nồng nặc nhất chỗ chính là thanh đế cốc rồi, sinh ra hai cái âm hỏa thú cũng không hiếm lạ. Trương pháp thiện nói như vậy, hỏa linh giống như cũng không khó khăn đụng tới nhà. Diệp pháp chân đạo, gặp nó có thể không tính rất khó, nhưng muốn bắt ở nó nhưng là khó rồi. Phải biết, âm hỏa thú đản sinh tại cực kỳ tinh khiết quỷ hỏa chỗ sâu, quỷ hỏa chính là địa cung tam hại có thể thiêu đốt pháp lực, trong nháy mắt có thể đem người đốt thành cho bụi. Bởi vậy quỷ hỏa chỗ sâu, chính là nguyên anh tu sĩ cũng không dám xông vào. Trương pháp thiện nói, nhưng lúc trước chúng ta đụng phải âm hỏa thú cũng không phải tại quỷ hỏa chỗ sâu nha. Hướng sư thúc giảng giải nói, âm hỏa thú thành linh hậu, liền có thể thoát ly quỷ hỏa, nó là hỏa linh, ưa thích nuốt chứng hỏa loại đồ ăn, cốt đột tử là băng hỏa hợp thể chi yêu, vừa có cực âm chi lạnh, cũng có mạnh vô cùng chi dương hỏa, cho nên mới sẽ bị âm hỏa thú gợi ý. Thạch Phong nghe xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì thanh đế cốc mặt đất thần điện sẽ cung phụng âm hỏa thú thượng đá, nguyên lai bọn chúng là quỷ âm đất hỏa linh, vì cái gì nó sẽ nhìn chằm chằm cốt đột tử, còn nữa, lúc đó kịch đấu ở bên trong, Diêm Quang vốn là đã đào thoát, nhưng lúc gần đi muốn nhặt lên hỏa nha đỉnh, lại chọc giận tiểu thú, đến mức bị tiểu thú liền người mang đỉnh cùng một chỗ nuốt, nguyên nhân là tiểu thú đã xem hỏa nha đỉnh coi là mỹ thực, Diêm Quang cử chỉ nhưng là đoạt nó đến miệng đồ ăn, âm hỏa thú làm sao không giận dữ. Hướng sư thúc tục nói, đến nỗi cựu phù môn cái kia luyện khí đệ tử có thể may mắn mạng sống, đó là bởi vì hắn không phải hỏa linh căn tu sĩ, âm hỏa thú đối với đó liền xem nhược vô thấy rồi. Thạch Phong buồn bực nói, ai nói lao tử không phải hỏa linh thể? Vì cái gì âm hỏa thú bông tha ta đây? À, đúng, cái kia âm hỏa thú còn tại ấu niên, nuốt cốt đột tử cùng hỏa nha đỉnh, đã no rồi, lúc này mới tha ta một mạng. Hướng sư thúc nói, căn cứ sư phụ ta giảng, âm hỏa thú cũng không phải là cái gì hỏa linh lực đều ăn đấy, bọn chúng tầm mắt rất cao, không phải tinh thuần hỏa linh lực căn bản vốn không để ý tới. Sư phụ ta trước kia vì bắt giữ cái kia âm hỏa thú, từng thả ở rất nhiều mối nhử, đối phương căn bản liền người cũng không người. Về sau bỏ ra tiền vốn lớn, mua sắm mấy món thượng phẩm súng đạn, mới đưa tới cái kia âm hỏa thú, tiếc là sư phụ còn là xem thường nó, không cẩn thận bị đối phương đào thoát, cái kia âm hỏa thú bị kinh sợ dọa, trốn vào quỷ hỏa chỗ sâu, cũng lại không ra ngoài. Trương Pháp Thiện vẻ mặt đau khổ nói, sư thúc, nếu là liền sư tổ đều không thể đáp thủ, vậy chúng ta làm được hả? Liên cốt đột tử lợi hại như vậy âm thú, đều bị âm hỏa thú một chiều diệt sát. Hắn vừa lúc là hỏa ngoại công, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng bất an. Chương 284, sư phụ đi chỗ nào? Chương 284, sư phụ đi chỗ nào? Hướng sư thúc lắc đầu liên tục, âm hỏa thú năng một chiêu đánh giết cốt đột tử, đó là thiên phú khắc chế, vỏ quýt dày có móng tay nhọn nguyên nhân, các ngươi như hiểu được âm hỏa thú nhược điểm, đánh bại âm hỏa thú cũng không khó khăn, nhưng con thú này linh tiên sinh năng hỏa độn, muốn bắt sống nó vậy thì khó khăn. Khó khăn. Khó khăn. Thạch Phong một lòng muốn nghe một chút âm hỏa thú nhược điểm ở đâu, kết quả Trương Pháp Thiện lại không tiếp tục truy vấn, Hướng sư thúc cũng không nói tỉ mỉ nữa. Diệp pháp chân đạo, ta lúc đó nghe xong, vội vàng nhường Trương sư đệ bọn hắn dẫn đường, tìm đường lên tới địa cùng một tầng, tìm được bọn họ và cốt đột tử chém giết thạch điện. Quả nhiên, ở đó ở giữa trong điện đá, ta dùng thiên tinh tư nam phát hiện âm hỏa thú khí tức. Nói, hắn từ chữ vật túi móc ra một vật, màu lót đen giá cả sau tiết, tương tự tư nam. Hướng sư thúc gật gật đầu, tất nhiên thiên tinh tư nam đều có biểu hiện, vậy khẳng định không sai được. Sau đó thì sao? Về sau, chúng ta liền dọc theo khí tức truy tung, từ địa cung một tầng lại chạy đến tầng 2, một đường đuổi tới vạn độc sân trang, âm hỏa thú khí tức lại biến mất. Lúc đó vừa vặn đụng tới quỷ y Y Môn hai tên tu sĩ, chúng ta hoài nghi là bọn hắn lấy đi âm hỏa thú, liền cùng bọn hắn đánh một trận. Quỷ y Y Môn một nam một nữ kia tựa hồ không muốn cùng chúng ta dây dưa, đánh mấy chiêu liền chạy tiến mê trận, chúng ta theo đuổi không bỏ, đuổi tới truyền tống đại sảnh, cửu phù môn nhân cũng chạy đến. Trong hỗn chiến, quỷ y Y Môn nhân thông qua truyền tống trận, chạy trốn tới ba tầng. Chúng ta đi theo xuống đến địa cung ba tầng, lúc này thiên tinh của ta tư nam lại cảm ứng được âm hỏa thú khí tức, thế là ta biết chuyện này không có quan hệ gì với quỷ y Y Môn, cũng không có lại cùng quỷ y Y Môn dây dưa, tiếp tục truy tung âm hỏa thú. Nhưng đổi tới vạn thánh cung, âm hỏa thú khí hơi thở lại đoạn mất. Vừa vặn lúc này pháp bàn biểu hiện, sư phụ ngay tại vạn thánh cung chữ tinh lâu, thế là ta vội vã mang theo Vân Nhi sư muội đi tìm sư phụ. Hướng sư thúc truy hỏi nói như vậy, ngươi ở đây chữ tinh lâu đụng tới sư phó ngươi, nói âm hỏa thú sự tình. Là sư phụ ngươi lúc đó nói thế nào? Sư phụ nghe được âm hỏa thú tin tức, tự nhiên đại hỉ. Âm hỏa thú đối với ta trường sinh môn mà nói, hắn giá trị hơn xa Hà Lạc Tháp. thế là hắn gọi ta đem tiểu sư muội lưu lại, chuẩn bị đi đuổi bắt âm hỏa thú. Đồng thời phân phó ta mang Trương sư đệ bọn hắn rời đi Vạn Thánh Cung, tận lực trở về địa cung một tầng. Hướng sư thúc nghe vậy, đánh gây nói, chờ chút, sư phụ ngươi muốn bắt cầm âm hỏa thú, vì cái gì không lưu lại ngươi? Diệp Pháp Chân đáp nói, ta đoán sư phó sợ ta giúp không được gì, mới bảo ta rời đi. Ngoài ra, còn có một cái duyên cớ, sư phó lúc đó cũng không phải là một người, lão nhân gia ông ta cùng cựu phù môn Liễu Câu Nguyệt Liễu Tiền Bối kết bạn đồng hành. Thạch Phong nghe xong, thầm nghĩ, ngươi cũng giúp không được gì, cái kia Vân Nhi tiểu nha đầu có thể giúp được việc gấp cái gì, vì cái gì Hề đại tiên sinh muốn lưu nàng lại đâu? Hướng sư thúc vỗ đầu một cái, đúng, ta hồ đồ rồi. Diệp Pháp Chân đạo, Liễu Câu Nguyệt là có tiếng khôn khéo, sư phụ như lưu ta lại, sợ bị Liễu Câu Nguyệt nhìn ra chút manh mối. Cái kia âm hỏa thú sẽ không bị Liễu Câu Nguyệt nghe lén được a? Diệp Pháp Chân đạo, tuyệt đối sẽ không. Đệ tử nhìn thấy sư phó cùng với Liêu Công Nguyệt lúc, cũng tố văn người này được, bởi vậy ta từ đầu tới đuôi không nói một câu, mà là đem chuyện có liên quan đến tất cả ghi lại ở một khối trong ngọc giản. Nhìn thấy sư phụ, ta hỏi xong sao về sau, liền trực tiếp đem ngọc giản đưa cho sư phụ. Liêu Công Nguyệt đừng nói là tu sĩ kim đan, hắn chính là nguyên anh cư sĩ, cũng không thể nhìn một chút ngọc giản liền biết trong đó nội dung đi. Hướng sư thúc gật gật đầu, ngươi làm việc tinh tế. Diệp Pháp Chân đạo, ngoài ra, Liêu Công Nguyệt người này rất thức thời, hắn gặp ta vội vàng đến tìm sư phụ, biết có chuyện khẩn yếu, thế là hắn vì tránh hiểm nghi, đứng ra xa xa, cách chúng ta 20-30 trượng. Sư phụ xem xong ngọc giản, truyền âm khai báo ta mấy câu, ta liền đi. Liêu Công Nguyệt phản ứng gì? Hắn cách đến rất xa, đưa lưng về phía chúng ta, quan sát bốn phía phong cảnh, đệ tử không biết hắn là vẻ mặt gì. Ta đi, liền nghe sư phụ cùng Liêu Công Nguyệt nói, xin lỗi, tông môn xảy ra sự tình, ta muốn đuổi đi xử lý, liền không lại cùng Liêu huynh đồng hành. Đệ tử xa xa nhìn thấy Liêu Công Nguyệt mặt lộ vẻ bất mãn, nói chẳng lẽ Hề đạo hữu không muốn hạ lạc tháp rồi? Ta nhìn đến đây, liền đi, sau này sự tình ta cũng không biết rồi. Hướng sư thúc nói như vậy, sư phụ ngươi muốn đi đâu hắn không có nói cho ngươi, cũng không nhờ ngươi chuyển cáo ta. Diệp Pháp Chân lắc đầu, không có. Hướng sư thúc nghi nói, không đúng rồi. Sư phụ ngươi làm việc xưa nay cẩn thận, không thể nào cái gì cũng không dặn dò nha. Hắn ở đây đống đá vụn bên trong vừa đi vừa về xoay quanh, cách ly Thạch Phong bất quá 1-2 trượng xa, Thạch Phong tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Bây giờ nếu là bị đối phương phát hiện, vậy thì hết đường chối cãi rồi. Dù sao âm hỏa thú trưởng sinh môn nắm chắc phần thắng, chính mình thầm điều tra, bị bắt được đánh gãy khó sống sót. Hướng sư thúc vòng vo 7-8 cái giới, đột nhiên vỗ tay nói, ta biết Hề sư huynh đi đâu. Diệp Pháp Chân bốn người vui mừng hỏi nói, nơi nào? Hướng sư thúc nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi mới là không phải nói âm hỏa thú khí tức tới rồi Vạn Thánh Cung liền biến mất. Diệp Pháp Chân đạo, vâng, cho tới bây giờ Thiên Tinh Tư Nam cũng không có âm hỏa thú tin tức. Diệp Pháp Chân đã hiểu được, thất thanh nói, Bạch Diễm Hà. Hướng sư thúc nói, không sai, Vạn Thánh Cung bị hỏa thịnh nhất chỗ chính là Bạch Diễm Hà, cái kia cái mà Phương Nguyên Anh đại năng đều không thể xâm nhập, bất quá Hề sư huynh có ngũ hỏa hồ lô, tiến vào bên trong cũng không lo ngại. Trương Pháp Thiện nghi hoặc nói, nếu là như vậy, sư phó vì cái gì không trực tiếp nói cho Diệp sư huynh đâu? Hướng sư thúc nói, đây chính là sư phụ ngươi cẩn thận chỗ. Diệp sư điệt mặc dù thần thông không sai, nhưng dù sao chỉ là trúc cơ tu sĩ, một phần bạn bị người bắt, còn có tiết lộ có thể, mà như Diệp sư điệt có thể đụng tới ta, ta nhất định có thể đoán ra sư phụ ngươi hướng đi. Ngoài ra, ta cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì liên lạc không được sư phụ ngươi, hắn đã xâm nhập quỷ hỏa chỗ sâu, như vậy liên miên quỷ hỏa chính là bay khói phủ cũng tấu không vào trong. Diệp Pháp Chân bốn người tề nói, đúng là như thế. Hướng sư thúc nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy tới, ta nhớ được Bạch Diễm Hà là cái phương hướng này. Nói, hắn nhảy lên linh quang, đã bay vọt ra, Diệp Pháp Chân bốn người vội vàng đuổi kịp. Trong nháy mắt, mới còn náo nhiệt đống loạn thạch, lại trở nên yên lặng. Giác Ma Long nói, đón lấy tới làm sao bây giờ, tiểu tử? Thạch Phong đạo, không nổi, ta suy nghĩ. Muốn ngươi ra ngoài muốn nhà, người đều đi, ngươi còn ngồi xổm ở trong viên đá làm gì? Không nổi, chờ một chút. Giác Ma Long không hiểu, chờ cái gì? Thạch Phong cười, không có trả lời. Qua hẹn một thời gian uống cạn chung trà, yên tĩnh đạo trường, bầu trời bỗng nhiên tiếng gió rít gào, rơi xuống 5 thân ảnh. Chỉ nghe Hướng giọng sư thúc nói, Diệp sư điện, ta liền nói ngươi nghi thần nghi quỷ đi, cái này nơi nào có người cất giấu. Diệp Pháp Chân đang tiếu đạo, đệ tử phía trước chính xác cảm ứng được bên này có cái tu sĩ, mới bay tới. Ở giữa bất quá mười mấy hơi thở thời gian, đến nơi này lại không có thứ gì, ta chỉ nghi người này là dùng pháp khí gì ẩn thân ẩn nút, đây mới gọi là sư thúc trở lại thăm một chút. Hướng sư thúc cười hắc, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta rời đi cũng không lâu, nếu là nơi đây có người xuất hiện, coi như hắn là mới vừa rời đi đấy, cũng sẽ có khí tức lưu lại, không thể gạt được ta. Nhưng bây giờ trên mặt đất vẫn là cái kia 3 con âm thú thi thể, cái gì mới khí tức cũng chưa từng tăng thêm. Diệp Pháp Chân san san đạo, xem ra là ta sai lầm. Hướng sư thúc nói, lại chậm trễ không thiếu thời gian, đi nhanh đi. Nói đi, bốn người lần nữa tung người cách mở đạo trường. Giác Ma Long trợn mắt hốt mồm, cái này Diệp Pháp Chân là một cái tiểu hoạt đầu, người đây là một cái lao hoạt đầu. Thạch Phong lúc này đã từ trong tường đá chui ra, may mắn vừa vặn nơi này là bí mật nguyên thạch đạo trường, có thể ngăn cách thần thức, bằng không coi như ta có thạch độ thuật cũng không gạt được vị này Hướng tiền bối. Đón lấy tới đi như thế nào? Thạch Phong trầm tư phút chốc, ta nghĩ chúng ta muốn hay không đuổi theo Diệp Pháp Chân bọn hắn. Giác Ma Long sững sờ, ta không nghe lầm chứ? Ngươi vừa rồi dọa đến giống như háo tử, liều mạng trốn tránh cái kia quả bí lùn, khó khăn trốn qua một kiếp, bây giờ lại chủ động đưa đi lên cửa, đầu óc ngươi chịu phong rồi. Thạch Phong lúc này đã mở rộng bước chân, hướng Diệp Pháp Chân năm người rời đi phương hướng nhanh chóng truy đuổi. Hắn vừa chạy, một bên tại Huyền Quy Cốt bên trong nói với Giác Ma Long, trước khác nay khác đồng dạng hành vi, thời gian địa điểm khác biệt, hẳn nghĩa cũng khác biệt. Nếu là vừa rồi, tại Bí Mật Nguyên Thạch đạo trưởng, ta bị vị nào hướng tiền bối phát giác, đó là điều tra hắn nhân tông cửa bí mật, tự nhiên muốn bị một trưởng đánh chết. Nhưng bây giờ thì bất đồng, dù cho vị nào hướng tiền bối phát giác ta theo cũng sẽ không để ý tới ta. Vì cái gì? Bây giờ ta bất quá một vị phổ thông trúc cơ tu sĩ, tại Vạn Thánh Cung tầm bảo, chợt phát hiện có kim đan cao thủ từ trước mặt đi qua, thế là liền muốn cùng. Vạn Thánh Cung bên trong âm thú tàn phá bừa bãi, còn có oán linh quái qua lại, tu vi thấp muốn kể cận cao thủ mượn nhờ, thực sự lại không quá bình thường. Vị nào hướng tiền bối một lòng muốn đi tìm Hề Đại Tiên Sinh, như thế nào sẽ vì chút chuyện nhỏ này, quay đầu cùng ta bực này vãn bối khó xử. Thạch Phong bám theo một đoạn, nửa đường, có hai ba cái trúc cơ tu sĩ, phát giác có kim đan cao thủ xuất hiện, cũng đi theo qua tới tìm kiếm che chở, quả nhiên, Trường Sinh môn đám người căn bản không để ý tới, cũng không quay người quát lớn xua đuổi, chỉ là bọn hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, Thạch Phong cùng đứng lên càng ngày càng phí sức. Đến cuối cùng, Thạch Phong không thể không dừng lại, cái kia hướng tiền bối Diệp Pháp Chân đám người đã triệt để chạy vô tung vô ảnh. Giác Ma Long nói, không sai, cái kia quả bí lùn coi như nhân tử, thay ngươi mở đường, đoạn đường này thật sự một cái âm thú đều không đụng tới. Thạch Phong thở dài nói, nếu là vị tiền bối kia lại cho ta một phần Vạn Thánh Cung bản đồ chi tiết, vậy thì thật gọi nhân tử. Hắn vừa nói chuyện vừa lấy ra quỷ linh bản, đồng nhiên, hắn đại hỉ nói, phía trước có chuyện tống thông đạo tin tức. Giác Ma Long miễn cưỡng nói, là đi lên vẫn là hướng xuống. Ta cảm thấy ngươi kể từ đi tới Thanh Đế Cốc địa cùng, ý tưởng một mực con cực kỳ. Đi lên vẫn là hướng xuống, cuối cùng muốn đi qua nhìn một chút mới biết. Tín hiệu 10 phần mãnh liệt, đoán chừng rời đi khải sẽ không rất lâu. Thạch Phong nói, thu hồi quỷ linh bản, chân phát chạy gấp.